Chương 763, ta đến. Chương 763, ta đến. Thần kỳ tuyệt không phải một người đơn giản. Không nói Lô Quốc buộc phát hạo kiếp thảm tao hủy diệt trình độ, chính là Thôi Ngư liên tiếp tính toán lớn Vương Tử Cơ vô song, hai Vương Tử Cơ vô tâm, đem Vạn Thông Thương hội chém tận giết tuyệt loại kia nhuận vật tế vô thanh thủ đoạn, cũng là gọi người sinh ra lòng kiêng kỵ. Loại này âm tàn thủ đoạn, thế nhưng là so thực lực của hắn khiến cho người e ngại. Đây là thủ đoạn mềm dẻo, người căn bản cũng không biết lúc nào chém xuống đến. Chờ đao rơi xuống thời điểm, hết thảy đã hết thảy đều kết thúc không cách nào vãn hồi. Ánh mắt của lão tổ bên trong tràn đầy nghiêm túc. Thiết thầy, thiết thầy. Huyền Diệp lắc đầu, sinh không gặp thời a. Ta cũng không tin thần kỳ có như vậy châu, nếu như thần kỳ còn sống, ta liền đem đầu của hắn vặn xuống tới làm cầu để đá. Cũng tốt gọi thế nhân biết, ta Huyền Diệp mới thật sự là thiên chi tiêu tử, kia thần kỳ bất quá lừa đời lấy tiếng mà thôi. Lão đầu nghe vậy âm thầm niết miệng, nhìn bóng lưng của Huyền Diệp, trong lòng thầm đủ đạo, ngươi nếu là không kiêng kỵ thần gia cuối cùng át chủ bài, đã sớm trắng trận xuất thủ, đem thần gia đưa vào vạn kiếp bất phục vực sâu, làm sao đến mức đủ tiểu tham dò đâu. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên dưới núi truyền đến một trận xôn xao, có người hô một câu, thần gia người đến. Lão đầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, sau đó sau một khắc như bị sét đánh, con người cấp tốc co vào, cả kinh vong hồn thoát ra, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, thần nửa ngày, thậm chí ngay cả tên của đối phương đều không dám nói ra. Không dám a. Mà khác trên một đỉnh núi, Chí Hổ cũng là đang nhìn náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy từ trên xe ngựa đi xuống bóng người sau, cả người con ngươi thích chặt, tóc gáy trên người vào thời khắc ấy đều nổ, một cô ý lạnh từ sau lưng dâng lên, trong đầu một đạo suy nghĩ lấp lóe, ta liền biết, Thôi Ngư làm sao lại chết. Tiểu tử này chính là một cái tiểu cường, làm sao lại tử vong. Sau đó sau một khắc một đạo suy nghĩ dâng lên, phiền phức lớn. Trấn Quỷ Ti giáo úy hiện tại đã tuyên đọc thánh chỉ, bắt đầu kê biên tài sản thần gia đi. Trấn Quỷ Ti muốn kê biên tài sản thần gia, Thôi Ngư ha có thể từ bỏ ý đồ. Chu Thiên Tử cùng Thôi Ngư lục tới. Chí Hổ cảm thấy mình muốn nổ, cả người muốn sù lông. Nhanh, nhanh, nhanh đi ngăn cản Trấn Quỷ Ti giáo úy kê biên tài sản thần gia. Nhanh đi bẩm báo Thiên Tử, liền nói thần kỳ không có chết, thần kỳ phục sinh. Chí Hổ mang theo thanh âm rung động không ngừng đối với một bên thị vệ gầm rú. Cái gì? Thần kỳ không có chết? Chu Lưu nghe vậy sững sờ, sau đó nghĩ đến bị hủy diệt Lỗ Quốc, hỏa diệm đến nay vẫn như cũ thiêu đốt không ngớt, một cố khó mà nói hết đại khủng bố xông lên đầu. Ngươi xác định thần kỳ không có chết sao? Chu Lưu một đôi mắt nhìn hướng Chí Hổ, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc. Thần kỳ mặc dù danh mãn hạo kinh, nhưng là thực sự được gặp thần kỳ diện mục cũng không có nhiều người, hắn cũng chưa từng thấy qua thần kỳ chân diện cho. Dưới núi cái kia chính là thần kỳ. Chí Hổ chỉ vào từ dưới núi dạo bước mà đến bóng người. Cái gì? Chu Lưu đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chân núi đạo nhân ảnh kia, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Thần kỳ chẳng những còn sống, mà lại còn êm đẹp xuất hiện tại trước mắt của mình, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng a. Ngươi xác định người kia chính là thần kỳ? Chu Lưu lại lặp lại hỏi thăm câu. Không sai, người kia chính là thần kỳ. Chí Hổ rất khẳng định. Chu Lưu trong lòng hoảng hốt, thế nhưng là rất nhanh liền khôi phục chấn định, không có khả năng. Thiên tử đã nói thần kỳ đã chết, kia thần kỳ nhất định là đã chết. Người trước mắt nhất định là giả mạo. Trên đời này thay đổi hình thể thủ đoạn mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Chu Lưu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa mà đến bóng người, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, cuối cùng lựa chọn tin lời của Chu Thiên tử. Chu Thiên tử đã nói thần kỳ đã chết, kia liền nhất định đã chết, người trước mắt nhất định là giả mạo. Chí Hổ nhìn xem lời thề son sắt Chu Lưu, chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ. Bảo Bảo trong lòng khổ, nhưng Bảo Bảo không có cách nào nói. Nên nói không nên nói hắn đều đã nói, về phần nói chuyện sau đó, đã không ở hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Lớn không hắn không tham dự nhằm vào thần gia hành động là được rồi, tương lai nếu như sự tình thật đến mức không thể vãn hồi, Thôi Ngư cùng triều đình náo, mắc mớ gì đến hắn. Thôi Ngư cũng không có đạo lý gây sự với hắn. Giờ này khắc này Chí Hổ lựa chọn sảng khoái rụt đầu đà điểu, không ra mặt không giải quyết, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Mà Chu Lưu ánh mắt bên trong lại là lộ ra một vòng mỉm cười, ha ha, thần gia giả thần giả quỷ, đây là nghĩ đến lừa gạt một chút chính là một chút. Nhưng lại không biết, người của Huyền gia đều là lão hồ ly, kia là dễ dàng như vậy hồ lộc qua. Xem ra thần gia quả nhiên là sơn cùng thủy tận, cho nên mới vỏ đã mẹ không sợ rơi, nghĩ ra như thế một cái biện pháp. Chân núi thần linh tự mình điều khiển xe ngựa, sau đó ghìm chặt ngựa xe, quay người đối toa xe nói câu, "Đến." Rèm xốc lên, Thôi Ngư xuống xe ngựa, đánh giá chung quanh một phen sau, nhìn xem dãy núi ở giữa lờ mờ bóng người, không khỏi nở nụ cười, thật nhiều người a. Lần này đại chiến liên quan đến một cái kéo dài 5000 năm gia tộc vận mệnh, đương nhiên sẽ có rất nhiều người đến tham gia náo nhiệt. Thần linh đứng tại Thôi Ngư bên cạnh, sống lưng cũng bắt đầu thẳng tắp, có mấy phần hăng hái, muốn hay không thanh tràng. Đổi lại trước đó, Thôi Ngư không ở thời điểm, hắn là bạn bạn nói không nên lời thanh tràng lực lượng. Hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, chậm rãi ung dung hướng trong núi đi đến, không cần. Gọi bọn hắn nhìn xem cũng tốt, chính thức chiêu cáo thiên hạ, ta thần gia cũng không phải quả hờ mềm. Ngươi đang ở chân núi chờ ta, đợi ta đi chém giết Huyền Diệp, diệt Huyền gia, đến lúc đó nhìn hắn còn như thế nào phép lối. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng lãnh khốc. Nương theo lấy tiên thiên kim thân triệt để dung luyện, lại thêm đô thiên thần sát đại trận luyện thành, niềm tin của Thôi Ngư cũng bắt đầu bành trướng. Thôi Ngư thừa nhận, mình bây giờ bành trướng. Tu vi không có nghĩa là chiến lực, thần thông, từ khi luyện thành trượng 6 kim thân về sau, mình đã đứng hàng phương này thế giới tuyệt đỉnh cao thủ chi đỉnh. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía phương xa đỉnh núi, hắn cảm nhận được Huyền Diệp khí tức. Huynh trưởng nhất định phải cẩn thận, Huyền gia không đơn giản, huynh trưởng tuyệt đối không thể chủ quan. Thần linh sắc mặt nghiêm túc nói câu. Nghe nói thần linh, Thôi Ngư cười híp mắt nói, huyền gia không đơn giản, chẳng lẽ ta liền đơn giản sao? Vừa nói, Thôi Ngư bước chân di chuyển, không nhanh không chậm hướng về đỉnh núi đi đến. Đương theo lấy Thôi Ngư dần dần tới gần đỉnh núi, mọi người vây xem thấy rõ Thôi Ngư gương mặt sau, đều là tản mát ra từng đợt kinh hô, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ không dám tin, kia là, đây không phải là thần linh, kia là thần kỳ. Có người nhận ra thân phận của Thôi Ngư, sắc mặt kinh dị nói câu, thanh âm bên trong tràn ngập hãi nhiên. Nghe nói Thôi Ngư, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là sắc mặt nghiêm túc lên. Xảy ra đại sự, thần kỳ biến mất 10 năm sau vậy mà trở về. Có người thấp giọng xì xào bàn tán, huyền gia sợ là có phiền phức, thần kỳ tuyệt không phải một cái người dễ trêu chọc. Lại có người thấp giọng nói, 10 năm trước thần kỳ ngăn cơn sóng dữ, đem toàn bộ thần gia nghịch cảnh đảo ngược, chí ít vì thần gia tăng cường 3 phần nội tình, đem lúc đầu bấp bênh thần gia một lần nữa cứng lên. Bây giờ thần kỳ trở về, nhìn thấy thần gia này tấm cục diện, há có thể không tức giận. Cũng không biết huyền gia cùng thần kỳ cái kia lợi hại hơn. Mọi người vây xem lúc này đều lấy ra ghế đầu, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chuẩn bị ngồi ở một bên ăn dưa xem kịch. Nhưng mà đỉnh núi Huyền Diệp lúc này lại mở bức, một đôi mắt nhìn về phía từ dưới núi chậm rãi đi tới bóng người, trong đầu vô số suy nghĩ lấp lóe, Thôi Ngư. Hắn tại Đại Lâm tự gặp qua Thôi Ngư. Không phải Thôi Ngư, là thần gia đệ nhất nhân thần kỳ, là thật thần kỳ, không phải giả mạo. Theo Thôi Ngư tới gần, thần gia lão bộc rất khẳng định nói câu, hắn đã sớm nắm giữ thần gia trực tiếp tư liệu, ngươi nói cái kia Thôi Ngư, cùng thần kỳ dáng dấp mặc dù giống nhau như lúc, nhưng tuyệt không phải một người. Mặc dù cộng đồng sinh trưởng tại Hạo Kinh, nhưng Huyền Diệp thật đúng là chưa từng gặp qua thần kỳ dung mạo. Thần kỳ, hắn chính là thần kỳ. Chu Thiên Tử không phải nói thần kỳ đã chết rồi à? Ngươi xác định không phải giả mạo? Huyền Diệp có chút hốt hoảng, lại có chút không biết làm sao. Không sai, Thiên Tử như là đã nói thần kỳ đã chết, kia thần kỳ làm sao lại còn sống? Chu Thiên Tử đã mở kim khẩu, như thế nào lại xuất hiện sai lầm? Ánh mắt của lão tẩu bên trong tràn đầy nghiêm túc cùng không hiểu, làm sao có thể chứ? Thiên Tử làm sao lại phạm sai lầm? Chu Thiên Tử miệng vàng lời ngọc, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Chu Thiên Tử không phạm sai lầm, kia phạm sai lầm nhất định là trước mắt thần kỳ. Huyền Diệp làm Huyền gia thế hệ tuổi trẻ dê đầu đàn, rất nhanh liền khôi phục trấn định, Chu Thiên Tử đã sẽ không phạm sai lầm, kia phạm sai lầm nhất định là trước mắt thần kỳ. Ý của công tử là, trước mắt thần kỳ là giả? Ánh mắt lao tẩu bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, có chút hoài nghi mình trước đó phán đoán. Hắn tin tưởng phán đoán của mình, nhưng là càng tin tưởng Chu Thiên Tử. Như tại cả hai ở giữa chọn một, hắn đương nhiên muốn không chút do dự phủ định mình. Không sai. Trên đời này các loại quỷ dị thần thông nhiều vô số kể, thần gia nhất định là tự nghĩ độ bất quá trước mắt kiếp số, cho nên nghĩ đến lợi dụng dịch dung thuật, biến hóa thuật đến lừa dối quá ải. Trước mắt thần kỳ nhất định là giả, là thần gia không biết được từ nơi nào mời đến hàng lợm. Nương theo lấy phân tích, trong lòng Huyền Diệp dần dần có đáp án. Đã có đáp án, kia hết thảy liền đều đơn giản. Thần kỳ là giả. Trước mắt thần kỳ nếu là giả, kia chuyện kế tiếp liền dễ làm. Chỉ cần không phải thật thần kỳ, bộc phát ra loại kia có thể hủy diệt sức mạnh của lỗ quốc, hắn Huyền Diệp liền sẽ không e ngại. Bởi vì hắn Huyền Diệp thế nhưng là thu hoạch được Đại Lâm tự chí bảo người. Thôi Ngư từng bước một từ chân núi đi đến đỉnh núi, sau đó trở về Huyền Diệp đối diện. Huyền Diệp, ngươi là cái nào yêu ma quỷ quái, vậy mà sử dụng lệch ma tà đạo thủ đoạn dịch dung thành thần kỳ đến làm ta sợ. Đừng nói ngươi không phải chân chính thần kỳ, ngươi liền xem như chân chính thần kỳ, bản công tử cũng không sẽ e ngại, vẫn như cũ có thể đem ngươi chân sát. Âm thanh của Huyền Diệp bên trong tràn ngập băng lãnh. Nghe nói Huyền Diệp, Thôi Ngư nghe vậy cười cười, thanh âm bên trong tràn ngập đùa cợt, ta có phải là thần kỳ không trọng yếu, ta là ai cũng không trọng yếu, chỉ cần ta là thần nhà người, hôm nay nên đứng ở chỗ này. Nghe nói ngươi giết ta thần gia không ít người, còn sẽ ta thần gia bộ phận dòng chính cho giam. Thôi Ngư chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía ánh mắt của Huyền Diệp bên trong tràn ngập sát cơ. Hôm nay hắn liền muốn đem Huyền Diệp lưu tại nơi này, triệt để chấm dứt ngày đó Đại Lâm tự nhân quả. Thần linh đâu? Hôm nay là ta cùng thần linh ước chiến, muốn nói với ngươi không được. Ánh mắt Huyền Diệp lạnh như băng nói câu. Mặc dù không biết trước mắt thần kỳ là lai lịch thế nào, nhưng ở quyết chiến ngày xuất hiện ở đây, liền tuyệt không phải một cái tốt báo hiệu. Hắn không nghĩ lúc này tiếp tục dây dưa, đợi ngày sau trưởng bối trong nhà, cao thủ nhàn rỗi xuống tới, có nhiều thời gian truy tra chân tướng. Ha ha, ngươi sợ là không có cơ hội nhìn thấy thần linh. Thôi Ngư trong cặp mắt tràn đầy trêu tức. Có ý tứ gì? Huyền Diệp phát giác được Thôi Ngư trong lời nói kẻ đến không thiện. Thôi Ngư nghe vậy cười lạnh, bởi vì ngươi hôm nay không có cơ hội từ ngọn núi này đỉnh tiếp tục đi. Ngươi muốn giết ta? Sắc mặt Huyền Diệp không thay đổi. Là. Thôi Ngư nói câu. Ngươi xác định mình có thể giết được ta? Huyền Diệp một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Nếu như ta không xác định mình có thể giết chết được ngươi, hôm nay sẽ không nên xuất hiện ở đây. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Nghe nói Thôi Ngư, Huyền Diệp trong tay áo bàn tay rủ xuống, rơi vào bên hông trên chuôi kiếm. Hôm nay là ta cùng thần linh ước chiến thời gian, ngươi thần gia chẳng lẽ muốn bội ước sao? Chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ cười nhạo, thất tín với chư hầu sao? Tín dự ở thời đại này, tuyệt đối là chuyện quan trọng nhất, bởi vì một khi thất tín với thiên hạ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mấy ngàn năm gia tộc cùng mấy ngàn năm giữa gia tộc, một khi mất đi tín dự, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không là bình thường nghiêm trọng. Tựa như quốc cùng quốc ở giữa mậu dịch một dạng. Một khi tín dự sụp đổ, đến lúc đó sự tình sẽ mười phần phiền phức, thất tín với người sẽ tạo thành chí mạng danh dự đả kích. Ha ha ha. Ha ha ha. Thôi Ngư nghe vậy bỗng nhiên ngửa đầu cười to, cười đến đối diện Huyền Diệp cả người dùng mình, ngươi cười cái gì? Ta đang cười ngươi ngu muội, không biết cường giả ý nghĩ. Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn ngập cười nhạo, thế giới này mạnh được yếu thua, tín dự là cường giả cùng cường giả ở giữa ước định, cường giả cùng kẻ yếu ở giữa không có ước định. Chưa nghe nói qua đem mình rèm pha vì kẻ yếu, liền xem như ngươi thần gia lại như thế nào xuống dốc, ngươi cái này hậu bối tử tôn cũng không nên như thế rèm pha gia tộc của chính mình. Huyền Diệp giáo hơn câu, ta nói chính là Huyền gia. Thôi Ngư lạnh lùng một chút. Huyền Diệp nghe vậy biến sắc, ngươi thần gia bất quá là một cái người xa cơ thất thế, cũng dám nói ta là kẻ yếu. Thôi Ngư cười cười, ngươi vì cái gì nhằm vào thần gia? Ta ngược lại là rất muốn biết, sau lưng Huyền gia đứng chính là ai, vậy mà nhất định phải đối với ta thần gia chạm thảo trừ căn chém tận giết tuyệt. Huyền Diệp nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, đồng nhiên lộ ra thần sắc quái dị, không quản ngươi có đúng hay không thần kỳ, nhưng ngươi tất nhiên cùng thần gia có rất sâu liên hệ, chỉ cần ngươi là thần gia người, ta sau khi trở về thêm chút tìm hiểu, liền có thể tra ra người căn cước. Huyền gia nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi đã dám trôi nước đục, ta liền để cho ngươi biết Huyền gia nội tình. Thôi Ngư nghe vậy mày nhăn lại, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng không kiên nhẫn, nói điểm chính. Ta không muốn cùng một người chết nói nhảm quá nhiều. A. Huyền Diệp im ngay, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, khóe miệng nhếch lên, ngươi muốn biết trận tướng, chỉ sợ ta dám nói, ngươi không dám nghe. Thôi Ngư nghe vậy mày nhăn lại, chờ ta đưa ngươi đánh trung thực, ngươi liền biết nói đàng hoàng. Thôi Ngư nhìn thấy Huyền Diệp một mực thừa nước đục thả câu, cả người trong lòng nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn, sau đó sau một khắc phía sau thần quang lấp lóe, bên trong kim thân vận chuyển, cả người hóa thành mình đồng ra sát, một quyền hướng Huyền Diệp đánh qua. Hắn chỉ là điều động bên trong kim thân, về phần nói trượng 6 kim thân. Thôi Ngư cảm thấy dùng trượng 6 kim thân đi đối phó Huyền Diệp, có chút pháo cao xạ đánh con muỗi, không khỏi quá mức lãng phí. Giống như là có một loại người lớn bắt nạt trẻ con tử một dạng cảm giác. Bằng hắn hiện tại võ đạo thông thần cùng lấy lực thành đạo, lại thêm kim thân bất phôi bất tử bất diệt, hắn cảm thấy vận dụng trượng 6 kim thân chính là quá mức lãng phí. Bằng vào mình thần ma võ đạo liền có thể, nhất là tu luyện thành máu của bản cổ, lực chi pháp tắc càng là đột phi manh tiến. Chương 764, Đại Vương, nam nhân kia trở về. Chương 764, Đại Vương, nam nhân kia trở về. Huyền Diệp sắc thực thiên tiêu, nhưng là một thân tu vi so với đã lĩnh ngộ lực chi pháp tắc Thôi Ngư đến nói, kém không chỉ một bậc. Nhất là Thôi Ngư diễn hóa xuất bản cổ huyết mạch, càng đem người cùng thế hệ hất ra mấy con phố, thậm chí người thế hệ trước ở trong mắt Thôi Ngư cũng không gì hơn cái này mà thôi. Huyền Diệp nhìn xem một quyền oanh đến Thôi Ngư, con ngươi không khỏi co rụt lại, lực chi pháp tắc, ngươi lĩnh ngộ lực chi đại đạo. Ánh mắt của Huyền Diệp bên trong tràn ngập hãi nhiên. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, Thôi Ngư một quyền này bên trên, ẩn chứa loại nào đó phi thường đặc biệt kinh đạo. Liền xem như chưa từng gặp qua lực chi pháp tắc người, nhưng chỉ cần lực chi pháp tắc xuất hiện một khắc này, liền sẽ rõ ràng biết rõ biết, lực chi pháp tắc đến tột cùng ẩn chứa thế nào không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư nắm giữ lực chi pháp tắc cơ bản kỹ xảo một trong, chấn. Cũng là lúc trước kiến lực đại thánh nắm giữ kỹ xảo. Lúc trước kiến lực đại thánh chỉ bằng mượn cơ sở nhất lực chi pháp tắc diễn sinh ra kỹ xảo, thậm chí tính không được thần thông tiểu kỹ xảo, liền cùng Hạo Nhiên một mạch cao thủ đắc chiến, đánh cho Hạo Nhiên một mạch cao thủ tìm không thấy đông nam tây bắc, có thể thấy được lực chi pháp tắc bá đạo. Thôi Ngư một quyền hiện ra kim quang phá không mà đến, kia cố kỳ diệu chấn động đến hư không bạt mèo. Huyền Diệp thấy vậy không dám kinh thường, đội vàng rút ra bảo kiếm, đã thấy kiếm quang trong hư không phân giải ra mấy chục đạo, vượt qua hư không hướng Thôi Ngư quanh thân mệnh môn đâm tới. Ừm. Thôi Ngư nhìn xem kia mười mấy đạo phong mang đâm về nhà mình huyệt khiếu quanh người, không tránh không né mặc cho kia kiếm quang rơi xuống, đã thấy tia lửa bắn ra, trong tay Huyền Diệp bảo kiếm bị Thôi Ngư chấn mạnh đạo cho đánh gãy. Không có khả năng. Huyền Diệp con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Hắn đây cũng không phải là phổ thông kiếm thuật, mà là mình bản mệnh thần thông, cũng là Huyền gia bản mệnh thần thông. Đây là khắc ấn tại Huyền gia trong huyết mạch thiên phú dị năng, kiếm khí. Không sai, Huyền gia cùng phổ thông gia tộc khác biệt, Huyền gia huyết mạch có 5 loại nhiều, mà thức tỉnh kiếm khí huyết mạch liền xem như tại thần gia cũng 10 phần hiếm thấy. Kiếm khí này cũng không phải phổ thông thần lực diễn sinh ra kiếm khí, mà là thái cổ thời kỳ Huyền gia một vị nào đó kiếm đạo đại năng, lấy ra kiếm thần bản nguyên lưu truyền tới nay lực lượng pháp tắc. Liền xem như tại Huyền gia, có thể thức tỉnh kiếm huyết mạch cũng tuyệt đối không nhiều, gần như cách mấy đời người mới có thể ra như thế một chi huyết mạch, cho nên Huyền Diệp tại Huyền gia địa vị đặc biệt, gần như là đương đại thanh niên một đời nhân vật thủ lĩnh thêm khôi thủ, huyết mạch thức tỉnh cấp tốc, tại tăng thêm bây giờ đã qua thời gian 10 năm, Huyền Diệp chính là đã đem huyết mạch khai phát đến đỉnh phong thời kỳ, một thân chiến lực liền xem như so với kim sắc cường giả cũng không sai chút nào, thậm chí mạnh hơn kim sắc người còn mạnh hơn. Nhưng chính là mạnh như vậy Huyền Diệp, sát chiêu rơi vào trên người Thôi Ngư sau, chẳng những không có thương tới Thôi Ngư gia thị, ngược lại đem bảo kiếm của mình cho đánh gãy. Đây quả thực là phá vỡ Huyền Diệp tam quan. Xong đời, công tử xong đời. Nơi xa quan chiến lao tẩu thấy cảnh này, trong lòng không khỏi máy động, Huyền gia muốn có đại phiền toái. Huyền gia muốn có siêu cấp đại phiền toái. Chính là bởi vì biết Huyền Diệp nắm giữ kiếm khí khủng bố cỡ nào, cho nên mới sẽ biết Thôi Ngư phòng ngự đến cỡ nào biến thái. Không thể tưởng tượng nổi. Huyền Diệp đối mặt với Thôi Ngư nện xuống đến năm đấm, cảm thụ được loại kia làm người ta ngạt thở lực lượng, sau một khắc cả người hóa thành một đạo kiếm quang, tránh thoát Thôi Ngư một quyền. Đối mặt với Thôi Ngư một quyền, hắn quyết định nhượng bộ lui binh. Muốn đi, đi được rơi ạ. Thôi Ngư nhìn thấy Huyền Diệp muốn chạy trốn, không khỏi lắc đầu, đột nhiên dậm chân một cái, điên đảo âm dương. Hỗn loạn lĩnh vực hình thành, Huyền Diệp biến thành kiếm quang còn chưa kịp thoát đi, liền đã bị Thôi Ngư điên đảo âm dương cho vây khốn. Âm dương điên đảo, trật tự hỗn loạn. Nương theo lấy Huyền Diệp thi triển thần thông, bởi vì điên đảo âm dương quan hệ, lúc đầu muốn chạy trốn đột quang, vậy mà tại một trận vặn bẹo về sau, một lần nữa trở lại trước người của Thôi Ngư. Cái này sao có thể? Huyền Diệp sợ đến hồn bay lên trời, nhìn xem Thôi Ngư lại một lần đập tới kim quang lấp loé năm đấm, sau một khắc hóa thành vạn đạo kiếm quang, hướng về Thôi Ngư chạm giết tới đây. Thôi Ngư trên nắm tay một cỗ đặc biệt kình đạo hội tụ, bao phủ chung quanh 10 trượng hư không, liền gặp hư không vặn bẹo lóe ra một cỗ khủng bố lực trường, sau đó sau một khắc vạn đạo kiếm quang bị Thôi Ngư nắm đấm bắn cho tán. Bị kiếm quang bị đánh tan, Huyền Diệp hiện lộ diện mục thật sự, trong miệng phun ra một thanh lao huyết, một đôi mắt nhìn chằm chọc vào Thôi Ngư, đây là cái quỷ gì thần thông? Tất cả tại điên đảo âm dương trong tay thua thiệt qua, đều tuyệt không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Hắn muốn chạy, nhưng lúc này lại bị điên đảo âm dương lĩnh vực vây khốn, căn bản là đào thoát không được. Ha ha, chịu chết đi. Thôi Ngư trên nắm tay kim quang hội tụ, lại một lần hướng về Huyền Diệp vành kích tới. Thôi Ngư không có điều động trượng 6 kim thân trước đó, nhục thân mặc dù kim cương bất hoại, nhưng chiến lực nhưng như cũng là siêu việt 108.000 cân bộ dáng, lại thêm lực chi phát áp, nếu như kim sắc cảnh giới cường giả không có đặc biệt thủ đoạn thần thông, pháp bảo, thật đúng là khó mà tại trong tay Thôi Ngư chiếm được tiện nghi gì. Lại thêm Thôi Ngư kim cương bất hoại, thật đúng là một cái 10 phần khó chơi chủ. Dù sao liền xem như kim sắc cảnh giới cường giả, điều động thần thông cũng phải tiêu hao thần huyết đi. Nhưng là người ta Thôi Ngư thi triển thần thông, căn bản cũng không có chú ý nhiều như vậy, mọi cử động là thần thông. Huyền Diệp chiến lược bên trên so sánh kim sắc, là chỉ kiếm đạo của hắn tạo nghệ. Nhưng cho dù là Huyền Diệp kiếm đạo tạo nghệ cao tới đâu, kiếm khí lại như thế nào sắc bén, coi như giống như là tú tài gặp phải binh, có lý không nói được à. Ngươi kiếm khí lợi hại hơn nữa, có thể chém giết kim sắc cảnh giới cường giả, chém giết kim sắc cảnh giới pháp tắc, tiêu diệt kim sắc cảnh giới thần thông, nhưng là ngươi lại không cách nào phá vỡ Thôi Ngư kim thân. Ngay cả người ta lông đều không đả thương được, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là loẻ loẹt mà thôi. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng dữ tợn, lại là một quyền đập xuống, sắc mặt Huyền Diệp khó coi, đáng tiếc ta thiếu một thanh kiếm tốt. Huyền Diệp chạy cũng chạy không, chỉ có thể cứng chịu. Liền gặp trong hư không kiếm quang cuốn lên, sau một khắc một đạo hào quang nóng ánh lấp lóe, Huyền Diệp hóa thành một đạo cực hạn kiếm mang kia hào ánh, liền cả giữa thiên địa hỗn loạn pháp tắc đều bị chém ra cắt đứt, đột nhiên mạnh phá điên đảo âm dương lĩnh vực, hướng Thôi Ngư yết hầu đâm tới. Thôi Ngư điên đảo âm dương thần thông bị đánh vỡ, sắc bén kia đến cực hạn kiếm mang phá toái hư không, đã vượt qua hư không đi tới Thôi Ngư phụ cận, chặt đứt điên đảo âm dương lĩnh vực bên trong hết thảy pháp tắc, không đợi Thôi Ngư kịp phản ứng, đã điểm tại yết hầu của Thôi Ngư bên trên. Ken một tiếng vang giòn truyền đến, Thôi Ngư bay rất ra ngoài. Trong không khí ổn định thân hình, mà Huyền Diệp cả người nhưng không có loại kia vận khí tốt, cả người trực tiếp đâm đến đầu rơi máu chảy, từ loại kia trạng thái bên trong bị chấn động đến bay ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên thân hạt đậu nổ như vậy thanh âm vang lên, cả người gân cốt đứt thành từng khúc. Ha ha, thật đúng là cái phế vật, ngay cả da của ta đều không thể đâm xuyên, liền ngươi cái này công phu nhỏ quào, cũng xứng diệt ta thần gia, cũng xứng cùng ta thần gia đối nghịch. Thôi Ngư ổn định thân hình, phong khinh vân đạm trôi nổi tại điên đảo âm dương trong lĩnh vực, lóe lên từ ánh mắt một vòng cười nhạo đùa cợt. Huyền Diệp ngã trên mặt đất, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, nghe vậy tức giận đến thân thể run không ngừng, ánh mắt bên trong tràn ngập sát khí, hôn trướng. Hôn trướng a, ngươi đây là thần thông gì? Thần gia làm sao lại có loại này khủng bố thủ đoạn? Kể một ngàn nói một vạn, thủ đoạn của ngươi tại như thế nào lợi hại, lại ngay cả đối phương gia đều phá không được, lại có thể thế nào? Còn không phải rác rưởi phế vật. Ta cảm thấy hiện tại ngươi có thể nói một chút, đến tột cùng là ai sai xử ngươi? Thôi Ngư cả người giống như tiểu kim nhân, dạo bước điên đảo âm dương lĩnh vực, chậm rãi đi tới trước người Huyền Diệp, nhìn xuống trên mặt đất Huyền Diệp. Thôi Ngư nhìn như phong khinh vân đạm, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, còn tốt không cho cháu trai này cơ hội đánh lén, nếu không ta bên trong kim thân không kịp vận chuyển, chẳng lẽ không phải muốn bị cháu trai này làm trọng thương đắc thủ. Huyền Diệp trong miệng phun ra máu tươi, nhuộm đỏ trước người làm sam, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập dữ tợn. Hắn biết, hôm nay mình 89 phần 10 là nhịn không nổi, đổi lại là mình cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Ta dám nói, ngươi chẳng lẽ còn dám tìm đối phương đi tìm thủ không thành? Huyền Diệp thanh âm bên trong tràn đầy bực bội, ngươi liền xem như lại như thế nào cường đại, nhưng ngươi thần gia mấy trăm nhân khẩu bệnh nợ máu, ngươi cũng là lấy không trở lại. Nói, Thôi Ngư vô cùng đơn giản phun ra một chữ, sau một khắc một bước phóng ra, đạp gãy Huyền Diệp đùi. Thanh thúy tiếng tạch tạch trong không khí vang lên, Huyền Diệp không có kêu thảm, chỉ là ánh mắt bên trong lộ ra một vòng đùa cợt như vậy điên cuồng. Ha ha ha, sai xử người của ta chính là Đại Chu Vương tử Cơ Vô Tâm, Cơ Vô Song, thậm chí chính là Đại Chu Nhân Vương tự mình tuyên ta tiến cung, nói ra ngươi thì chết. Ngươi nếu là có bản sự, liền đi tìm Đại Chu Vương thất báo thủ, lão tử giết ngươi thần gia mấy trăm người, mất mạng lại như thế nào? Không lỗ. Bị Thôi Ngư một cước đá ra, Huyền Diệp bay rất ra ngoài, thân thể trong không khí nổ thành huyết vụ. Thằng ngại danh, đừng muốn tổn thương thiếu chủ nhà ta. Nơi xa quan chiến lao tẩu tức giận, xuất ra một cây lang nha đồng, vậy mà trực tiếp hướng hỗn loạn lĩnh vực lao đến. Khí huyết suy bại người, không chịu nổi một kích. Thôi Ngư nhìn xem đánh tới lao giả, sau một khắc đột nhiên dậm chân một cái, bay vọt đi tới lao giả bên cạnh, một bàn tay vỗ xuống đi. Giống như nổ tung dưa hấu một dạng, lao giả biến mất tại điên đảo âm dương thiên địa lĩnh vực bên trong. Đợi đến điên đảo âm dương lĩnh vực biến mất, chỉ có một thân phong khinh vân đạm Thôi Ngư đứng ở nguyên địa. Thần kỳ thắng. Nhìn thấy thần kỳ đứng tại đỉnh núi, người vây quanh phát ra một tiếng kinh hô. Ánh mắt Thôi Ngư đảo qua xung quanh người vây quanh, không nhanh không chậm đi xuống chân núi. Chân núi thần linh kích động lệ nóng doanh trọng, nhìn thấy Thôi Ngư sau trực tiếp nào tới, kích động không thể tự kiềm chế, thắng. Chúng ta thắng. Thắng lại có thể thế nào? Bất quá là chỉ là một cái Huyền Diệp mà thôi. Trên Thôi Ngư lập tức xe, đi về ra. Đi về ra. Thần linh cùng thần trục lưu sững sờ. Thần gia mấy trăm nhân khẩu mệnh, không thể chết vô ích. Cũng nên có người cho chúng ta đền mạng mới được. Thôi Ngư chậm rãi ung dung đạo. Huyền gia vô số cao thủ, hơn nữa còn tại Hạo trong kinh thành, chỉ bằng vào chúng ta có thể làm sao? Hạo trong kinh thành không thể đọ võ, chúng ta nếu là ra tay với Huyền gia, chỉ sợ là phạm vào kiếm kỵ. Thần linh ánh mắt bên trong tràn ngập chờ đợi, nhưng là chờ đợi bên trong nhưng lại có một vẻ lo lắng, các loại đủ loại phức tạp cảm xúc ở trên mặt lưu chuyển, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thôi Ngư. Đại Chu Vương thất sao? Thôi Ngư như có điều suy nghĩ đạo, tại Đại Chu Vương thất chưa kịp phản ứng trước đó động thủ chẳng phải xong việc. Đến lúc đó Huyền gia đều bị xóa đi, Chu Thiên Tử còn có thể bởi vì một cái Huyền gia cùng chúng ta trở mặt không thành. Nghe nói Thôi Ngư, thần linh ánh mắt bên trong lộ ra một vòng xoắn xuýt, sau một khắc thần linh cắn răng nói, đi về Huyền gia, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Huyền gia gạt ta quả đáng, quyết không thể liền như vậy tùy tiện từ bỏ ý đồ. Thần linh ra roi xe ngựa, biến mất tại chân núi, mà dãy núi ở giữa quan chiến người lại ngây ra như phỗng. Vững như Thái Sơn một mực kiếm chuyện Huyền gia vậy mà lật xe. Hơn nữa còn là tại đây loại thời khắc mấu chốt nhất lật xe. Thần gia đối với Huyền gia trong tranh đấu, tựa hồ còn có các loại biến số a. Đỉnh núi Chu Lưu sắc mặt khó coi xuống tới, xảy ra đại sự, thiên đại sự tình. Thần gia cùng Huyền gia nhất định phải đánh ngã một tên. Cái này thần kỳ không dễ cho a, trước đó thủ đoạn các ngươi xem rõ chưa? Chu Lưu hỏi một câu. Trấn quỷ trong ti các lộ cao thủ cùng nhau lắc đầu. Thấy vậy Chu Lưu sắc mặt càng thêm khó coi, Huyền Diệp cũng không phải kẻ yếu a. Chẳng những không phải kẻ yếu, ngược lại là giữa thiên địa cường giả số 1, những năm này chết ở trong tay hắn kim sắc cảnh giới chiến lược cao thủ cũng có mấy tôn. Trấn quỷ ti đầu lĩnh rời sắc mặt nghiêm túc nói câu. Nghe nói Trấn quỷ ti đầu lĩnh, đám người đều là sắc mặt khó coi xuống tới, lúc đầu coi là vạn vô nhất thất sự tình, nhưng ai biết lại còn sẽ có loại này biến số. Ta cảm thấy, bây giờ không phải là thảo luận loại chuyện này thời điểm, kê biên tài sản thần gia thánh chỉ đã phái phát ra ngoài, chúng ta hiện tại có phải là hẳn là trước đem thánh chỉ cho đội trở về. Chí Hồ ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí nói câu. Lời ấy rơi xuống, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, sau một khắc đại đầu lĩnh Chu Lưu không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng hạo trong kinh thành chạy đi. Nhìn xem thất kinh đám người, Chí Hồ lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập cảm khái, quả nhiên là phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hy vọng đây hết thảy còn kịp. Hắn đúng là hy vọng đây hết thảy còn kịp. Đáng tiếc từ đỉnh núi giao chiến đến giao chiến kết thúc, trong đó còn có chờ thời gian, cũng không phải một cái thiếu hụt thời gian. Không kịp. Thần gia Vinh Quốc công phủ cùng Hỷ Quốc công phủ một đại đội trấn quỷ ti cao thủ từ bốn phương tám hướng chạy đến, đem toàn bộ thần gia hai tòa phủ quốc công vây chật như nêm tối. Vị đại gia này, chẳng biết tại sao vây quanh ta thần gia. Có thần nhà quản sự đi ra ngoài khách khí hỏi thăm, nhìn xem kia như lang như hổ trấn quỷ ti cường giả, từng cái ánh mắt bên trong tràn ngập e ngại. Đừng muốn nói nhảm. Kia trấn quỷ ti đầu lĩnh một cái bàn tay bay ra, đem quản sự rút ngã xuống đất, giang rơi xuống mấy viên. Người tới, cho ta đem thần gia nam nữ già trẻ, lớn nhỏ nô bộc toàn bắt hết cho ta, một cái cũng không có thể chạy mất. Thần gia tất cả tài sản, toàn bộ đều xung công, không thể có nửa phần còn thừa. Kê biên tài sản thần gia hết thảy sản nghiệp. Tất cả dám phản kháng người, toàn bộ cũng làm trận giết chết bất luận tội. Trấn quỷ ti đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, hạo đãng kê biên tài sản đại nghiệp bắt đầu, vô số trấn quỷ ti cao thủ trên mặt tiếu dung xông vào trong sân. Lại có thể phát đại tài. Chương 765, chết lặng Chu Thiên Tử chương 765, chết lặng Chu Thiên Tử vô số trấn quỷ ti thị vệ, tranh đoạt lấy thần gia tài bảo. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, thần gia kéo dài 5000 năm truyền thừa, liền xem như lại như thế nào nghèo túng, nhưng đối với người bình thường đến nói, cũng là khó có thể tưởng tượng đại tạo hóa. Thần gia không có phổ thông đồ vật, từ đơn giản nhất bài trí đến các loại vật phẩm trang sức, không khỏi là đồ cổ đồ chơi văn hóa chi lưu. Trấn quỷ ti các lộ cao thủ lúc này đồng loạt xông vào trong nhà, bắt đầu lục tung tìm kiếm vật có giá trị. Mà thần gia lưu lại lao hấu phụ nữ trẻ em, lúc này lại là gặp vận rủi lớn, từng cái giống như xúc vật bình thường, bị người xô đẩy, quyền đấm cước đá đuổi tới trong viện, sau đó đeo lên gông xiềng gông cùng áp giải nhập hình bộ đại lao. Có thần nhà từ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ liều chết phản kháng, muốn dẫn đầu trong tộc dòng độc đinh mầm lao ra, giết ra một con đường sống. Có thể trấn quỷ ti có chuẩn bị mà đến, liền xem như thần gia bồi dưỡng ra tử sĩ cũng vô pháp chống lại, lúc này nhao nhao ngã xuống đất mất mạng tại không một tiếng động. Ta liều mạng với các ngươi, ta thần gia đường đường một môn hai nước công, há có thể thụ các ngươi ác khí. Thần Trục Lưu sắc mặt nhăn nhó, ánh mắt bên trong tràn ngập sắc cơ, nhìn xem trong gia tộc kêu thảm nữ quyến bị chém giết nô buộc, kéo tới nơi hẻo lánh bên trong nha hoàn tiểu thư phu nhân, lập tức sát cơ ngút trời, sau một khắc thể nội thần huyết bộc phát, hướng về trấn quỷ ti cao thủ giết tới. Nha, thế mà còn có cái phản kháng. Chúng ta tôn kính vương chiếu làm việc, ngươi dám chống lại Chu Thiên Tử hiệu lệnh. Thanh âm kia bên trong tràn ngập lanh khốc sắc cơ. Giết! Thần gia đệ tử theo ta cùng một chỗ giết. Ta thần gia binh sĩ coi như chiến tử, cũng tuyệt không chịu được như thế quất đủ. Đáp lại đầu lĩnh kia chính là Thần Trục Lưu lửa giận ngút trời gầm thét. Không tuân theo Phụng Thiên Tử chiếu lệnh, ngay tại chỗ giết chết tại chỗ, mời linh bảo xuất thủ. Kia trấn quỷ ti đầu mục nhìn xem bị chém giết trấn quỷ ti thị vệ, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Chúng ta đã sớm phòng bị ngươi thần gia cao thủ đâu. Sau một khắc tiên thiên linh bảo ba động lấp lóe, một vệt kim quang lấp lóe, tung hành toàn bộ thần gia trong phủ đệ. Trong lúc nhất thời thần gia máu chảy thành sông. Chỉ là lúc này trấn quỷ ti kê biên tài sản đến cỡ nào thoải mái, sau đó trấn quỷ ti đại đầu lĩnh Chu Lưu liền sẽ có cỡ nào muốn chết. Đợi đến Chu Lưu từ đỉnh núi chạy đến, đi tới thần gia phủ đệ thời điểm, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn, toàn bộ thần gia hoàn toàn tĩnh mịch, viện tử, phòng giống như bị lưu dân lật qua một dạng. Xong đời, Chu Lưu đứng tại ở xa cửa chính, nhìn xem bừa bộn thần gia đại viện, chỉ cảm thấy thân thể rét run. Quá sợ hãi, quả thực là sợ hãi tới cực điểm. Đi vào viện tử, nhìn xem thi thể trên đất, cùng vô số gãy chi, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng đăm chất. Đây là Kỳ quốc công thần Trục Lưu thi thể. Chu Lưu nhìn xem bên cạnh một cỗ thi thể, thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc, không dám tin, sau một khắc đột nhiên cất cao ngữ điệu, các ngươi thế mà giết Hỷ Quốc Công, các ngươi thế mà đem Hỷ Quốc Công giết chết. Chu Lưu chỉ cảm thấy đại não còn dường như sấm sét, ầm ầm không ngừng rung động. Hỷ Quốc Công phủ người phản kháng. Trước khi đến Thiên Tử không phải nói nhưng có phản kháng giết chết bất luận tội sao? Thị vệ thanh âm bên trong cũng tràn ngập vô tội. Chu Lưu đống nhiên cho thị vệ kia một bàn tay, khí thân thể run rẩy, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không hiểu được nên làm thế nào cho phải. Thần ra những người còn lại đâu? Chu Lưu một phát bắt được Thanh Lý giải quyết tốt hậu quả còn lại, thanh âm vội vàng hỏi câu. Hồi bẩm đại nhân, đã bị áp giải đến trấn quỷ ti chiếu ngục. Sai dịch tất cung tất kính về câu. Ba Chu Lưu một bạt thai vung qua, đi, cho ta đem thần gia người đưa vào Ứng Thiên phủ nha môn trong ngục giam hảo hảo chiếu cố, nếu là lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi liền bồi tăng đi. Chu Lưu hít sâu một hơi, sau đó không nói thêm lời, sau một khắc trực tiếp hướng Lộc Đài chạy đi. Thế cục bây giờ, đã không phải là hắn có thể thu thập, càng không phải là hắn có thể làm chủ. Việc này nhất định phải Chu Thiên Tử ra mặt mới được. Trên Lộc Đài Chu Thiên Tử đắc ý ôm bao tự, đại điện bên trong ca múa sinh tiêu, hồng quang đầy mặt vô cùng đắc ý, hắn đương nhiên muốn đắc ý. Đại Chu Vương hướng hành động lần này, chẳng những thu hoạch 12 kiện tiên tiên linh bảo, càng là phục sinh thủy tổ Chu Văn Vương. Một khi Chu Văn Vương phục sinh, quét ngang thiên hạ bất quá trong nháy mắt mà thôi, liền xem như những cái kia mất đi trói buộc quỷ dị, cũng khó thành đại khí. Mấu chốt nhất chính là, Đại Chu Vương hướng có thuộc về mình trung thiên thế giới, nhà mình nhi tử hợp đạo trung thiên thế giới, Đại Chu hướng đường lui cũng có. Hắn đúng là nên được ý hiện tại thần gia hẳn là triệt để hủy diệt đi. Chu Thiên Tử có chút đắc ý nghĩ đến, thần gia vậy mà cùng sinh tử luân hồi dính líu quan hệ, đây là ta Đại Chu triều đình quyết không thể chịu được. Sinh tử luân hồi liên quan đến ta Đại Chu đại kế, há có thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Trong lòng Chu Thiên Tử nghĩ đến, nhưng vào lúc này một trận tiếng bước chân dồn dập vang, xáo trộn ca múa sinh tiêu, gọi Chu Thiên Tử nhướng mày. Nhưng Chu Thiên Tử trung quy là Chu Thiên Tử, bất động thanh sắc nhìn về phía cổng, liền gặp Trấn Quỷ Ti đại thống lĩnh Chu Lưu mồ hôi đầm địa từ ngoài cửa xông tới, trực tiếp xuyên qua ca múa đám người, quỳ rạp xuống trước người Chu Thiên Tử, "Đại vương, thần có chuyện quan trọng bẩm báo." Nhìn xem quỳ rạp xuống đất Chu Lưu, Chu Thiên Tử con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Từ khi mình đăng lâm đại thống bắt đầu, nhận biết Trấn Quỷ Ti đại đầu lĩnh Chu Lưu, đối phương cho tới bây giờ đều là bộ kia ung dung không đội, trời sập cũng không sợ hãi biểu lộ, lúc nào vậy mà như thế chật vật. Hiện tại Chu Lưu rất chật vật, liền gặp nó quần áo trên người tán loạn, bị mồ hôi ướt nhẹp dán thật chặt ở trên người, đỉnh đầu đuôi tóc có chút tán loạn, ánh mắt bên trong tràn ngập khó mà nói hết kinh hoàng. Có thể gọi đường đường Trấn Quỷ Ti đầu lĩnh biểu hiện như vậy, nhưng tuyệt không phải chuyện tầm thường tình. Chu Thiên Tử lúc này cũng ngồi thẳng thân thể, phất tay ra hiệu bao tự cùng cung nga lui ra, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía Chu Lưu, chuyện gì xảy ra? Hai họa, thân kỳ vậy mà không có chết. Chu Lưu ánh mắt bên trong tràn đầy bội vàng sao động. Cái gì? Chu Thiên Tử nghe vậy sững sờ, sau đó vô ý thức bắt bỏ, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Thần kỳ hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không có khả năng còn sống. Thần không dám lừa gạt đại vương, thế nhưng là kia thần kỳ coi là thật không có chết a. Chu Lưu cười khổ. Ngươi vì sao nói thần kỳ không có chết? Nhìn thấy Chu Lưu vẫn như cũ kiên trì như vậy, trong lòng Chu Thiên Tử cũng có chút nôn nóng, dù sao hắn cũng không có tận mắt thấy Thôi Ngư thần tử đạo tiêu, vạn nhất Thôi Ngư coi là thật từ kia trong trung thiên thế giới chạy đến nữa nha. Bởi vì một khắc đồng hồ trước, thần kỳ xuất hiện tại quyết chiến hiện trường, thay thế thần linh cùng Huyền Diệp quyết chiến, đem Huyền Diệp chém giết tại chỗ. Chu Lưu sắc mặt nghiêm túc lấy đạo. Thần kỳ nắm giữ loại kia mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể nói là đại phiền toái, phiền phức ngập trời. Liền xem như Đại Chu nắm giữ tiên tiên linh bảo, thế nhưng là đối mặt với loại kia cường đại đến gần như không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cũng là mười phần khó giải quyết. Chu Thiên Tử nghe vậy trong lòng giật mình, trong tay bình rượu lăn lộn trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu một đôi mắt hãi nhiên nhìn về phía Chu Lưu, ngươi nói cái gì? Cô Vương không có nghe tiếng. Chu Thiên Tử lúc này rất hoảng. Thần kỳ cùng Cơ Vô Tâm cùng một chỗ lưu tại cái kia trong trung thiên thế giới, mà Cơ Vô Tâm không thấy tung tích, thần kỳ thế mà nhảy nhót ra. Chẳng những nhảy nhót ra, còn chạy tới tham gia người ta quyết chiến, một tay lấy người của Huyền gia cho trục chết. Đây không phải khôi hài sao? Quả thực khôi hài tới cực điểm. Thần kỳ có thể chui ra trung thiên thế giới bình chướng từ trong tay Cơ Vô Tâm trộm tới. Khả năng sao? Căn bản cũng không khả năng. Chu Thiên Tử không hổ là Chu Thiên Tử, rất nhanh liền đem tất cả nhân quả suy nghĩ rõ ràng. Mấu chốt nhất chính là, Đại Chu Hướng đã không còn là trước đó Đại Chu Hướng, mười mấy món tiên thiên linh bảo nơi tay, Đại Chu Hướng không sợ tại bất kỳ khiêu chiến nào. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chu Thiên Tử mặc dù cảm thấy mình không e ngại hết thể hiểm cảnh, nhưng là lúc này tuyệt không nên xuất hiện ở đây, thần kỳ bỗng nhiên xuất hiện, vẫn là xáo trộn hắn vô cùng. Thần kỳ sao có thể ra bên ngoài bây giờ? Ánh mắt Chu Thiên Tử bên trong tràn ngập không dám tin. Chu Thiên Tử chết lặng. Nếu như thần kỳ xuất hiện tại ngoại giới, kia nhà mình nhi tử Cơ Vô Tâm đâu? Cơ Vô Tâm đi nơi nào? Cơ Vô Tâm làm sao lại bỏ mặc thần kỳ còn sống trở về? Chu Thiên Tử có chút hoảng. Không, là rất hoảng. Hắn lo lắng Cơ Vô Tâm gặp ngoại ý muốn kết số. Ngươi xác định thật là thần kỳ sao? Mà không phải cái gì chướng nhãn pháp, hoặc là thủ đoạn gì giả mạo? Chu Thiên Tử quay người nhìn về phía Chu Lưu. Cái này Chu Lưu nghe vậy lập tức lộ ra mấy phần chần chừ, hắn nào dám xác định thần kỳ thật giả. Nhìn thấy Chu Lưu biểu lộ, trong lòng Chu Thiên Tử thở phào nhẹ nhõm, thần kỳ là tuyệt không có khả năng còn sống. Bên ngoài cái kia là giả thần kỳ. Mặc dù là giả thần kỳ, nhưng thực lực rất mạnh, Huyền Diệp không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị đối phương cho đánh nổ. Chu Lưu sắc mặt nghiêm túc nói câu. Chu Thiên Tử nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói câu, bên ngoài thần kỳ ở nơi nào? Đi về ra. Chu Lưu đạo. Cũng tốt, lợi dụng Huyền gia thăm dò một chút thần kỳ nội tình, cô Vương ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai làm ra đến cho xiếc, Cố Lộng Huyền hư muốn uy hiếp người trong thiên hạ. Chu Thiên Tử thanh âm bên trong tràn ngập khinh thường hương vị. Kia thần gia nơi đó, Vinh Quốc công phủ cùng Hỷ Quốc công phủ đã kê biên tài sản hoàn tất, Chu Lưu túi lầu xuống. Trấn Quỷ Ti động thủ tốc độ quá nhanh, gọi hắn hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, hiện tại toát ra một cái không rõ sâu cạn thần kỳ, kê biên tài sản đã hoàn tất, hắn lại có thể làm sao đâu. Lúc này giữa sân lâm vào yên tĩnh như chết, Chu Thiên Tử trong lúc nhất thời cũng không có phù hợp biện pháp, sau một hồi mới nói, tạm thời nhốt lại, hảo hảo chăm sóc lấy. Hãy xem nhìn người này cùng Huyền gia đánh nhau chết sống ai mạnh ai yếu. Nhìn xem người này chất lượng. Hắn hiện tại vẫn như cũ không thể tin được, thần kỳ thật từ thế giới kia bên trong chạy đến. Chu Lưu lĩnh mệnh mà đi, trong lòng Chu Thiên Tử bất an, sau đó bồi hồi hồi lâu, hạ lục đài, hướng trung thiên thế giới lối vào chỗ đi đến. Hạo trong kinh thành vẫn như cũ là xe nước long mã, không có chút nào nhìn ra thiên hạ đại loạn dấu hiệu. Thôi Ngư Đầu ngồi ở trong xe ngựa, một đôi mắt lẳng lặng nhìn xe nước long mã, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cảm khái, đáng tiếc, như vậy thái bình thịnh thế không mấy năm. Thật không có mấy năm. Thôi Ngư cảm thấy, nương theo lấy Chu Thiên Tử thu hoạch được 12 kiện tiên thiên linh bảo, ứng đối thiên hạ chư hầu, ứng đối thiên hạ các lộ quỷ thần thái độ sẽ trước nay chưa từng có cường ngạnh, đến lúc đó hai hai ba chạm, tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Nếu là trước kia, Chu Thiên Tử không có 12 kiện tiên thiên linh bảo trấn áp khí số, đối mặt với 365 đường chư hầu tự nhiên là lựa chọn ẩn nhận né tránh, chỉ từ lúc trước Chu Thiên Tử trấn áp thô bạo cô luân, trấn áp xuất thế hoàng thiên đủ loại biểu hiện đến xem, Chu Thiên Tử là một cái cường thế bá đạo chủ, một khi có thực lực tuyệt không sẽ nuốt giận vào bụng. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng từ bi, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đại thừa Phật pháp mới có thể phổ độ thế gian. Ngay tại trong lòng Thôi Ngư trầm tư lúc, thần linh thanh âm tại ngoài xe ngựa vang lên, Huyền gia đến. Huyền gia rất giận phách, không là bình thường khí phách. Thôi Ngư xốc lên xe ngựa rèm, xuyên thấu qua khe hở một đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa Huyền gia đại môn, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lên cốc, không hổ là Hạo Kinh thành cổ tộc Huyền gia. Không thể so với Vinh Quốc công phủ kém. Hiện tại nên như thế nào? Thần linh hỏi một câu. Đương nhiên là lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, đem người của Huyền gia toàn bộ đều chém tận giết tuyệt. Thôi Ngư thanh âm băng lãnh, lưu tại trong phủ đệ người, chỉ là Huyền gia một phần nhỏ. Vạn nhất đánh cổ động rắn lưu lại hậu hoạn, về sau ta Thần gia cũng không sống yên ổn. Thần linh có chút chần chờ. A. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía thần linh, Huyền gia diệt vong, quản ta Thần gia chuyện gì? Thần linh nghe vậy sững sờ, thần kỳ không phải muốn xuất thủ diệt Thần gia sao? Đến lúc đó Thần gia há có thể không tới báo thù? Đem xe ngựa dừng ở một cái góc tối không người. Thôi Ngư đem xe ngựa màn che một lần nữa rơi xuống. Thần linh nghi hoặc trong lòng, nhưng bây giờ đối với Thôi Ngư mệnh lệnh lại không thể nghi ngờ, ngoan ngoãn làm theo, đem xe ngựa xua đuổi đến một cái không người ngõ nhỏ sinh ra. Sau một khắc thần linh nghi ngờ trong lòng giải đáp, liền gặp trên người Thôi Ngư trong chốc lát mấy bạn con muỗi lặng yên không một tiếng động ở giữa từ xe ngựa khe hở bên trong bay ra, biến mất tại đầu đường, ngõ nhỏ. Tối nay, Huyền gia đáng diệt tộc. Bọn hắn cho là ta sẽ trực tiếp xuất thủ. Sai lầm rồi. Kia là mãng phu hành vi, ta há lại sẽ làm ra loại này chuyện lỗ mãng. Thôi Ngư cười nhạo một tiếng, đi thôi, về phủ đệ. Hai người xua đuổi xe ngựa, một lần nữa trở lại Vinh Quốc công phủ, nhưng lúc này Vinh Quốc công phủ cũng sớm đã bị kê biên tài sản, chu cửa lớn màu đỏ bên trên dán lên màu trắng phê văn. Thần linh nhìn xem bừa bộn Vinh Quốc công phủ, đại môn bên trên màu đỏ thắm châu phê, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin, cái này. Thần linh ánh mắt bên trong tràn đầy một bức, khi đi đợi thật tốt, thế nhưng là trở về sau, nhà không có. Trong nhà già trẻ cũng chưa. Thần linh trong lúc nhất thời đại não một bức, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin. Thôi Ngư cũng là trong ánh mắt tràn đầy một bức, xảy ra chuyện gì? Lúc này mới nửa ngày công phu, nhà liền không. Nhà đúng là không có. Thần linh bước nhanh đi tới trước cổng chính, nhìn xem đại môn bên trên giấy niêm phong, sắc mặt âm trầm như nước, là Trấn Quỷ Ti giấy niêm phong. Ta Thần gia thật đúng là nước sông ngày một rút xuống, chỉ chớp mắt liền cả nhà đều bị chép. Thần linh thanh âm bên trong tràn ngập bi ai. Người là ai? Cũng dám tại nghi phạm phủ thượng lưu lại. Đột nhiên một trận quát lớn từ ngoài cửa vang lên, liền gặp mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa chạy tới, trực tiếp đem thần linh cùng Thôi Ngư xe ngựa vây quanh. Trấn Quỷ Ti người. Nhìn đối phương trên thân phục sức, thần linh ánh mắt bên trong lộ ra một tia sắc cơ. Nhất định là Thần gia Dương Nghiệt. Cho dù không phải Dương Nghiệt, đó cũng là đồng đảng không thể nghi ngờ. Trong đó tiểu đầu mục trong ánh mắt tràn đầy tham lam, bắt lấy Thần gia Dương Nghiệt một vị, chúng ta có thể tính là lập công. Người tới, cho ta đem cái này Dương Nghiệt cầm xuống. Tiểu đầu mục thanh âm bên trong tràn ngập lanh gốc. Chương 766, đêm tối trước đó chương 766, đêm tối trước đó mắt thấy đường đường phủ quốc công thế mà bị kê biên tài sản, mà thị vệ thấy mình về sau, vậy mà không phân tốt xấu muốn bắt lấy mình, thần linh lúc này lập tức nổi giận. Lớn mật, ta muốn gặp mặt đại vương, ta Thần gia có tội gì, lại bị kê biên tài sản. Thần linh mắt thấy đối phương coi là thật muốn đem mình cầm xuống, cả người nhất thời nổi giận, lửa giận bay thẳng vào tiêu, hận ý cuồn cuộn mà lên, liền muốn xuất thủ phản kháng. Mà thôi, tùy bọn hắn đi thôi. Mắt thấy thần linh muốn động thủ, trong xe ngựa Thôi Ngư kịp thời mở miệng, áp chế thần linh lửa giận, ta còn không có đi qua Trấn Quỷ Ti đại lao, bây giờ đi một lần cũng không tệ. Thần linh ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên, nhưng thấy đến Thôi Ngư đã mở miệng, kia nhất định là có chút nguyên do, thế là không có nhiều lời, mà là lựa chọn thúc thủ chịu trói. Tính ngươi còn thức thời, nếu không cần biết ngươi là cái gì vương công quý tộc. Bây giờ đều chẳng qua vẹn vẹn chỉ là một cái tù nhân mà thôi, nếu là dám cùng chúng ta đùa nghịch hành, chúng ta nhất định phải gọi ngươi mở mang kiến thức một chút Mã Vương gia có mấy cái mắt. Kia sai dịch cười lạnh, xuất ra xiềng xích vô cùng, đem thần linh cho khóa lại, sau đó kéo lấy thần linh thất tha thất thể hướng nơi xa đi đến. Lúc này có kém dịch xốc lên xe ngựa rèm, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập đùa cợt, tiểu tử, còn dám ở trên xe ngựa mạo xương đại gia. Là ngươi mình xuống tới, vẫn là chúng ta mời ngươi xuống tới. Thôi Ngư ôn hòa cười một tiếng, trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống. Tính ngươi thất thời. Giáo úy xuất ra gông cùng đem Thôi Ngư cho khóa lại, sau đó khu đánh xe ngựa rời đi. Ngươi vì cái gì nén giận? Thần linh đi tới bên người Thôi Ngư, đệ thấp uống học đạo, chuyện cho tới bây giờ, không thể không bạo khởi, nếu không phản kháng chúng ta chỉ có một con đường chết. Nếu là phản kháng, còn có đường sống. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như nay dạng viện nhà tất cả mọi người trong vòng một đêm ly kỳ diệt vong, nên như thế nào? Thôi Ngư hỏi một câu, đây chính là bỏ đi huyền nghi cơ hội tốt nhất. Chúng ta ngay tại trấn Quỷ Ti tạm giam hạ, nhưng không có cơ hội làm tay chân. Nghe nói Thôi Ngư, thần linh sững sờ. Mà lại, chúng ta cũng nên biết thần gia người bị giam giữ tại cái gì địa phương đi. Dù sao cũng là thần gia huyết mạch, có thể cứu một chút vẫn là phải cứu một chút. Thôi Ngư cười híp mắt nói, ta nghe người ta nói trấn Quỷ Ti có tiến không ra, liền xem như lại như thế nào cường đại người, một khi tiến vào bên trong về sau, cũng tuyệt không trốn tới cơ hội. Thần linh có chút lo lắng. Thôi Ngư nghe vậy nhìn thần linh một chút, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, Đại Chu trấn Quỷ Ti chiếu ngục, đến tột cùng có cái gì đáng sợ địa phương. Vừa nói, Thôi Ngư không nhanh không chậm đi tới, dáng đi thong dong không sợ hãi chút nào. Thần gia tao ngộ hôm nay kiếp số, mặc dù nói cũng không phải mình gây nên đến, nhưng là bởi vì chính mình mà tăng tốc động tác của Chu Thiết Tử. Nhưng mà ra ngoài dự liệu của Thôi Ngư, hai người cũng không phải là bị ép vào trấn Quỷ Ti bí mật lao ngục, mà là bị giam nhập hình bộ phổ thông trong lao ngục. Tại trong lao ngục, Thôi Ngư thấy được một trương khuôn mặt quen thuộc, tất cả đều là thần gia gia quyến. Nhìn thấy Thôi Ngư cùng thần linh bị sai dịch ép vào trong phòng giam thần gia đám người đều là đột nhiên biến sắc, nhao nhao đứng người lên nhào tới hỏi thăm tình huống. Thôi Ngư không để ý đến đám người, ánh mắt đảo qua lao ngục, thấy được trong nhà giam Dĩnh Nhi. "Công tử, ngươi làm sao cũng bị nhốt vào?" Dĩnh Nhi nhìn thấy Thôi Ngư, sắc mặt bi thiết xuống lại, biểu lộ khó xử tới cực điểm. "An tâm chớ đội, đại ca tự có an bài." Thần linh mở miệng an ủi câu, hết thảy đều tại đại ca trong lòng bàn tay đâu. Thôi Ngư tiến vào trong lao ngục, cười tủm tỉm nhìn xem thần gia đám người một chút, "Chư vị an tâm chớ đội, ta chắc chắn dẫn mọi người bình an đi ra ngoài." Nghe nói Thôi Ngư, thần gia đám người cảm thấy an tâm, chỉ là trên mặt vẫn như cũng là tràn ngập bi thiết. "Công tử gia, nhà chúng ta bên trong không ít thân quyến, tại trấn Quỷ Ti bắt thời điểm, bị tại chỗ giết chết. Có vài vị nữ quyến bị làm bẩn, có 3 vị chất tử bị đánh chết tươi. Còn có vài vị đại gia, bởi vì phấn khởi phản kháng, bị đối phương cho chém xuống đầu. Còn có Hỷ Quốc công, lại bị Đại Chu Vương Thất Tiên Thiên Linh bảo chém giết tại chỗ, còn mời ngài vì bọn ta làm chủ a." Dĩnh Nhi đi tới trước người Thôi Ngư, một đôi mắt đỏ đến giống như con thỏ, thanh âm bên trong tràn ngập sát khí. Dĩnh Nhi cũng chính là thần kỳ tiếp thân thị nữ. Thôi Ngư nghe vậy sửng sốt, sau đó hít sâu một hơi, tựa hồ có chút không dám tin tưởng lỗ tai của chính mình. Ngươi nói Thần Trục Lưu đã chết, Thần Trục Lưu làm sao lại chết mất? Hắn nhưng là đường đường Hỷ Quốc công, hắn làm sao lại chết mất đâu? Đây chính là đường đường quốc công gia, liền xem như thần gia bị tịch thu, cũng không nên thê thảm như thế mới đối. Không có triều đình chân chính ý chỉ, các bộ thượng thư công khanh hội thẩm, đoạn dưới sách, đường đường một vị quốc công vậy mà chết như thế bị quất, thực tế là ra ngoài dự liệu của mọi người. Thôi Ngư trong lúc nhất thời vậy mà có chút không dám tin tưởng lỗ tai của chính mình, Thần Trục Lưu đã chết là cái quỷ gì? Hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, thân thể dần dần trở nên băng lãnh, một cố lãnh khốc sát ý tại đôi mắt chỗ sâu ấp ủ không có cách nào thiện rõ rồi. Âm thanh của Thôi Ngư bên trong tràn đầy lãnh khốc. Thần gia đã sớm tại 10 năm trước, nghe theo ngươi phân phó, bắt đầu bố cục thiên hạ, thần gia huyết mạch cũng sớm đã an bài ra ngoài, chúng ta liền xem như lại tiếp tục tại Hạo trong kinh thành ra sức đánh cược một lần, cũng sẽ không có huyết mạch đoạn tuyệt phong hiểm. Chẳng bằng, phản mẹ nó, liều một phen. Thần linh ánh mắt bên trong lộ ra một tia sắc cơ, bao nhiêu năm, ta thần gia tại Hạo trong kinh thành bị Chu Thiên Tử chèn ép bao nhiêu năm. Theo nước gấm nấu ít, thực lực ngày càng suy sụp, đến bây giờ lại trực tiếp độc thủ, không để ý chút nào cùng 5000 năm trước cùng một chỗ đánh thiên hạ ân tình, như thế nhân vương há có thể gọi người tâm phục khẩu phục. Lẽ ra phản mẹ nó, ta thần gia cho dù chết, cũng phải kêu thiên hạ người nhìn thấy ta thần gia cốt khí, nhìn thấy ta thần gia thực chất bên trong huyết tính. Thần linh thanh âm bên trong tràn ngập lãnh cốc, không cam lòng, dãy rủa. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía thần linh, hắn cảm thấy Lao Thái Quân không có nhìn lầm thần linh. Ngươi yên tâm, thần gia thủ, ta nhất định sẽ báo. Mà trong lồng giam các vị huynh đệ tỉ muội, ta cũng nhất định sẽ mang đi ra ngoài. Thôi Ngư nheo mắt lại, hiện tại các ngươi cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi. Ta lúc nào gọi ngươi chờ thất vọng qua. Lão Thiên đã gọi ta còn sống từ Đại Chu Vương thất bí cảnh bên trong ra, chính là muốn gọi ta cứu vãn thần gia tại lầu cao sắp đổ, chính là để cho ta hủy diệt Đại Chu. Thần gia không nên gì ta. Thôi Ngư nhắm mắt lại, an tâm chờ đợi. Ta đã cho Đại Chu Vương thất chuẩn bị một cái kinh hỉ lớn, cũng không biết Đại Chu Vương thất biết chưa. Lại nói Chu Thiên Tử từ khi nghe Chu Lưu báo cáo sau, càng thêm trong lòng bất an. Một đường lần theo thông đạo, đi tới kia Trung Thiên thế giới chỗ, nhìn xem rách nát hủy diệt Trung Thiên thế giới, cả người tâm thần đều chấn. Ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin, không có khả năng, không có khả năng. Đây là một cái mới mở thế giới, hơn nữa còn là trung thiên thế giới, làm sao lại đổ sụp băng diệt? Làm sao lại đi hướng diệt vong đâu? Chu Thiên Tử như bị sét đánh, thu hoạch được tiên thiên linh bảo hưng phấn, lúc này hoàn toàn biến mất vô tung. Lao tổ đâu? Ta cơ gia lão tổ đâu? Ta đại Chu Vương hướng lao tổ đâu? Chu Thiên Tử thanh âm bên trong tràn đầy không cam tâm, lập tức giống như gặp sét đánh một dạng, nhớ ra cái gì đó, thần kỳ. Thần kỳ. Thần kỳ là một cái duy nhất từ trong trung tiên thế giới trốn về đến người, hắn nhất định biết trong trung tiên thế giới xảy ra chuyện gì. Hắn nhất định biết. Thiên tử lúc này một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thiên băng địa hãm thế giới, bây giờ toàn bộ thế giới đổ sụp, thiên địa đụng nhau năng lượng khủng bố tới cực điểm, kim sắc cảnh giới tu sĩ xâm nhập trong đó sau, một cái sát na liền muốn bị hóa thành một mịn, hắn muốn đi vào trong đó dò xét chân tướng sự tình đều làm không được. Thật làm không được a. Thần kỳ nhất định biết. Thần kỳ nhất định biết. Chu thiên tử đột nhiên quay đầu quay người đi đến. Tại trong lòng hắn, một vạn kiện tiên thiên linh bảo cũng không chống đỡ được nhà mình tiên tổ một quặng tóc gáy. Trấn quỷ trong ti trí hồ ngồi ở bàn trà trước, lòng có bất an vừa đi vừa về lật qua lật lại trong tay văn thư. Một lát sau một loạt tiếng bước chân vang, trấn quỷ ti thị vệ đi tới, không đợi đối phương mở miệng, trí hồ liền vội hỏi câu, nhưng có tin tức. Hồi bẩm đại nhân, có tin tức. Thần kỳ cùng thần linh đã bị giam nhập ứng thiên phủ trong nha môn. Thị vệ cung kính nói, thần kỳ bị thành thành thật thật bắt lấy, đưa vào ứng thiên phủ trong nha môn. Trí hồ nghe vậy sững sờ, có chút không hiểu rõ đối phương xáo lộ. Suy tư một lát sau, mới cau mày nói, ta hiện tại muốn làm chính là xác định đối phương có phải là thật hay không thôi ngư. Đến tột cùng là thật thôi ngư từ đại chu tổ địa trở về, hoặc nói thần gia giả thần giả quỷ, tìm tới người giả mạo. Chí Hồ đi ra đầu phố, mua chút thức ăn, sau đó dẫn theo hộp cơm một đường tiến vào ứng thiên phủ nha môn trong lao ngục, thấy được ngồi ở trong góc vô thanh vô tức, yên lặng ngồi thôi ngư. Nhìn thấy thôi ngư một khắc này, Chí Hồ con ngươi co rụt lại, vẻ mặt đó, loại kia thần thái, kia cố độc nhất vô nhị khí chất, cùng trong trí nhớ mình thôi ngư giống nhau như lúc. Chí Hồ nhìn thôi ngư một cái, sau đó đứng tại lồng giam trước, uống chút. Vô cùng đơn giản hai chữ, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi. Thôi ngư nhìn Chí Hồ một cái, giơ lên trong tay gương cùm, mang theo gương cùm, thực tế không thích hợp uống rượu. Kia liền đi tìm một chỗ an tĩnh uống. Chí Hồ nói dứt lời mang theo hộp cơm xoay người rời đi. Ngươi không mở ra cho ta gương cùm, ta làm sao ra ngoài? Trong lồng giam Thôi ngư tức giận. Đây cũng không phải là phổ thông gương cùm, chính là chuyên môn trấn áp các lộ cao thủ sản phẩm đặc chế. Chí Hồ bước chân không ngừng, nếu như ngươi thật là người kia, chỉ là gương cùm há có thể vây có ngươi. Ngươi nếu không phải người kia, cái này bỗng nhiên rượu không uống cũng được. Nhìn bóng lưng của Chí Hồ, trong lòng Thôi ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, sau một khắc thân hình lóe lên, chân thủy vô tướng phát động, lại xuất hiện lúc Thôi ngư đã đến bên ngoài làng can. Đại Chu Vương hướng thủ đoạn đúng là khốn không được Thôi ngư. Hai người một đường đi tới một chỗ sạch sẽ phòng, tựa hồ là ngày bình thường trong nha môn ban sai địa phương, Chí Hồ không nhanh không chậm đem trong hộp cơm thức nhắm bày ra tốt, cũng không quay đầu lại đạo, ta liền biết, Đại Chu Vương thất bí cảnh mặc dù đáng sợ, nhưng là tuyệt đối khốn không được ngươi. Thôi ngư không chút khách khí ngồi ở bàn trà trước, bắt được đầu heo thịt không nhanh không chậm bắt đầu ăn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Chí Hồ vì Thôi ngư đổ đầy rượu, ngươi nếu là cái thông minh, hiện tại liền nên bức bỏ thần gia chạy trốn, bằng bản lãnh của ngươi, lại đi tu hành trăm ngàn năm, đến lúc đó Đại Chu Vương hướng lại không địch thủ, liền xem như hủy diệt Đại Chu Vương hướng cũng chưa chắc không có cơ hội, làm gì cùng thần gia cùng một chỗ, bị thần gia kéo xuống nước. Chí Hồ có chút xem không hiểu Thôi ngư. Ta muốn là ngươi, hiện tại liền chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bởi vì Đại Chu Vương hướng lập tức liền muốn diệt vong, miễn cho khí số liên lụy phía dưới, ngươi gặp thanh toán. Thôi ngư gặm đầu heo thịt, cười tủm tỉm nhìn xem Chí Hồ. Chí Hồ rót rượu động tác dừng lại, ánh mắt hãi nhiên nhìn về phía Thôi ngư, ngươi biết không biết chính mình đang nói gì? Ta đương nhiên biết mình đang nói cái gì, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không nhất định biết mình tình cảnh hiện tại. Thôi ngư cười híp mắt nói, Đại Chu Vương thất nghe nói thu hoạch được rất nhiều tiên thiên linh bảo, ta thực tế là muốn không thông, thiên hạ các lộ chư hầu, quỷ dị, dựa vào cái gì lật đổ Đại Chu Vương hướng thống trị? Chí Hồ một đôi mắt nhìn về phía Thôi ngư, sợ đối phương nghe không rõ, lấy trùng điệp phục đạo, ý ta là rất nhiều tiên thiên linh bảo. Không phải rất nhiều, là chừng 12 kiện. Thôi ngư cười híp mắt nói, ngươi biết? Chí Hồ sững sờ, lập tức nghĩ đến Thôi ngư cũng ở tiểu thế giới kia bên trong đợi qua, tựa hồ biết cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Ngươi nếu biết, liền càng thêm có thể biết rõ, 12 kiện tiên thiên linh bảo đại biểu cho cái gì. Thiên hạ này phân tranh, nói tới nói lui so đấu vẫn là thực lực. Chí Hồ một đôi mắt nhìn về phía Thôi ngư. Thôi ngư nghe vậy cười cười, bưng rượu lên nước uống một hơi cạn sạch, ta đương nhiên biết đại biểu cho cái gì. Nhưng ngươi sợ là không biết, Đại Chu thủy tổ Chu Văn Vương đã sắp phục sinh. Bất quá trải qua ta một cái nhiễu, cũng không biết chết chưa. Chí Hồ con ngươi co rụt lại, Thôi ngư trong lời nói lượng tin tức thực tế là quá mức to lớn, lớn đến Chí Hồ trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên mở miệng như thế nào. Ta biết xa so với trong tưởng tượng của ngươi phải hơn rất nhiều. Thôi ngư cười híp mắt nói. Chí Hồ không nói thêm gì nữa, mà là vì Thôi ngư thêm rượu, hồi lâu sau mới mở miệng nói, sau đó ngươi có tính toán gì? Thiên hạ như cờ cục, ta đương nhiên cũng có đánh cờ tư cách. Đại Chu đang muốn thiên hạ đại loạn, ta đương nhiên cũng có thể thừa cơ lạc tử a. Thôi ngư cười híp mắt nói. Ngươi điên rồi. Đại Chu Vương hướng nội tình thực tế là quá cường đại. Ta khuyên ngươi sớm một chút chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu tốt. Chí Hồ con ngươi co rụt lại. Ta không có điên. Thôi ngư yếu ớt thở dài, trong thiên hạ sự tình, trong lòng ta lại quá là rõ ràng. Ngược lại là ngươi, sớm một chút rời đi Đại Chu Vương hướng đi. Chí Hồ nhìn Thôi ngư một cái, không có tiếp tục nhiều lời, chỉ là bưng rượu lên ngọn uống một ngụm. Sau một hồi mới đệ thấp cuống học đạo, Đại Chu Vương hướng coi là thật không được rồi sao? Thôi ngư lắc đầu. Chí Hồ gãi gãi đầu, thực tế là nghĩ không ra, Đại Chu Vương hướng quái vật khổng lồ này nên như thế nào trong một đêm sụp đổ. Sau một hồi mới nói, ngươi cảm thấy ta rời đi Đại Chu, nên đi nơi nào? Đại thừa Phật giáo. Thôi ngư về câu. Đại thừa Phật giáo. Chí Hồ không hiểu, không biết mình tại sao phải đi một cái tông môn. Bởi vì đại thừa Phật pháp là trong nhân thế một cái duy nhất có cơ hội thu hoạch được trường sinh bất tử giáo phái. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Nghe nói Thôi Ngư, Chí Hồ lập tức hô hấp dồn dập, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, một lúc sau mới đột nhiên đứng người lên, tin ngươi tả, lao tử phạm. Chương 767, chém tận giết tuyệt. Chương 767, chém tận giết tuyệt. Ánh mắt của Chí Hồ bên trong lộ ra một vòng kiên định, sau đó trực tiếp bỏ rơi ly rượu, chính ngươi trở về đi, ta đi. Đi? Đi đâu? Thôi Ngư nhìn bóng lưng của Chí Hồ, cùng chưa từng uống xong rượu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ngập bức. Đương nhiên là sớm làm chạy trốn. Chí Hồ xa xa khoát tay áo, thân hình biến mất tại trong bóng tối. Nhìn thấy Chí Hồ nói đi là đi, Thôi Ngư có chút ngậm bức kẹp lấy đầu heo thịt, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng không dám tin, lúc này đi, đối với ta không khỏi cũng quá tín nhiệm. Chí Hồ đi, Thôi Ngư bưng lên đầu heo thịt, đi trở về trong lồng giam. Đại ca, vị kia trấn quỷ ti thống lĩnh mời ngài đi qua làm gì? Thần Linh tiến tới góp mặt thấp giọng hỏi câu. Nghe nói Thần Linh, Thôi Ngư cười híp mắt nói, không thể nói. Đến bây giờ cái này trước mắt, hắn ai cũng không tin. Trong lồng giam dần dần lâm vào yên lặng, chỉ có Thôi Ngư ăn đầu heo thịt thanh âm tại trong lồng giam vang lên. Chúng ta lúc nào có thể ra ngoài? Thần Linh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, nhanh. Ngoại giới sắc trời dần dần ảm đạm xuống, vừa mới lên đèn, toàn bộ Hạo Kinh thành phồn hoa xuất hiện trong mắt Chí Hồ. Lúc này Chí Hồ hành tẩu tại Hạo Kinh thành đầu đường, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ngưng trọng. Thôi Ngư tuyệt không phải đèn cạn dầu, lúc trước hắn lái xe đi ngang qua huyện ra, vậy mà không có xuất thủ, cái này không phù hợp Thôi Ngư tính tình a. Nghĩ tới đây, Chí Hồ bước chân dừng lại, quay người bước nhanh hướng Huyền gia phủ đệ đi đến. Huyền gia trong phủ đệ không có người chú ý tới, Huyền gia trong phủ đệ con muỗi tại tối nay nhiều hơn. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, con muỗi rơi vào người hầu, công tử, tiểu thư trên thân, lưu lại từng cái bao lớn. Mà tại cái kia bao lớn bên trong, vô số con muỗi thai trứng cấp tốc diễn sinh, lần theo tuần hoàn máu cấp tốc lưu chuyển quanh thân. Thôi Ngư tiên thiên con muỗi từ khi thôn vệ 12 tổ vu lực lượng sau, cũng sớm đã trở nên xưa đâu bằng này, phía sau đản sinh ra 12 con cánh, phân biệt đối ứng 12 tổ vu lực lượng. Bây giờ tiên tiên con muỗi có thể nói là quỷ dị khó lường khó lòng phòng bị, căn bản cũng không phải là Huyền gia đám người này có thể chống cự. Huyền gia hậu viện một vị chiến lược kim sắc cảnh giới Huyền gia thanh niên đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, khóe mắt hai hàng nhiệt lệ trượt xuống, Huyền Diệp đã chết. Huyền Diệp đã là nhân gian đỉnh phong, lần này đi ước chiến 10 phần chắc 9, làm sao lại chết ở ngọn núi kia bên trên đâu? Kia thần kỳ không phải đã chết ở Đại Chu Vương thất bí cảnh bên trong sao? Làm sao lại đột nhiên sống tới? Đến tột cùng có cái quỷ gì? Thanh niên trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Huyết mạch thế gia đỉnh phong chiến lực mãi mãi cũng là thanh tráng niên một đời, thế hệ trước khí huyết đã bắt đầu suy bại, dần dần đi xuống dốc. Tại thanh niên cách đó không xa dưới cây, một thanh niên hòa thượng ngay tại không nhanh không chậm niệm tụng kinh văn. Nghe nói thanh niên, hòa thượng mở miệng nói: Ta trong Đại Lâm tự có trí bảo tuệ nhãn, có thể xem quá khứ tương lai, sao biết được 3 năm? Ngày mai tiểu tăng tự mình trước hướng về bên trong Đại Lâm tự đi một lần, mời ta Đại Lâm tự chủ trì vận dụng tuệ nhãn kiểm tra thực hư một phen liền biết thật giả. Nghe nói tiếng vang, thanh niên quay đầu nhìn lại, liền gặp cây kia hạ hòa thượng bất quá tấp hơn lớn nhỏ, ngồi ngay ngắn ở một viên lớn trên quả đào, nhàn nhã nằm ở trên quả đào lắc lư, trong tay kinh văn lóe ra đạo đạo kim quang. Việc này còn muốn làm phiền đại sư. Huyền Diệp là ta Huyền gia hạt giống, thù này không thể không báo. Ngày sau Huyền gia nhất định có hậu báo. Thanh niên thanh nhã bên trong tràn ngập sắc cơ. Việc này là thần gia làm, nhưng thần gia hiện tại đã bị Chu Thiên Tử hạ nhập thiên lao, lại nghị báo thù thế nhưng là không có cơ hội. Hòa thượng về câu. Hạo kinh thành thần gia là bị Chu Thiên Tử xuất thủ chém tận giết tuyệt, nhưng là hạo bên ngoài kinh thành còn có vô số thần gia huyết mạch, ta muốn đem trong thiên hạ tất cả thần gia huyết mạch đều càn quét. Kim sắc cảnh giới người thanh niên ánh mắt bên trong sát cơ lộ ra, giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mà ca. Đang nói chuyện, đột nhiên một trận tiếng long ngâm vang. Thanh niên nhướng mày, sau một khắc trên đầu sợi tóc xẹt qua hư không, giống như một thanh lợi kiếm mở dạng, đem kia con muỗi chém giết. Huyền gia hôm nay con muỗi tựa hồ nhiều hơn mấy phần, nhưng cũng không để ý đến, bất quá là một chút con muỗi mà thôi, có thể cái gì lớn không? Người thanh niên lơ đễnh, tiếp tục dưới tảng cây suy tư càn quét thần gia tất cả huyết mạch sự tình. Càng xa xôi vô số tiên tiên con muỗi phát giác được một con bị chém giết, còn lại xa xa tản ra. Huyền gia kim sắc cảnh giới không dễ cho ca. Tiên tiên con muỗi là Thôi Ngư phân thân, có Thôi Ngư một sợi nguyên thần đóng quân trong đó, cùng Thôi Ngư bản tôn đích thân tới không có gì khác nhau. Kim sắc cảnh giới chiến lực, không có dễ chơi. Nhà mình tiên thiên con muỗi mặc dù diễn sinh ra 62 cánh, nuốt 12 tổ vu bộ phận pháp tắc, nhưng khoảng cách kim sắc cảnh giới vẫn như cũ còn nhiều sự khác biệt. Ngay tại Thôi Ngư suy tư sau đó muốn hay không cưỡng ép đem đối phương cho công sát thời điểm, đột nhiên nhìn thấy nơi xa có nha đầu bưng nước trà đi tới. Thôi Ngư tiên thiên con muỗi phân thân thấy vậy không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, sau một khắc lặng yên ở giữa rơi vào trong nước trà, sau đó vô số tiên thiên con muỗi thai trứng cùng tam thi trùng thai trứng rơi vào trong chén trà. Kia chén trà mặc dù che kín, nhưng Thôi Ngư bây giờ con muỗi phân thân chí ít cũng có trưởng sinh cảnh giới thực lực, muốn đem chén trà xốc lên khe hở chui vào cũng là không khó. Từ Thôi Ngư tiên thiên con muỗi phân thân tiến vào chén trà, đến từ trong chén trà sinh ra thai trứng, sau đó bay ra ngoài cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi, cái kia nho nhỏ thị nữ căn bản là chưa kịp phản ứng. Sau đó Thôi Ngư liền nhìn xem thanh niên kia cùng hòa thượng đem nước trà uống hết, con mắt của Thôi Ngư liền sáng, tư duy cách cục nháy mắt mở ra, ta cần gì phải trực tiếp đốt giết người, chỉ cần đem thai trứng rơi vào huyền gia nước giếng bên trong, rơi vào huyền gia canh rau bên trong, rơi vào huyền gia cơm bên trong, đến lúc đó chẳng phải là trực tiếp một bước đến nơi. Tam thi trùng thai trứng cùng tiên tiên con muỗi thai trứng, căn bản liền sẽ không e ngại phạm tục ở giữa nhiệt độ. Lúc này chính là huyền gia cơm tối thời gian, Thôi Ngư tất cả tiên thiên con muỗi phân thân cùng một chỗ hành động, đem tam thi trùng thai trứng cùng tiên thiên con muỗi thai trứng, toàn bộ đều ký sinh tại nước giếng bên trong, nước cháo bên trong, nương theo lấy giờ cầm đến, bị trong phủ đầu bếp bưng đưa vào các vị quý nhân trước bàn ăn. Sau đó Thôi Ngư tiên thiên con muỗi phân thân nhìn tận mắt vô số con muỗi thai trứng, trực tiếp bị huyền gia già yếu tàn tật ăn vào trong bụng. Liền xem như không có ăn cơm, nhưng tóm lại muốn uống trà đi. Không uống trà, tóm lại là muốn uống nước a. Không quan hệ, tóm lại là muốn uống một chút đồ vật. Sau đó nương theo lấy huyền gia tiệc tối tiến hành, Thôi Ngư tam thi trùng thai trứng cùng tiên thiên con muỗi thai trứng, toàn bộ đều rơi vào huyền gia trong cơ thể con người. Thôi Ngư lúc này thậm chí có chút thả bay bản thân, mình có phải là có thể dựa vào loại biện pháp này, đem lại Chu Vương trong phòng tất cả mọi người đều đoạt diện. Phải biết, một khi rơi vào trong bụng, liền xem như Tây Du Ký bên trong thanh sư bạch tượng cũng chỉ có thể bị hầu tử tùy ý năm a, huống chi là so hầu tử thủ đoạn càng muốn phiền phức vô số lần tiên thiên con muỗi thai trứng cùng tam thi trùng thai trứng. Cách cục mở ra, sự tình liền dễ làm phải thêm. Ngược lại là những cái kia thần gia kim sắc cảnh giới chiến lược cường giả, cũng không biết tiên thiên con muỗi nuốt bọn hắn về sau, thực lực có thể hay không trực tiếp tăng bọn. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ đang lóe lên. Tiên thiên con muỗi muốn phát triển lớn mạnh, đường tắt duy nhất chính là ăn. Ăn mang theo tiên thiên linh tính thiên tài địa bảo, ăn cường giả huyết dịch, ăn cường giả thi thể, ăn chứa lực lượng hết thảy. Nương theo lấy tiệc tối kết thúc, tiên thiên con muỗi thai trứng tại huyền gia người thân thể bên trong điên cuồng diễn sinh, hấp thu huyền gia người tình khí thần, sau đó từng cái tiên thiên con muỗi tại nó thể nội trực tiếp phá thai mà ra, đem huyền gia người thôn phệ không còn. Huyền gia người chết không rõ ràng, bao quát huyền gia kim sắc cảnh giới chiến lực, ngay cả địch người ở nơi đó cũng không biết, thậm chí đều không biết chính mình đối thủ là ai, sẽ chết đến không hiểu đấu. Tất cả người của huyền gia trong giấc mộng chết được không minh bạch, kia kim sắc cảnh giới cường giả mặc dù phát giác được không ổn, nhưng là thể nội thần huyết đã ký sinh vô số con muỗi cùng tam thi trùng thai trứng, nó thể nội khổng lồ thần huyết đã trở thành thai nghén con muỗi cái nôi, đợi đến đối phương muốn điều động thần huyết thời điểm, tất cả thần huyết đều bị tiên thiên con muỗi phôi thai thôn phệ sạch sẽ, chỉ có một thân thần thông bản sự, lại nửa phần cũng không thi triển ra. Được, phải biết huyết mạch người cùng luyện khí sĩ còn không cùng, luyện khí sĩ là tự mình tu luyện thần thông, mà huyết mạch người thần thông tất cả đều đến từ tổ truyền huyết mạch, mà Thôi Ngư thai trứng tại đối phương tổ truyền huyết mạch bên trong thai nghén ấp trứng, trực tiếp đem đối phương tổ truyền huyết mạch thôn phệ sạch sẽ, chẳng khác nào trực tiếp thôn phệ thần thông của đối phương lực lượng căn bản, đối phương ngay cả phản kháng lực lượng cũng chưa có. Hay là nói, đối với ký sinh tại trong huyết mạch tam thi trùng cùng tiên thiên con muỗi phôi thai, một điểm năng lực phản kháng cũng chưa có. Huyền gia trong viện, huyền gia kim sắc cảnh giới thanh niên đang ngồi ở đèn đuốc hạ đọc sách, đột nhiên kia kim sắc chiến lược thanh niên sắc mặt của biến, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh hoàng, sách trong tay đột nhiên rơi trên mặt đất, đang muốn vận chuyển huyết mạch dị năng chấn áp thân thể bên trong dị tượng, thế nhưng là lúc này tam thi trùng đã tại nó trong thân thể ấp trứng ra, thôn tính lấy đối phương thân thể bên trong tinh khí thần, sau đó sau một khắc từng đầu khủng bố màu đỏ côn trùng từ thanh niên dưới da thịt chui ra ngoài. Sau đó thanh niên sắc mặt hoảng sợ ngã trên mặt đất, cả người khí tuyệt bỏ mình. Mà trên cây áo trắng tiểu hòa thượng lúc này cũng là sắc mặt đại biến, trong miệng yên lặng niệm tụng Phật kinh, quanh thân Phật quang lượn lờ, muốn đem thể nội làm loạn tiên thiên con muỗi chấn áp xuống dưới, thế nhưng lại không làm gì được kia tiên thiên con muỗi mảy may. Bần tăng chính là Đại Lâm tự đích truyền, không biết phương nào cao thủ ở đây, ta Đại Lâm tự vô ý trộn lẫn các hạ cùng huyền gia ân oán, còn mời các hạ dơ cao đánh khẽ. Tiểu hòa thượng ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối. Thế nhưng là sau một khắc, tiểu hòa thượng thân thể vỡ vụn, hóa thành vô số tro bụi, tiêu tán giữa thiên địa. Trong vòng một đêm, Huyền gia đại viện người, lúc này toàn bộ đều bị chết sạch. Trong lao ngục, Thôi Ngư ngâm nga tiểu khúc, không có chút nào tù nhân cảm giác, cả người sắc mặt vui sướng nằm ở rơm rạ bên trên, không nhanh không chậm hát vui sướng dân dao. Huyền gia ngoài phủ đệ Chí Hồ lúc này lặng lẽ đứng ở trong góc nhỏ, cả người tựa hồ cùng đêm tối đã hòa thành một thể, hóa thành đêm tối u linh. Không nên à, Thôi Ngư tuyệt không phải một cái nén giận chủ, mặc dù không biết Thôi Ngư vì sao lại lội thần gia vũng nước đục, vì thần gia hiệu lực, nhưng một người tính cách là tuyệt sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Chí Hồ đứng ở trong góc nhỏ trầm tư, cũng không biết suy nghĩ bao lâu. Đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Huyền gia phủ đệ phương hướng, không thích hợp. Huyền gia không thích hợp. Hắn phát giác được, Huyền gia lúc này vậy mà hoàn toàn tĩnh mịch, lại không có bất luận cái gì sinh tức, sinh mệnh khí tức biến mất. Huyền gia nhất định là đụng phải biến cố. Chí Hồ đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt hãi nhiên nhìn về phía Huyền gia đại viện, Thôi Ngư trả thù quả nhiên đến. Chí Hồ thả người nhảy lên đầu tường, sau một khắc Chí Hồ đột nhiên biến sắc, liếc nhìn lại Huyền gia đều là thi thể tung hoành, vô số thi thể nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, trong không khí chỉ có con muỗi tiếng vang, trừ con muỗi bên ngoài lại không có bất luận cái gì sinh cơ, không có khả năng. Huyền gia lão trạch bên trong thế nhưng là có ba vị kim sắc cảnh giới chiến lược huyết mạch người, làm sao lại lặng yên không một tiếng động ở giữa đã chết? Chí Hồ không dám tin, nhảy xuống đầu tường đang muốn lại đi vào trong, thế nhưng là đột nhiên trong không khí khí cơ ngưng tụ, vô số con muỗi hội tụ, vậy mà hóa thành Thôi Ngư bộ dáng. Ngươi không phải muốn đi nghiên cứu đại thừa Phật pháp sao? Tại sao lại đi tới Huyền gia? Thôi Ngư nhìn hướng Chí Hồ, đón Thôi Ngư biểu lộ, Chí Hồ cười khổ, ta liền biết, ngươi tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyền gia kim sắc cảnh giới chiến lược cao thủ đâu? Đã chết. Thôi Ngư không nhanh không chậm đạo. Chí Hồ nghe vậy sắc mặt biến, thật sâu nhìn Thôi Ngư một cái, ý vị thâm trường đạo, thật bản lãnh. Nói dứt lời Chí Hồ không dài dòng nữa, thân hình lóe lên biến mất tại trong viện. Chí Hồ là triệt để đi, mai danh nhận tích tìm nơi nương tựa đại thừa Phật giáo đi. Thôi Ngư đã gọi mình tìm nơi nương tựa đại thừa Phật giáo, đương nhiên có thâm ý khác cùng đạo lý. Hắn bất tương đối tin tưởng Thôi Ngư lời nói. Chí Hồ đi, Th Thôi Ngư con mỗi phân thân hành tẩu tại Huyền gia trong viện, đem Huyền gia tất cả tài phú vơ vét một phen, đem tất cả thiên tài địa bảo thôn về sau, trực tiếp nhảy vào giếng nước bên trong. Con muỗi ấu trùng con bọ gậy chính là ở trong nước gấp trứng. Sau đó liền gặp tiên thiên con muỗi rơi vào nước giếng bên trong, thuận sông lạc thủy mạch biến mất dưới mặt đất, qua trong giây lát đã biến mất không thấy gì nữa tung tích. Ngày thứ hai có người đến Huyền gia làm việc, đẩy ra Huyền gia sau đại môn, bị Huyền gia thảm trạng dọa đến một cái giật mình, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp toàn bộ Huyền gia, sau đó kinh động tuần phòng thủ vệ, việc này cấp tốc kinh động trấn quỷ ti. Rất nhanh, trấn quỷ ti đại đầu lĩnh Chu Lưu, xuất lĩnh lấy trấn quỷ ti cao thủ, lúc này tràn vào Huyền gia trong đại viện. Từng cỗ thi thể được mang ra đến, chỉnh chỉnh tề tề bày ra trong sân. Chu Lưu ánh mắt đảo qua thi thể trên đất, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, đợi nhìn thấy kia ba cỗ trẻ tuổi thi thể sau, không khỏi con ngươi co rụt lại, Huyền gia ba vị kim sắc. Sau đó ngồi xổm người xuống, tự mình giải đảo đối phương thân thể, cẩn thận kiểm tra thực hư lấy đối phương thân thể. Chu Lưu tựa hồ không có ý thức được, nương theo lấy nó tiếp xúc đối phương huyết dịch, thân thể, tam thi trùng thai trứng lặng yên không một tiếng động ở giữa, cùng Chu Lưu tinh khí thần hòa làm một thể. Không đơn thuần là Chu Lưu, tất cả trấn quỷ ti thị vệ, tất cả đều bị Huyền gia trên thân người lưu lại thai trứng cho nhiễm. Tựa hồ là bị cái gì thôn vệ tinh khí thần, hút khô tất cả huyết mạch mà chết. Chu Lưu kiểm tra thực hư nửa ngày, kiểm tra không ra cái gì thủ đoạn hữu hiệu. Chương 768, tại thấy Chu Thiên Tử chương 768, tại thấy Chu Thiên Tử rất nhanh một chương tấu chương văn thư, bày ra tại trước người của Chu Thiên Tử. Trên lộc đài Chu Thiên Tử chính suy tư thần gia xử trí biện pháp, hắn cũng không phải sợ thần kỳ, mà là bây giờ thần kỳ ngay tại Hạo trong kinh thành, nếu như thần kỳ cố lực lượng khủng bố kia tại Hạo trong kinh thành nổ tung, liền xem như tiên tiên linh bảo cũng áp chế không nổi a. Đến lúc đó toàn bộ Hạo kinh thành đều sẽ đi theo bay lên trời, trở thành cái thứ hai lô cốt. Cho nên lúc này phán đoán thần kỳ đến cùng là thật hay không thần kỳ, liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Nếu như thần kỳ là giả thần kỳ, bộc phát không ra kia cố lực lượng kinh khủng, đối phương liền xem như thực lực mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn 12 kiện tiên tiên linh bảo sao? Đại vương, đại vương, ra đại sự, ra đại sự. Nhưng vào lúc này, Chu Lưu vội vội vàng vàng từ ngoài cửa chạy tiến đến, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh hoàng. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Chu Thiên Tử nhìn xem vội vội vàng vàng Chu Lưu, cả người không khỏi mày nhăn lại. Huyền gia bị diệt tộc. Huyền gia tất cả lưu tại trong đại viện người, toàn bộ đều bị diệt tộc. Chu Lưu ánh mắt bên trong lộ ra một vòng bối rối, lúc này đệ thấp cũng học đạo, bao quát Huyền gia ba vị kim sắc cảnh giới chiến lực, tất cả đều chết đến vô thanh vô tức, tựa hồ là bị người hút khô tinh khí thần, ngay cả phản kháng đều làm không được, không minh bạch chết đi. Chu Lưu thanh âm có chút hoảng. Đây chính là Huyền gia a. Chân chân chính chính Hạo kinh thành đại gia tộc, có thể xưng một mình đảm đương một phía tồn tại, thực lực tại toàn bộ Hạo trong kinh thành cũng tuyệt đối xếp hàng đầu, thế nhưng là vậy mà trong một đêm vô thanh vô tức ở giữa liền không. Đột nhiên liền không. Liên cả kim sắc cảnh giới chiến lực đều chưa kịp phát huy ra, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Chu Lưu hiện tại cũng có chút run rẩy. Chu Thiên Tử nghe vậy cũng quá sợ hãi, ngươi nói cái gì? Hắn có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Huyền gia có ba vị kim sắc chiến lực, muốn lặng yên không một tiếng động ở giữa gọi Huyền gia ba vị kim sắc chiến lực cao thủ mất mạng, mà không gặp đối phương phản công, gần như không có khả năng. Liền xem như Đại Chu Vương hướng điều động tiên thiên linh bảo cũng làm không được. Huyền gia không có. Nói đúng ra, là Huyền gia trong đại viện tất cả Huyền gia người đều không có. Chu Lưu thấp giọng báo cáo. Là ai? Là ai ra tay? Là ai ra tay ác độc? Âm thanh của Chu Thiên Tử bên trong lộ ra một vòng kinh dị. Rất hiển nhiên Chu Thiên Tử cũng bị đối phương hù đến. Người của Huyền gia tựa hồ là bị không hiểu quỷ dị cấp quang tất cả tinh khí thần nội tình bản nguyên, cho nên mới chết không có dấu hiệu nào, liền cả ba tôn kim sắc cảnh giới chiến lực đều phản ứng không kịp. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ thiên hạ hãi nhiên. Chu Lưu thấp giọng nói, đâu chỉ là thiên hạ hãi nhiên. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa chơi chết Huyền gia ba vị kim sắc huyết mạch chiến lực, cũng có thể chơi chết còn lại cường giả khắp nơi, chỉ sợ đến lúc đó trong thiên hạ cường giả khắp nơi sẽ người người cảm thấy bất an. Cha, cho cô Vương điều tra rõ chân tướng, nhìn xem Huyền gia người đến tột cùng là thế nào chết. Chu Thiên Tử thanh âm bên trong tràn đầy kiên kỵ. Kia ba tôn kim sắc huyết mạch chiến lực chết không rõ ràng, nếu là thay đổi hắn sẽ có không đồng dạng kết quả sao? Loại thủ đoạn này nếu là dùng tại Đại Chu Vương thất, Đại Chu Vương thất có phản kháng lực lượng sao? Chu Thiên Tử lúc này kiên kỵ tới cực điểm, nhưng có hung thủ dấu vết để lại. Chu Lưu nghe vậy mang theo chần chờ, nói: "Chu Thiên Tử mở miệng răn dạy câu, nghe nói hôm qua thần kỳ ở ngoài thành chém giết Huyền Diệp về sau, xe ngựa từng tại thần gia ngoài phủ đệ ngắn ngủi từng lưu lại. Dưới mắt cùng Huyền gia có sinh tử đại thủ sợ cũng chỉ có thần gia." Chu Lưu thấp giọng về câu: "Ngươi là tại hoài nghi thần kỳ?" Âm thanh của Chu Thiên Tử bên trong tràn ngập nghiêm túc. Chu Lưu nghe vậy không nói lời nào, ngầm thừa nhận Chu Thiên Tử phỏng đoán. Xem ra cô Vương thật hẳn là đi gặp cái này thần kỳ. Chu Thiên Tử hít sâu một hơi, chọn ngày không bằng đúng ngày, ngươi đem thần kỳ mời đi theo đi. Chu Lưu nghe vậy lui ra, sau đó tự mình tiến về đại lao. Trong đại lao Thôi Ngư chính nằm ngáy o o, phản phất không lo lắng chút nào thần gia tương lai. Chu Lưu đi tới đại lao bên ngoài thời điểm, liền thấy trước mắt ngủ ngon Thôi Ngư. Thần kỳ. Chu Lưu ở ngoài cửa hô câu. Thôi Ngư mở mắt ra, một đôi mắt nhìn về phía Chu Lưu. Đại vương muốn gặp ngươi. Chu Lưu nói câu, mở ra gông cùm cửa nhà lao. Một bên thần linh lộ ra vẻ mặt lo lắng, Thôi Ngư không nói gì, chỉ là dùng một ánh mắt đem mọi người làm yên lòng, sau đó theo Chu Lưu đi ra nhà tù. Hai người một trước một sau đi tới. Tại về sau là trấn quỷ ti các lộ thị vệ. Đã sớm nghe nói công tử đại danh, hôm nay mới thấy, có thể nói là tam sinh hữu hạnh a. Chu Lưu đối Thôi Ngư lấy lòng câu. Thôi Ngư nhìn xem Chu Lưu một chút, khoe miệng lộ ra một vòng tươi cười quái dị, tam sinh hữu hạnh, ta sợ ngươi là muốn không may tám đời. Chu Lưu lời nói bị nghẹn lại, nhưng không có nổi giận, mà là vẫn như cũ cười híp mắt nói, công tử thật đúng là biết nói đùa. Chu Lưu không nói thêm lời, chỉ là ở phía trước dẫn đường, nhưng Thôi Ngư lại không chịu từ bỏ ý đồ, nghe người ta nói ngươi trấn quỷ ti kê biên tài sản ta thần gia thời điểm, giết ta thần gia Vinh Quốc công thần Chu Lưu, còn làm bận ta thần gia nữ quyến, giết ta thần gia không ít người. Thôi Ngư hỏi bình thản, nhưng Chu Lưu lại lông mày nhướng lên, cảm nhận được Thôi Ngư trong lời nói sắc cơ. Lại có chuyện như vậy? Chu Lưu nhướng mày, tựa hồ không biết bình thường, sau đó trịnh trọng vỗ bộ ngực cam đoan, người phía dưới làm việc chân tay lòng nóng, đại công tử yên tâm, chờ ngươi từ đại nội trong thâm cung đi tới, việc này chúng ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Chu Lưu lời nói rất nghệ thuật, nếu như Thôi Ngư có thể còn sống từ đại nội trong thâm cung đi ra, đại biểu cho Chu Thiên Tử cùng Thần Kỳ ở giữa đánh cờ cùng thỏa hiệp, Thần Kỳ có thể tạm thời sống sót, đến lúc đó trấn quỷ ti đương nhiên phải cho một cái công đạo. Bất quá là giết mấy người mà thôi, đối với Chu Lưu đến nói cũng không phải là rất khó. Nhưng là nếu như Thần Kỳ không có từ đại nội trong thâm cung sống sót mà đi ra ngoài, đến lúc đó hết thảy tự nhiên chấm dứt. Thôi Ngư nghe vậy cười ha ha, không cần. Người khác thiếu ta, ta cho tới bây giờ đều là mình tự mình thu hồi lại. Hắn có thể cảm nhận được, trấn quỷ ti cao thủ vận chuyển huyền gia thi thể thời điểm, đã có thai chứng nhiễm trấn quỷ ti cao thủ trên thân, không được bao lâu liền có thể ô nhiễm toàn bộ trấn quỷ ti, đến lúc đó mình không chừng có thể đem toàn bộ trấn quỷ ti thuận thế trừ bỏ. Không có trấn quỷ ti, Đại Chu Vương hướng chẳng khác nào bị rút ra một chiếc răng lão hổ, tính uy hiếp giảm mạnh không nói, sẽ còn cho thiên hạ chư hầu nhìn ra Đại Chu Vương hướng xu hướng suy tàn. Trong lòng Thôi Ngư âm thầm đạo, Đại Chu Vương hướng mới thu hoạch được 12 kiện tiên thiên linh bảo, sẽ cho thiên hạ chư hầu một kinh hỉ, mà ta sẽ cho Đại Chu Vương hướng một kinh hỉ. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lóe ra, bên kia Chu Lưu nghe vậy lại là trong lòng giật mình, ánh mắt bên trong tràn ngập dùng mình chi sắc, hắn tựa hồ nghe ra Thôi Ngư ý ở ngoài lời. Tự mình đòi lại? Cái gì gọi là tự mình đòi lại? Chu Lưu một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, nhìn rất sâu, sau một hồi mới quay đầu đi, suy tư Thôi Ngư. Chu Lưu cảm thấy mình mặc dù có thể giám sát thiên hạ, nhưng là trước mắt Thần Kỳ rõ ràng liền đứng tại trước người chính mình lại vẫn cứ xem không hiểu. Thật giống như đối phương cả người đều trỗi trong sương mù một dạng, bao phủ tại trong sương mù, mông lung gọi người nhìn không rõ ràng. Quen thuộc lộc đài, Thôi Ngư không nhanh không chậm di chuyển bước chân, đang lâm tại phía trên lộc đài, thấy được ngồi ở đại điện trung ương Chu Thiên Tử. Thôi Ngư không có hạ bái, mà là lặng lẽ đứng tại trong đại điện, nhìn xem phía trên Chu Thiên Tử. Trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì cung kính cùng kính sợ, tựa như là tại nhìn một cái bình thường người bình thường. Sự tình đã đến bây giờ trình độ như vậy, trải qua chuyện của trung thiên thế giới, lại trải qua thần gia sự tình đã đến khó mà điều hòa tình trạng. Chu Thiên Tử cũng ở nhìn xem Thôi Ngư, ánh mắt Chu Thiên Tử thâm thúy, xem ra giống như một cái vực sâu không đáy, thôn phệ lấy trong thiên địa tất cả tia sáng. Tại kia vực sâu bên trong, có một con khủng bố dữ tợn quái vật tại thai nén, tựa như lúc nào cũng có thể đập ra đến, đem Thôi Ngư cho một thanh nuốt vào. Lại nhìn thấy ngươi. Chu Thiên Tử trước tiên mở miệng, đánh vỡ trong đại điện bầu không khí ngưng trệ. Về phần nói Thôi Ngư không có hành lễ sự tình, Chu Thiên Tử không có mở miệng truy cứu. Chu Thiên Tử cũng là người thông minh, hiện tại trọng yếu không phải Thần Kỳ thái độ, mà là Thần Kỳ đến tột cùng có bài tẩy gì. Ta cũng không nghĩ tới, lại còn có thể từ trong trung tiên thế giới trở tới, càng không có nghĩ tới thế mà tại sinh thời lại còn có thể gặp lại Thiên Tử. Thôi Ngư cười híp mắt nói, trên mặt một đoàn tiêu dung, tựa hồ nhìn không ra bất kỳ lệ khí. Nhưng Thôi Ngư càng là này tấm khẩu Phật tâm xà biểu lộ, trong lòng Chu Thiên Tử cũng liền càng không nắm chắc mạnh. Đàm Tiếu ở giữa, sát cơ lan tràn. Cơ vô tâm đâu? Chu Thiên Tử hỏi một câu. Không biết. Thôi Ngư trực tiếp đẩy 256, đại vương một mực cùng với Cơ Vô Tâm, chẳng lẽ không phải so với ta càng hẳn là biết được tâm tích của Cơ Vô Tâm sao? Chu Thiên Tử bị Thôi Ngư lời nói một nghẹn, trong lòng không khỏi có chút nổi nóng, nhưng lúc này như trước vẫn là cố nén giận cả giận, ngươi cũng đã biết trung thiên thế giới vì sao hủy diệt. Thôi Ngư lắc đầu, ta tiến vào phương kia trung thiên thế giới, bộc phát ra cỗ lực lượng kia sau, bị một cỗ không hiểu lực lượng trọng thương, sau đó lâm vào hôn mê trạng thái. Chờ ta tỉnh lại lúc, thiên địa đụng nhau, vạn vật hủy diệt, dọa đến ta hồn phi phách tán, dựa vào bí pháp từ kia hủy diệt trong thế giới trốn thoát. Về phần nói phương kia thế giới bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Thôi Ngư từ chối sạch sẽ, dù sao lúc ấy không có người thứ ba, mà Cơ Vô Tâm cũng chết không thể chết lại, hết thảy đều không có chứng cứ, còn không phải tùy ý hắn nói thế nào. Chu Thiên Tử một đôi mắt nhìn kỹ Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc, tựa hồ là phân biệt lấy Thôi Ngư trong lời nói thật giả. Sau một hồi nhìn thấy Thôi Ngư hai mắt không có chút nào ba động, trong lòng Chu Thiên Tử lúc này cũng không khỏi đến hiện ra một cấu nghi hoặc, hoài thai, chẳng lẽ trung thiên thế giới hủy diệt coi là thật không có quan hệ gì với hắn? Trong lòng Chu Thiên Tử kỳ thật còn có một cái phỏng đoán, đó chính là Cơ Vô Tâm phục sinh Chu Văn Vương, mà Chu Văn Vương muốn rút đi trung thiên thế giới mệnh số, ở trong quá trình này xuất hiện đường rẽ, dẫn đến trung thiên thế giới pháp tắc phát sinh sụp đổ, đem Cơ Vô Tâm bọn người toàn bộ đều mai táng đi vào, chết ở thiên địa đụng nhau bên trong. Người có thể từ thiên địa đụng nhau bên trong sống sót, cũng là thật bản lãnh. Chu Thiên Tử khoe một tiếng. Tu vi lại có đột phá mà thôi. Thôi Ngư bất động thanh sắc đạo. Ông nhưng vào lúc này, đại nội trong thâm cung, một đạo bảo quang xông lên tận trời, tiên tiên chi khí tung hoành mà ra, sau một khắc một vệt kim quang lôi cuốn lấy không có gì không phá phong duệ chi khí, trực tiếp từ đằng xa mà đến, trong chốc lát đi tới phụ cận, hướng về đầu của Thôi Ngư lâm tới. Ông Thôi Ngư bên trong kim thân đã đến đệ tam trọng, có thể nói là bất tử bất diệt, quang mang kia tốc độ nhanh chóng, không đợi Thôi Ngư kịp phản ứng, vậy mà trực tiếp chạm tại khuôn mặt Thôi Ngư bên trên. Ken kia lửa bắn ra, thân thể bị kim quang kia lực lượng va chạm bay rất ra ngoài, mà tại không trung tôi ngư liếc mắt liền nhìn ra kim quang kia lai lịch, chính là Đường Chu ban đầu ở trong trung tiên thế giới thu hoạch được tiên tiên linh bảo. Hôn chứng a, Chu Thiên Tử là muốn giết ta? Hắn làm sao dám? Chẳng lẽ không sợ ta buộc phát ra sức mạnh của Kim Ô phá hủy Hạo Kinh cùng hắn đồng quy tại từ sao? Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong tràn đầy không hiểu. Không đợi Thôi Ngư kịp phản ứng, kim quang kia trong chốc lát phân chia trăm ngàn đạo, đâm vào Thôi Ngư quanh thân trăm khiếu, chỉ nghe từng đạo tiếng vang, nương theo lấy ánh lửa bắn ra bốn phía, Thôi Ngư quần áo trở nên lam lũ, lông tóc không thương. Đối mặt với tiên tiên linh bảo công phạt, Thôi Ngư vậy mà lông tóc không thương. Một bên Chu Thiên Tử nhìn thấy một màn này, nhìn xem giống như tiểu kim nhân như vậy Thôi Ngư, không khỏi con ngươi co rụt lại, sau đó sau một khắc mở miệng gầm thét, làm cản. Hắn nhắm vào chính là kia tiên tiên linh bảo. Sau một khắc chỉ thấy bàn tay của Chu Thiên Tử vậy mà hóa thành một cái tạo hình kỳ dị thú chảo, xem ra có mấy phần giống như là lòng chảo mở dạng, hướng về kia kim quang chấn áp xuống, đem kim quang cho chấn áp lại. Đại vương thứ tội, thần đang tế luyện tiên tiên linh bảo thời điểm, tiên tiên linh bảo bỗng nhiên mất khống chế, còn mời bệ hạ trách phạt. Rất nhanh có một vị cơ gia lão tổ từ dưới lầu cắt xuống tới, quỳ rạp xuống đất trực tiếp thỉnh tội. Chu Thiên Tử bắt kim quang này, đem kim quang chấn áp lại, không để ý đến kia cơ gia cường giả, mà là nhìn về phía lơ lửng trong hư không Thôi Ngư, ngươi xem một chút, kém chút dẫn xuất đại họa. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, làm hại cô vương hảo hảo lo lắng. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía quỳ rạp xuống đất lão giả, đem kim quang đánh về nguyên hình, ném ở lão giả trước người, xuống dưới lãnh phạt, diện bích 300 năm. Nếu có lần sau, định trảm không dung tha. Đa tạ đại vương, thần cũng không dám lại. Tiêu kim sắc chiến lược cơ gia lão tổ cầm kim hoàng sắc cố đồng, ngay cả mang thủ mang cước loạn đi xuống lầu cát. Thôi Ngư rơi trên mặt đất, nhìn xem trên thân phế phẩm quần áo, từng cái màu trắng điểm tại kim thân thượng là cấn, ánh mắt bên trong tràn ngập tâm trầm. Đây cũng không phải là tiên thiên linh bảo mất khống chế, mà là đối phương cố ý điều khiển tiên thiên linh bảo chém giết mình. Đối phương ở một bên mai phục hồi lâu, căn bản chính là vì ở một bên chờ mình. Mình chống được kim quang kia rào sát, cái này thăm dò liền xem như đo lấy. Nếu như không chống đỡ được đến lúc đó chết đi coi như xong mình đáng đời. Chu Thiên Tử một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư kim hoàng sắc da thịt, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng chấn kinh. Hắn đang sợ, hắn tại e ngại. Đây chính là tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là lấy sắc bén làm chủ tiên thiên linh bảo. Lúc này từ kim sắc huyết mạch chiến lược cảnh giới cường giả điều khiển, vậy mà không phá nổi đối phương kim thân, chẳng phải là lộ ra buồn cười? Rất đáng sợ, không là bình thường đáng sợ. Cái này tiên thiên linh bảo không làm gì được thần kỳ kim thân, còn lại tiên thiên linh bảo đâu? Sợ là cũng không thể đi, chỉ có thể tốn công vô ích mà trở lại đi. Một món tiên thiên linh bảo một kích toàn lực đều làm không được, đổi lại khác tiên thiên linh bảo liền có thể phá vỡ phòng ngự sao? Chương 769, thứ một con cờ. Chương 769, thứ một con cờ. Nhờ có thân thể của ngươi đủ cứng, nếu không hôm nay nhất định phải nhưỡng xuống đại họa. Chu Thiên Tử nhìn về phía Thôi Ngư, trong lòng hoài nghi Thôi Ngư ban đầu ở trong tiểu thế giới không có bị tiên thiên linh bảo đập chết, cũng là bởi vì cái này cứng rắn vô cùng thân thể. Thần kỳ lúc nào có loại bản lĩnh này? Hắn vậy mà không chút nào biết. Đại Chu Vương hướng tình báo là làm những gì để ăn? Thôi Ngư nghe vậy cười cười, người sống trên đời, tóm lại phải có một điểm át chủ bài giữ lại khẩn cấp. Trên mặt nhìn không ra mảy may tức giận, tựa hồ lúc trước bị ám sát cũng không phải là hắn. Sau đó sau một khắc Thôi Ngư tạo vật thuật thi triển, liền gặp kia tổn hại quần áo vậy mà chống giống bị Thôi Ngư tu bổ lại, hết thảy đều khôi phục lại trước đó dáng vẻ. Nếu không phải đại điện bên trong tổn hại lầu cát, tựa hồ trước đó ám sát cũng bất quá là một giấc mơ mà thôi. Cái này lại là cái gì thủ đoạn? Chu Thiên Tử nhìn thấy Thôi Ngư thi triển tạo vật thần thông, thể nội tổ huyết đống nhiên sao động, đản sinh ra một cỗ bức thiết nhu cầu. Đại Chu bản mệnh thần thông là biến hóa chi thuật, mà Thôi Ngư tạo vật thuật có thể nói là biến hóa thuật lão tổ tông. Đối phương huyết mạch cảm ứng được Thôi Ngư thi triển mà ra tạo hóa thần thông, lập tức tim đập thình thịch. Một cỗ trước nay chưa từng có bức thiết cùng khát vọng xuất hiện tại trong lòng Chu Thiên Tử, từ nơi sâu xa có một cỗ trực giác tại trong lòng hắn lấp lóe, một thanh âm ở phía xa không ngừng truyền đến, nuốt hắn, nuốt hắn, nuốt loại lực lượng kia, ngươi liền có thể phát sinh tiến hóa. Hòa giải tạo hóa là hết thảy thuật biến hình trí cao tổ tông. Cơ gia huyết mạch biến hóa, đem người biến thành nết xanh dị năng huyết mạch, cũng ở hòa giải tạo hóa thần thông bao phủ trong phạm vi. Thôi Ngư tạo vật chi lực mới vừa vận thi triển đi ra, Chu Thiên Tử chỉ cảm thấy nhà mình thể nội huyết mạch sôi trào, một cỗ khó mà nói hết khát vọng đánh thẳng vào lý trí của hắn. Thể nội tổ huyết không ngừng khuyên bảo hắn, dùng hết thể lực lượng đi thôn vệ đối phương huyết mạch trong cơ thể chi lực. Cũng may Thôi Ngư thi triển tạo vật thuật chỉ là trong nháy mắt, nương theo lấy hòa giải tạo hóa lực lượng biến mất, Chu Thiên Tử tổ huyết mang đến xúc động bị áp chế xuống. Chu Thiên Tử bất động thanh sắc nhìn xem Thôi Ngư, trong nội tâm lại tràn ngập nóng bỏng. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được tổ huyết lần nữa tiến hóa, thậm chí cả siêu việt tiên tổ cơ duyên. Bất quá Chu Thiên Tử không hẳn có biểu hiện ra ngoài, mà là bất động thanh sắc hỏi một câu, vỡ vụn quần áo cũng có thể tu bổ lại. Đây là thần thông gì thủ đoạn? Nghe nói Chu Thiên Tử, Thôi Ngư bất động thanh sắc đạo, ngày xưa bên trong học được một điểm trò vật đã, nhập không được đại vương pháp nhãn. Thôi Ngư tạo vật thuật mặc dù khoảng cách hòa giải tạo hóa còn kém cách xa vạn dặm, nhưng lúc này Thôi Ngư thần thông đã là nhập môn đường, chỉ nếu là không có đạo vận, linh tính, sinh mệnh vật chất, hắn toàn bộ đều có thể tạo nên ra. Đại vương mặc dù tại trong trung thiên thế giới thu hoạch được rất nhiều bảo vật, nhưng còn cần thích đáng giữ gìn kỹ mới là. Hôm nay này bảo bảo tẩu, cũng may là gặp phải ta, như thay đổi một người, chỉ sợ phiền phức tình phiền phức lớn. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Chu Thiên Tử, lời nói không quá cung kính. Chu Thiên Tử không có tức giận, mà là quay người ngồi trở lại trên chỗ ngồi, hai tay nâng chén trà lên uống một ngụm, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cảm khái, tiên tiên linh bảo quá nhiều, có lúc cũng là một loại phiền não. Linh bảo tụ cùng một chỗ, liền sẽ tạo phản. Nghe nói Chu Thiên Tử, cá ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thương khung lỗ rách, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng trầm tư. Cái này tiên thiên linh bảo thật đúng là bá đạo, có thể xưng sắc bén vô cùng, cũng chính là ta tu thành bên trong kim thân, mà lại bên trong kim thân đã trải qua bản cổ huyết mạch tiến hóa, hình thành bản cổ kim thân hình thức ban đầu. Nếu là thay đổi tu sĩ khác ở đây, liền xem như thái ớt cảnh giới cao thủ, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản đối phương một kích chi lực. Trong lòng Thôi Ngư nhắc lên cảnh giác, kim quang này thực tế là lợi hại, đổi thành người khác sợ là khó mà ngăn cản. Đại vương, tại hạ có một việc hỏi, không biết ta thần gia Vinh Quốc Công, Kỷ Quốc Công hai phủ phạm vào tội gì, vậy mà rơi vào khám nhà diệt tộc hạ chẳng. Mắt thấy Chu Thiên Tử vậy mà quang minh chính đại muốn chơi chết mình, Thôi Ngư cũng liền dứt khoát trực tiếp mở miệng bức thoái vị. Nếu không phải kiêng kỵ đại Chu Thương Thiên, chỉ sợ Thôi Ngư đã sớm bạo khởi, cùng Chu Thiên Tử đọ sức một phen. Chu Thiên Tử nghe vậy mặt không đổi sắc, việc này nhắc tới cũng là một hồi hiểu lầm. Hiểu lầm? Thôi Ngư sững sờ. Không sai, chính là hiểu lầm. Chu Thiên Tử chậm rãi ung dung đạo, thần gia Vinh Quốc Công phủ cùng Hỷ Quốc Công hai phủ sở dĩ bị xét nhà, còn không tất cả đều là Huyền gia tiến sáng luôn, cô vương tạo thành hiểu lầm, xúc động phía dưới mới hạ chỉ kê biên tài sản hai phủ. Bất quá mặc dù là kê biên tài sản, nhưng là vẹn vẹn chỉ là kê biên tài sản, chỉ là vì cha ra chân tướng mà thôi. Đợi đến cha ra chân tướng, cô vương tự nhiên sẽ thả hai phủ người. Hiện nay chân tướng đã điều tra rõ, Vinh Quốc Công phủ cùng Hỷ Quốc Công phủ tất cả đều là bị Huyền gia hoan uổng, cô vương đã hạ chỉ đặc xá hai phủ. A, Thôi Ngư nghe vậy nhướng mày. Chu Thiên Tử từ bên cạnh trên bàn trà xuất ra một bản văn thư, ném tới trước người của Thôi Ngư, trên Huyền gia tấu, nói Vinh Quốc Công phủ cùng Thần Quốc Công phủ cùng Thái Bình Đạo nghịch đảng có liên quan, bây giờ mặc dù cha ra chân tướng, nhưng lại vẫn còn điểm đáng ngờ vẫn còn tồn tại, tại chưa từng triệt để tra rõ ràng trước đó, hai phủ người không thể rời đi Hạo Kinh. Thôi Ngư cầm qua tấu chương, cũng không có mở ra. Chu Thiên Tử đã xuất ra chứng cứ, đem tất cả nổi đều vứt cho Huyền gia, kia liền nhất định là sẽ có vạn toàn chuẩn bị, tuyệt sẽ không lưu lại sơ hở. Đa tạ đại vương. Thôi Ngư chậm rãi tiến lên, đem tấu chương đặt ở trước người Chu Thiên Tử trên bàn trà, sau đó chậm rãi lui ra túi người hành lễ, như vô sự, tại hạ cáo tử. Hắn không có đề cập trừng trị Trấn Quỷ Ti, thần gia nợ máu hắn đương nhiên phải tự mình đòi lại, hắn muốn hủy diệt toàn bộ Trấn Quỷ Ti, đoạn mất Chu Thiên Tử một chút sức lực. Về phần nói hiện tại, không đổi, để viên đạn bay một hồi. Hay là nói, để tiên tiên con mỗi thai trứng cùng tam thi trùng thai trứng tại Trấn Quỷ trong ti diễn sinh một hồi, hiện tại còn không biết Trấn Quỷ trong ti có bao nhiêu người, muốn truyền bá còn cần một chút thời gian. Chu Thiên Tử khoát khoát tay, ra hiệu Thôi Ngư lui ra. Chu Thiên Tử trơ mắt nhìn Thôi Ngư đi xa, cho đến thân hình biến mất tại Hạo Kinh vương cung, nụ cười trên mặt mới hoàn toàn âm trầm xuống. Đại vương, cái này thần kỳ thâm bất khả chắc, tiên thiên linh bảo ngay cả cơ thể hắn đều không phá nổi, phổ thiên hạ ai có thể giết chết được hắn? Lúc này Đại Chu Vương Thất nắm lấy kim hoàng sắc gậy sắt nam tử trung niên sắc mặt âm trầm từ lầu cắt đi tới. Hắn tại trong trung tiên thế giới tìm được duyên thọ linh dược, khiến cho tuổi thọ của mình tại trạng thái đỉnh phong lại tiếp tục kéo dài. Phải biết, cái này gậy sắt biến thành kim quang không gì không phá, có thể nói là chân chân chính chính vô thượng thủ đoạn, thế nhưng là liền đối phương nhục thân phòng ngự đều không phá nổi, đây là cỡ nào làm người ta làm người nghe kinh sợ sự tình. Người này nếu là chưa trừ diện, nhất định vì ta Đại Chu Vương Thất cái họa tâm phúc. Còn mời đại vương hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào chém giết thần kỳ. Kia Vương Thất kim sắc cảnh giới cường giả đệ thấp cuồng học đạo. Chu Thiên Tử nghe vậy trầm mặc, một đôi mắt nhìn về phía dưới lầu các một tầng, liền gặp đại đầu lĩnh Chu Lưu sắc mặt âm trầm đi tới. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Thiên Tử hỏi một câu. Nghe nói Chu Thiên Tử, Chu Lưu hít sâu một hơi, chúng ta liền xem như có tiên tiên linh bảo, có thể giết chết được thần kỳ sao? Liền xem như giết không chết, chỉ cần đem hắn phong ấn lại, sau đó lợi dụng chân hỏa chậm rãi nấu luyện, coi như cơ thể hắn lại như thế nào cứng rắn, cũng phải bị nấu luyện thành cho. Liền xem như nấu luyện cũng nấu luyện bất tử hắn, đem hắn phong ấn, trấn áp tại dưới lục đài, đến lúc đó cùng giết chết đối phương khác nhau ở chỗ nào? Đại Chu Kim Sắc cường giả mở miệng về câu. Chu Lưu nghe vậy nhìn về phía tay cầm kim sắc cây gậy thanh niên, ba vương thúc nói có đạo lý, chỉ là chúng ta bây giờ thấy thủ đoạn, chính là thần kỳ toàn bộ thủ đoạn sao? Vạn nhất đối phương nếu là có thủ đoạn gì chạy đi, thế nhưng là ta Đại Chu đại phiền toái. Chu Lưu thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc. Thực tế không được, liền điều động Thương Thiên chi lực, ta sẽ không tin Thương Thiên chi lực giáng lâm, chẳng lẽ còn trấn áp không được hắn sao? Ba vương thúc có chút không phục. Chu Thiên Tử nghe vậy lắc đầu, bác bỏ ba vương thúc cơ vô hạn, Thái Bình Đạo Hoàng Thiên xuất thế, Thương Thiên chưa từ 5000 năm trước đại chiến khôi phục lại, lúc này còn cần nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị đối phó Thái Bình Đạo Hoàng Thiên, muốn lợi dụng Thương Thiên trấn áp thần kỳ, đại giới khó tránh khỏi có chút không đáng. Đại vương hiện tại không bằng trước đem thần kỳ cho ổn định, đợi đến chúng ta tế luyện từ trong trung thiên thế giới thu hoạch được bảo vật, đến lúc đó không nói dốc toàn bộ lực lượng, chỉ cần 7-8 kiện bảo vật xuất động, chẳng lẽ còn trấn áp không được một cái thần kỳ. Chu Lưu một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn về phía Chu Thiên Tử, hắn nghĩ tới rồi chiến lược kéo dài. Bây giờ Đại Chu Vương hướng mười mấy món tiên thiên linh bảo nơi tay, chẳng lẽ còn trấn áp không được thần kỳ? Lại không tốt chờ lão tổ tông trở về, sau đó đem thần kỳ đưa vào lục đạo luân hồi chi địa, gọi hắn đi sửa bộ lục đạo luân hồi, chẳng lẽ thần kỳ còn có thể chống lại được lão tổ tông không thành? Chu Lưu nhìn về phía Chu Thiên Tử. Ngược lại là ý kiến hay, hiện tại số trời tại chúng ta nơi này, chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian, triệt để luyện hóa 12 kiện tiên thiên linh bảo, cái gọi là thần kỳ lại đáng là gì? Cơ Bô Hạ cũng là đi theo phụ họa. Cứ làm như thế. Chu Thiên Tử đánh nhịp, chỉ là cái kia trên người thần kỳ có đại bí mật, các ngươi nhất định phải mật thiết chú ý tới đến, nhất thiết phải đem thần kỳ bí mật móc ra. Chu Thiên Tử đối với thần kỳ động lòng tham, nhất là kia tạo vật thủ đoạn hấp dẫn, càng là để cho trong lòng hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Còn có, gọi Huyền Gia Dương Nghiệt đi Đại Lâm Tự, mời Đại Lâm Tự cao thủ rời núi. Chu Thiên Tử nói câu, nói cho Đại Lâm Tự, nếu như có thể diệt trừ thần kỳ, cô Vương Doãn hứa Đại Lâm Tự đi ra một góc nhỏ, tại Thần Châu đại địa truyền giáo. Chu Lưu nghe vậy sững sờ, sắc mặt hãi nhiên nhìn Chu Thiên Tử một cái, sau đó cung cung kính kính thi lễ một cái. Đại vương là thật sợ thiên hạ không đủ loạn a. Chu Lưu trong lòng thở dài một tiếng. Thôi Ngư không nhanh không chậm đi ra đại nội vương cung, nhìn lấy thiên địa ở giữa trời xanh mây trắng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng suy tư thần sắc. Ta cùng Đại Chu đã vạch mặt, đến không chết không thôi giai đoạn, chỉ là Đại Chu tự xưng còn không có chuẩn bị kỹ càng động thủ với ta. Thôi Ngư biết, chỉ cần Đại Chu vương thất chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó chính là động thủ với chính mình thời cơ tốt nhất. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía phương xa lục đài, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng quỷ dị. Có lẽ nên cho Đại Chu vương thất tìm một chút phiền phức, miễn cho Đại Chu vương thất tổng đem ánh mắt rơi ở trên người của ta. Hắn muốn đi tìm lão bằng hữu của mình. Hắn bạn bạn nghĩ không ra, mới cùng Đường Chu tách ra không bao lâu, liền lại muốn đi châm ngòi ly gián. Đường Chu trong viện Thôi Ngư từ nơi hẻo lánh bên trong mai vàng trên cây đi ra, liền gặp Đường Chu một đôi mắt nhìn chằm chằm trên cây mai vàng đóa hoa ngẩn ngơ xuất thần. Đạo huynh đang suy nghĩ gì? Thôi Ngư hiếu kỳ tiến tới góc mặt, đi theo Đường Chu nhìn trong viện mai vàng, nhưng không thấy kia hoa mai có nửa phần dị thường, bất quá là một đóa bình thường mai vàng đóa hoa mà thôi. Nghe nói Thôi Ngư, Đường Chu mặt ủ mày chau, mới ta bỗng nhiên nhìn thấy mai vàng hoa rơi, trong lòng mạc danh có khiết cơ, sau đó xem bói một quẻ, lại là hạ treo, sợ có phiền phức thân trên, thậm chí cả có vẫn lạc nguy cơ. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, chẳng biết tại sao nghe lời của Đường Chu, trong lòng lại có mấy phần chột dạ. Đường Chu từ mai vàng tiêu tốn thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, nói một chút, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ta là hỏi ngươi Thái Bình Đạo khi nào khởi sự. Thôi Ngư tức giận, kia Chu Thiên Tử bắt đầu phiền trách ta, ngươi Thái Bình Đạo nếu là lại không khởi sự, ta sợ là muốn trước một bước cùng Đại Chu Vương thất làm qua một trận. Đường Chu đương nhiên nghe nói thần gia phát sinh sự tình, Thôi Ngư mới mở miệng, đã biết hiểu Thôi Ngư muốn nói điều gì. Ngươi cảm thấy Thái Bình Đạo khởi sự có mấy phần thắng? Đường Chu hỏi một câu. Không có phần thắng. Thôi Ngư về câu. Không có phần thắng vì sao khởi sự? Đường Chu hỏi lại câu. Chờ Đại Chu tế luyện 12 kiện tiên tiên linh bảo, lại thêm hiện có 2 kiện tiên tiên linh bảo, vậy coi như là 14 kiện tiên tiên linh bảo. Đến lúc đó Thái Bình Đạo không khởi sự, Đại Chu Vương thất cũng sẽ chủ động xuất thủ, tìm gây sự với Hoàng Thiên. Thôi Ngư mỉm cười nhìn về phía Đường Chu. Đường Chu nghe vậy lập tức biến thành mặt khổ qua, ngươi hôm nay là tới quên ta khởi sự. Đương nhiên. Thôi Ngư gật gật đầu, kéo đến thời gian càng lâu, lại càng tăng bất lợi, đến lúc đó người trong thiên hạ lại càng tăng không có trông cậy vào. Đường Chu nghe vậy sắc mặt có chút do dự, hiếm thấy rối rắm. Làm sao? Trong lòng Thôi Ngư không hiểu, mở miệng hỏi thăm câu. Yêu tộc cùng ma môn gần đoạn thời gian cũng không giả thực, nghe nói đại hoang bên trong ra một vị cường giả, muốn nhất thống đại hoang, sau đó vượt qua Bạch Cốt trưởng thành tới tập kích người tộc. Đường Chu thanh âm bên trong tràn ngập nghiêm túc, vạn nhất nhân tộc coi là thật lên nội loạn, bị yêu tộc có cơ hội để lợi dụng được, vậy ta chính là nhân tộc tội nhân thiên cổ. Yêu tộc bên kia ngươi yên tâm, ta chí ít có thể vì ngươi tranh thủ kéo dài yêu vương Mô Hạc nhất thống đại hoang tốc độ, yêu vương Mô Hạc muốn nhất thống đại hoang cũng không có thuận lợi như vậy. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu, ta đã ở trong đại hoang bày ra quân cờ. Liền xem như bố trí quân cờ mất đi hiệu lực, chúng ta Thần Châu đại địa gia đại nghiệp đại, chẳng lẽ còn không chấn áp được một cái Mô Hạc yêu vương. Đường Chu nghe vậy con mắt lóe sáng, ngươi nói như vậy, vậy ta an tâm. Sau đó yêu tộc bên kia, nhưng tất cả đều giao cho ngươi, ta Thái Bình Đạo muốn đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên Thương Thiên, thế nhưng là không thể chú ý đến đại hoang bên trong Mô Hạc yêu vương. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Thôi Ngư cười híp mắt nói câu, mà lại, ta còn có thể đưa một mình ngươi gói quà lớn, chỉ cần ngươi Thái Bình Đạo khởi sự, ta liền có thể tương trợ các ngươi trọng thương Đại Chu trấn quỷ đi, đến lúc đó ngươi Thái Bình Đạo thiếu một cái lớn đối thủ, chẳng phải là khoái chăng? Chương 770, đến năm giáp tí, thiên hạ đại cát chương 770, đến năm giáp tí, thiên hạ đại cát ngươi có thể trọng thương trấn quỷ đi. Đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý a. Đường Chu nghe vậy vui mừng quá đỗi. Trấn quỷ ti trấn áp thiên hạ, chính là Đại Chu vương hướng nhất đao sắc bén, cũng là Đường Chu kiêng kỵ nhất. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, hắn đã muốn Thái Bình Đạo khởi binh, lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Một khi thiên hạ đại loạn, Chu Thiên Tử nơi nào còn có thời gian đối với giao thần gia, mà mình cũng có thể thừa cơ đục nước méo cỏ, đến lúc đó không chừng còn có thể đoạt mấy món tiên tiên linh bảo đâu. Trong lòng Thôi Ngư mang vô số suy nghĩ, trở về Vinh Quốc công phủ, đã thấy Vinh Quốc công phủ giấy niêm phong đã kéo xuống, cổng sân trước phủ lên màu trắng bài bạn, biểu thị trong phủ có người tạ thế. Nha hoàn bà tử ngay tại thu thập trong viện bài trí, vật thần trục lưu bỏ mình, thần gia đương nhiên muốn tổ chức lớn. Thôi Ngư đi vào trong sân, một đường trực tiếp tiến vào linh đường. Thần linh đứng tại trong linh đường, trên đầu sợi tóc hoa râm, cả người tựa hồ già mua mười mấy tuổi, lưng còng xuống dưới, đứng tại thần trục lưu quan tài trước không nói. Nhìn thấy Thôi Ngư đến, thần linh yếu ớt thở dài, nhớ năm đó ta thần gia một môn hai nước công, cỡ nào uy phong, cỡ nào phong quang. Nghĩ không ra nước sông ngày một rút xuống tuế nguyệt biến thiên, vậy mà luân lạc tới bây giờ tình cảnh như vậy. Đường đường minh quốc công, lại bị người cho đánh chết, nói ra là toàn bộ Hạo Kinh thành quyền quý cho cười. Nghe nói thần linh, Thôi Ngư đi tới thần trục lưu quan tài trước, nhìn xem khí tuyệt bỏ mình thần trục lưu, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, là cái có huyết tính hắn tử, mặc dù bản sự bình thường, nhưng cũng có thể ở thần gia tộc nhân gặp ức hiếp thời điểm đứng ra, là cái hợp cách gia chủ. Lão thái quân không có nhìn lầm ngươi, ngươi nương cũng không có nhìn lầm ngươi. Như thế có huyết tính nhân vật, lại không thể cứ như vậy đã chết. Thôi Ngư tụ lý càn khôn thi triển, đem thần trục lưu thi thể lấy đi, sau đó tùy tiện một chỉ, thi triển tạo vật chi thuật, một bộ thân thể mới xuất hiện tại trong quan mục. Nhìn thấy động tác của Thôi Ngư, thần linh không khỏi sương sở. Ngươi yên tâm, ta thần gia binh sĩ sẽ không bạch bạch tử vong, chỉ cần ta không có đáp ứng, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng tử vong. Thôi Ngư nhìn thần linh một chút, ngươi sớm làm chuẩn bị sẵn sàng, thiên hạ đại loạn sắp bắt đầu, đợi đến Hạo Kinh thành loạn khởi đến một khắc này, chính là ta thần gia rời đi Hạo Kinh thời khắc. Tốt. Như một ngày kia thiên hạ chúng sinh muốn lật đổ Đại Chu vương hướng, ta thần gia nhất định phải ra một phần lực. Thần linh thanh âm bên trong tràn ngập nghiêm túc. Nghe nói thần linh, hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, thiên hạ đại loạn, ngay tại hôm nay. Hải Lan đâu? Thôi Ngư hỏi một câu. Thần linh sắc mặt nghiêm túc lại, không có phong suất. Nghe nói đặt ở trấn quỷ ti chỗ sâu nhất chiếu ngục bên trong. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc một lát mới nói, để viên đạn bay một hồi, chỉ cần trấn quỷ ti diệt vong, Hải Lan tự nhiên mà vậy liền có cơ hội. Hắn đã quyết định hủy diệt trấn quỷ ti, lúc này cũng là không nóng nảy cứu Hải Lan ra. Chu Thiên Tử sở dĩ còn chụp lấy Hải Lan, sợ là cũng muốn đối với mình nhiều một phần kiềm chế. Thần trục chảy ra tấn làm được oanh oanh liệt liệt, kinh động toàn bộ Hạo Kinh thành, đưa tang đội ngũ sắp xếp mười dặm. Thái Bình Thiên Quốc trong tay Trương Giác cầm miếng ngọc thiên thư, rất nghiêm túc ngồi ở chỗ đó tìm hiểu trong thiên thư bí mật, để trông mong một ngày kia thu hoạch được càng cường đại thần thông cùng lực lượng. Thái Bình Thiên Quốc tại trong tay Hàn Tín, phi tốc phát triển lớn mạnh. Nhất là Thái Bình Thiên Quốc cùng Hạng Vũ kết minh, âm thầm lẫn nhau đỡ chiếu. Mà Đại Hán Quốc cùng Đại Tần nước chủ lực bị yêu tộc kiềm chế, khiến cho toàn bộ Tây Nam đại địa càng thêm mất đi khống chế, trở nên cực kỳ hỗn loạn. Sư đệ, thư không bật mèo, đi ra một bóng người, chính là Đường Chu. Sư Minh làm sao có thời gian tới đây? Trương Giác nhìn về phía xuất hiện Đường Chu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đường Chu đã có thật nhiều năm chưa từng lộ diện, không đúng tay vào chuyện của Thái Bình Đạo. Trương Giác tại trong Thái Bình Đạo cũng là thế đơn lực bạc một bàn tay không vô nên tiếng, đang cần Đường Chu trợ lực. Hắn đã từng phái người khắp nơi tìm kiếm tâm tích của Đường Chu, đáng tiếc nhưng vẫn không có tin tức. Hắn biết Đường Chu đối với lúc trước Nam Hoa chân nhân quyết định lòng mang bất mãn, thế nhưng là hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào à? Hắn cũng bèn bèn chỉ là một cái đệ tử, không thể vi phạm mệnh lệnh của lão sư, cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của Hoàng Thiên. Hắn là Hoàng Thiên chọn chúng người, hắn cũng không có lựa chọn. Nhìn xem xuất hiện Đường Chu, ánh mắt Trương Giác bên trong tràn ngập kinh ngạc, kinh hỉ. Đại Chu Vương hướng thu hoạch được 12 kiện tiên thiên linh bảo, Thái Bình Đạo muốn hay không khởi sự, ngươi tự mình lựa chọn đi. Đường Chu mới mở miệng, giống như vương tạc rơi xuống, nổ Trương Giác sững sờ, cả người không khỏi tê cả da đầu, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Hắn có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Ta nói Đại Chu Vương thất thu hoạch được 12 kiện tiên thiên linh bảo, lưu cho Thái Bình Đạo thời gian không nhiều. Đường Chu không nhanh không chậm đạo. Sắc mặt Trương Giác sợ hãi, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin, ngươi không có nói đùa sao? 12 kiện tiên thiên linh bảo là khái niệm gì? Đủ để quét ngang thiên hạ ở giữa bất kỳ một thế lực nào, bao quát các lộ vị thần. Đợi đến Đại Chu Vương hướng tế luyện 12 kiện tiên thiên linh bảo, đến lúc đó chính là Đại Chu Vương hướng thanh toán. Thái Bình Đạo lúc này thừa cơ bước lên thiên hạ đại loạn, có lẽ còn có một cơ hội thừa cơ làm lớn, vấn định trong truyền thuyết kia địa vị, nếu là đã muộn Đường Chu không có nhiều lời, chỉ là gọi Trương Giác mình đi làm quyết định. Đây không có khả năng. Sư Minh ngươi có phải hay không nghe lầm tin tức? Đại Chu Vương hướng làm sao lại thu hoạch được 12 kiện tiên tiên linh bảo? Đại Chu Vương hướng nếu là có 12 kiện tiên tiên linh bảo, làm sao có thể không có phong thanh lộ ra ngoài? Chúng ta thám tử làm sao có thể không có nghe tin tức? 12 kiện tiên tiên linh bảo xuất thế, tất nhiên sẽ có dị tượng xông lên tận trời, làm sao có thể giấu được? Trương Giác có chút không dám tin, hắn hoài nghi Đường Chu có phải là ác mộng, Đại Chu Vương hướng dựa vào cái gì thu hoạch được khổng lồ như thế khí số? Dựa vào cái gì thu hoạch được 12 kiện tiên tiên linh bảo? Đây là cỡ nào tạo hóa? Đại Chu Vương hướng thu hoạch được 12 kiện tiên tiên linh bảo, đại biểu cho Đại Chu Vương hướng khí số chạy tới cực hạn, đã phát triển đến cường thịnh trạng thái. Đây là thịnh cực mà suy dấu hiệu, chính là thiên hạ chúng sinh cơ hội. Khi Đại Chu khí số đạt tới một cái đỉnh điểm về sau, sẽ lần nữa hạ xuống, lâm vào một cái cực kỳ hệ bại trạng thái, cái này chính là chúng ta cơ hội. Đường Chu không nhanh không chậm bày tỏ quan điểm của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Giác, ta chỉ là tới cáo chi ngươi ta nghe nói tin tức, cụ thể như thế nào làm việc, còn muốn xem chính ngươi suy tính. Tin tức chuẩn xác không? Trương Giác thận trọng hỏi một câu. Nghe nói Trương Giác, Đường Chu cười khổ, việc này ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt không sai lầm. Đường Chu đem chuyện của Trung Tiên thế giới nói một lần. Nghe nói Đường Chu tự thuật, Trương Giác đột nhiên biến sắc, đột nhiên đứng người lên, tốt một cái Đại Chu. Tốt một cái Đại Chu. Rõ ràng đã chúng bạn xa lánh, lại vẫn cứ thật đúng là bị hắn cho dạy vò ra một vài thứ. Ánh mắt của Trương Giác bên trong tràn ngập vẻ không dám tin, trong ánh mắt tất cả đều là thận trọng. Đường Chu nghe vậy cười cười, hiện tại lựa chọn của ngươi đâu? Đương nhiên là khởi sự. Ngươi cảm thấy ta Thái Bình Đạo hiện tại còn có lựa chọn cơ hội sao? Trương Giác nhìn về phía Đường Chu, bất quá, tại tạo phản trước đó, còn cần diện trừ một người. Ai? Đường Chu hỏi một câu. Triệu Tâm Đấu. Trương Giác một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu, việc này sư huynh có thể xuất thủ. Đường Chu nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói, nhưng thực lực của Triệu Tâm Đấu quá mức đáng sợ, cũng không hiểu được ta có thể hay không đem trừ bỏ. Thực lực của Triệu Tâm Đấu là đáng sợ, thế nhưng là sư minh tu hành nhiều năm như vậy, thực lực lại làm sao không đáng sợ đâu. Trương Giác cười híp mắt nói, ngày 21 sau, chính là Triệu Tâm Đấu thân tử đạo tiêu thời điểm. Đường Chu đối Trương Giác nói câu, Triệu Tâm Đấu mặc dù đáng sợ, nhưng Đường Chu cảm thấy, Thôi Ngư chuyển thụ mình đinh đầu thất tiễn sách càng đáng sợ. Sư minh đệ hai người lại là một trận mưu đồ bí mật, sau đó Đường Chu đi xa. Vô Tận Đại Hoang bà ngoại mẫu lĩnh Đường Chu phân thân trong huyệt động mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra hung tàn, nên xuất thủ sao? Ta ở trong Đại Hoang thi triển đinh đầu thất tiến sách, liền xem như nhân tộc cường giả phát giác được, chẳng lẽ còn dám đến bà ngoại mẫu lĩnh Dương Hoài không thành? Liền gặp Đường Chu hóa thành lưu quang biến mất trong động phủ, xoay quanh tại dãy núi ở giữa, tìm kiếm lấy có thể an toàn bố trí hang động địa phương. Chỉ là Đường Chu phân thân bay qua dãy núi ở giữa, lại nghe thấy tiếng tụng kinh vang, một đám yêu thú xếp bằng ở dãy núi ở giữa, y theo dáng dấp niệm tụng lấy Phật kinh là chuyện gì xảy ra? Cái quỷ gì? Nhìn xem đầy khắp núi đồi niệm tụng kinh văn yêu thú, từng cái y theo dáng dấp trong miệng niệm tụng kinh văn, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ không dám tin. Đường Chu kiến thức rộng rãi, làm sơ lắng nghe liền đã biết được kinh văn nơi phát ra, chính là kia đại thừa Phật pháp. Có người tại niệm tụng đại thừa Phật pháp. Đường Chu một mặt ngộp bức, đại thừa Phật pháp lúc nào truyền đến yêu tộc? Mấu chốt nhất chính là, thật đúng là bị những này yêu thú niệm tụng ra minh đường, một cỗ nhàn nhạt từ bi chi ý, đương theo lấy như ẩn như hiện Phật quang tại dãy núi ở giữa tản mắt ra. Ánh mắt Đường Chu thuận Phật quang nhìn lại, liền gặp kia Phật quang nồng nặc nhất chỗ, sắc mặt hùng lực đại thánh thành kính, phía sau vô lượng Phật quang lưu chuyển, có xá lợi tử tại Phật quang bên trong chìm nổi. Đậu mợ. Đường Chu kém chút chấn kinh một chỗ ánh mắt, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hùng lực đại thánh, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin. Diệu thiện hảo thủ đoạn, lúc nào độ hóa hùng lực đại thánh? Đây là trực tiếp đem Phật pháp truyền vào đại hoang, tại đại hoang cấm dễ. Đường Chu trừng to mắt, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin. Hắn có chút không dám tin tưởng mình lúc này nhìn thấy hết thảy là thật. Đại thừa Phật pháp hắn đương nhiên không xa lạ gì, mà lại đại thừa Phật pháp hữu giáo vô loại, yêu tộc nếu là một lòng hướng Phật, đương nhiên cũng có thể xem như Phật môn chúng sinh. Mà đại thừa Phật pháp mê hoặc tính, Đường Chu cũng là tự mình lĩnh giáo qua, các loại trường sinh bất tử, linh sơn thánh cảnh nói khoác thiên hoa loạn truy, những cái kia tiểu yêu mới mở linh trí, nơi nào chịu đựng được hấp dẫn như vậy. Yêu quái tâm tính so với nhân loại đơn thuần phải thêm, yêu quái thế giới muốn đơn giản hơn nhiều, không có nhân loại nhiều như vậy còn con quấn quấn. Nhân loại còn không thể ngoại lệ đại thừa Phật pháp lắc lư, huống chi là yêu thú. Đại thừa Phật pháp chính là virus, chỉ sợ muốn không được mấy năm, liền sẽ tại toàn bộ đại hoang tràn lan. Đến lúc đó thiên hạ yêu thú đều nhập đại thừa Phật giáo, nhân tộc ta vạn cổ đến nay tai họa chẳng phải là trực tiếp liền giải trừ. Đường Chu có chút kinh hãi, đại thừa Phật pháp hảo thủ đoạn. Diệu tiện tiểu nhi cô hảo thủ đoạn. Không hổ là trong trí nhớ hồng hoang thế giới pháp môn, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Âm thanh của Đường Chu bên trong tràn ngập không dám tin, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa Phật quang lượn lờ hùng lực đại thánh, hơi suy tư sau nhưng cũng không có xen vào việc của người khác. Hùng lực đại thánh không phải dễ chơi, mà viên ma đại thánh không biết tung tích, bà ngoại mẫu linh ai có thể quản được hùng lực đại thánh? Một khi yêu tộc đưa về đại thừa Phật giáo, với hắn mà nói chỉ có lợi ích, không hề có chỗ xấu. Đường Chu lựa chọn một cái khe núi nhỏ, triển khai tế đàn, bắt đầu biên chế người bù nhìn, nguyên rủa Triệu Quốc Công Triệu Tâm Đấu. Triệu Quốc Công Triệu Tâm Đấu danh xưng là Đại Chu Vương hướng cuối cùng định hải thần châm, Triệu Tâm Đấu nếu không chết vong, thiên hạ chư hầu chưa chắc có lá gan phản loạn. Hạo trong kinh thành thần trục lưu tang sự xong xuôi, Thôi Ngư vốn cho rằng bình tĩnh trở lại thời điểm, phong ba lại một lần cuốn lên. Lần này là Đại Lâm Tự. Trong Đại Lâm Tự một cái nam tử áo trắng, lúc này quỳ rạp xuống trước Đại Lâm Tự, trong hốc mắt hai hàng huyết lệ trượt xuống. Phương trưởng mời ngươi đi vào. Không phải là tiểu Sa Di từ chùa miếu bên trong đi ra, đối thanh niên áo trắng nói câu, dẫn linh thanh niên áo trắng đi tới Đại Lâm Tự Linh Sơn thánh cảnh. Hai người một đường đi tới Linh Sơn thánh cảnh. Đại Lâm Tự Phương Trượng bảo đang hòa thượng pháp tướng trang nghiêm, trong tay vê động niệm châu, lặng lẽ ngồi ngay ngắn ở Đạt Ma trong động suy tư điều gì. Hai người một đường tiến vào Đạt Ma động, đã thấy tiểu Sa Di không phải là cùng kính nói, "Phương Trượng, người của Huyền gia đến." Thanh niên áo trắng nam tử trực tiếp quỳ rạp xuống Phương Trượng dưới chân, "Huyền gia đệ tử Huyền Lăng, bái kiến Phương Trượng." Bảo đang hòa thượng nhìn xem thanh niên áo trắng, khẽ thở dài một hơi, "Ta đều biết." Đại Lâm Tự mặc dù phong sơn, nhưng là không phải mù lòa, Hạo Kinh thành động tính há có thể không chú ý. "Còn mời Phương Trượng cho ta Huyền gia tử đệ báo thủ." Ngày xưa ta Huyền gia cùng Đại Lâm Tự kết xuống minh ước, còn mời Phương Trượng cho ta Huyền gia làm chủ. Huyền Lăng gật đầu, thanh âm bí thương. Nghe nói Huyền Lăng, Phương Trượng thanh âm nghiêm trọng, Cơ Vô Tâm đã chết rồi, Đại Lâm Tự muốn mượn nhờ Cơ Vô Tâm một lần nữa xuất thế kế hoạch coi như thôi, chúng ta minh ước đương nhiên cũng không đợi Phương Trượng nói xong, Huyền Lăng vội vàng nói, Đại Chu Thiên Tử khiến, chỉ cần Đại Lâm Tự tìm ra hung phạm, trấn áp hung thủ, liền có thể truyền đạo Thần Châu đại địa, giải trừ giằng buộc. Đây là Thiên Tử tự biết, còn mời Phương Trượng kiểm tra thực hư. Huyền Lăng trước khi đến sớm đã có vạn toàn chuẩn bị, vội vàng giơ tay lên, một đạo tờ giấy xuất hiện trong tay. Phương Trượng tiếp nhận tờ giấy, nhìn một lát sau ánh mắt bên trong một vòng tình quang lấp lóe, đem tờ giấy thu vào. Ta Đại Lâm Tự Phật môn hạt giống tại Hạo trong kinh thành chết được không minh bạch, việc này ta Đại Lâm Tự tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, nhất định phải truy tra cái tra ra manh mối. Ngươi sẽ nghe nói đến tin tức, cùng ta cẩn thận tự thuật một phen. Nghe nói Phương Trượng, Huyền Lăng liền vội vàng đem tự mình biết tất cả tình huống đều nói một lần. Nghe nói Huyền Lăng nói xong, Phương Trượng trực tiếp đem trọng điểm thả trên thân thần kỳ, thần kỳ. Người này nhất định biết được nội tình, chỉ cần cầm xuống thần kỳ, liền có thể biết được hết thảy chân tướng. Ngươi yên tâm, lão tăng lập tức điều động 18 La Hán xuống núi, cùng ngươi một đạo tiến về Hạo Kinh, đem kia thần kỳ trấn áp, truy vấn ra chân tướng sự tình. Lão hòa thượng nói câu, chỉ cần giết chết thần kỳ, diệt hai đại phủ quốc công, Đại Lâm Tự liền có thể tái xuất giang hồ giảng đạo thiên hạ, như thế vô thượng cơ duyên hắn lại há có thể bỏ lỡ. Không thể bỏ qua, không thể bỏ lỡ. Nhất là bây giờ triều đình thu hoạch được 12 kiện tiên thiên linh bảo, lão hòa thượng cảm thấy triều đình thắng chắc, thiên hạ 800 chư hầu chung vào một chỗ, đều không đủ Đại Chu Vương thất đánh. Tự mình lựa chọn đặt cửa Đại Chu Vương thất, không có bất cứ vấn đề gì. Tại Lao Hòa Thượng xem ra, Đại Chu Vương thất có thương thiên tồn tại, còn có 14 kiện tiên thiên linh bảo, căn bản cũng không có thua khả năng. Đối phương không có khả năng thua. Các lộ chư hầu cùng quỷ thần, bất quá là thu sau châu chấu mà thôi, đợi đến Chu Thiên Tử nắm giữ tất cả linh bảo, chính là thanh toán thời điểm. Đợt, cảm tạ đại lao Lý Ca khen thưởng a, nhưng là không nên đánh thưởng a, hỗ trợ đặt mua một chút liền đã vạn phần cảm tạ, không ở tôn kém. Chương 771, nhìn ra chương 771, nhìn ra Vinh Quốc công phủ Thôi Ngư đi tới từ đường trong tổ miếu, đứng tại trước tổ miếu chậm rãi nhóm lửa hương hỏa, đối chết đi tộc nhân tế bái một phen, thiên hạ khổ đại Chu Vương thất từ lâu, các ngươi không cần lo lắng, ta nhất định vì thần gia huyết mạch hậu duệ lấy một cái công đạo. Một bên tế tự, trong lòng Thôi Ngư âm thầm nói câu, đây cũng là hắn hoàn lại nhân quả một loại phương thức thôi. Thôi Ngư tại nhà thờ tổ bên trong ngốc hồi lâu, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, đại ca, ngoài cửa có người cầu kiến. Cầu kiến? Là cầu kiến ta? Thôi Ngư nhướng mày, là một cái hòa thượng. Thần linh về câu. Hòa thượng? Thôi Ngư lông mày nhíu, sau đó suy tư một phen, mình bây giờ đỉnh lấy thân phận của thần kỳ, hẳn là tiền thân trước kia cùng Phật môn đã từng quen biết, mời hắn đi chính đường. Thôi Ngư về câu, sau đó quay người hướng chính đường đi đến. Thần linh nhanh chóng đi an bài, đợi đến Thôi Ngư đổi tới chính đường lúc, liền gặp một cái tiểu sa di sắc mặt cung kính đứng tại trong hành lang. Người muốn gặp ta? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía tiểu sa di. Tiểu sa di 5-6 tuổi, xem ra 10 phần đáng yêu, chùi lủi đầu dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Thế nhưng là thần kỳ thiện nam. Tiểu sa di hỏi một câu, là ta. Thôi Ngư nói câu, tiểu hòa thượng đến từ tòa kia chùa miếu, tiểu tăng đến từ đại lâm tự, phụ mệnh đưa lên bài thiếp. Tiểu hòa thượng vừa nói, từ trong tay háo móc ra một chương thiếp mời, đưa tại trong tay Thôi Ngư. Tiểu tăng cáo tử. Tiểu hòa thượng đưa lên thiếp mời về sau không nói hai lời quay người rời đi. Nhìn xem vội vã rời đi tiểu hòa thượng, Thôi Ngư chân mày cau lại, đại lâm tự hòa thượng. Chẳng lẽ thần kỳ khi còn sống còn cùng đại lâm tự có cái gì dây dưa? Sau đó Thôi Ngư mở ra thiếp mời, chỉ thấy thiếp mời bên trên viết lấy một nhóm chữ, ngày mai giữa trưa, mời các hạ tiến về Kỳ Lân Sơn núi phó ước, nâng bắt dâng lên. Cái quỷ gì? Thôi Ngư nhìn xem thiếp mời, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp loé không ngừng. Hắn hiện tại có chút không biết rõ, là đại lâm tự phát giác được tung tích của mình, hoặc nói đại lâm tự cùng thần kỳ có liên quan. Ngày mai đi một chuyến là được rồi. Trong lòng Thôi Ngư nói câu, không thể không thừa nhận, từ khi luyện máu của gia bản cổ, Thôi Ngư tiên thiên bên trong kim thân sau khi luyện thành, hắn bắt đầu có chút nhẹ nhàng. Mặc kệ là tự thân nhân quả, vẫn là thần kỳ lưu lại nhân quả, hắn đều tiếp. Đại ca, Hải Lan còn không có phóng xuất, chúng ta muốn hay không dùng chút thủ đoạn? Thần linh đi tới sau lưng Thôi Ngư, hạ giọng nói câu. Thôi Ngư nghe vậy cười lạnh, nhanh, nhanh. Thần linh sững sờ, ta tự có an bài. Thôi Ngư về câu. Nhìn thấy Thôi Ngư tính trước kỹ càng, thần linh cũng liền không ở lắm lời, mà là theo ở sau lưng Thôi Ngư tế bái thần gia anh liệt. Ngày thứ ba hạo bên ngoài kinh thành Kỳ Lân Sơn núi, Kỳ Lân Sơn núi tương tự trong truyền thuyết Kỳ Lân, chính là một chỗ sơn đồi, xem ra giống như Kỳ Lân gào thét đâm thẳng tới trời. Thôi Ngư một đường đi tới Kỳ Lân Sơn núi đỉnh, liền gặp trên đỉnh núi có một lương đỉnh. Thôi Ngư rơi vào trong lương đỉnh, phóng nhãn quan sát bốn phương tám hướng, đem toàn bộ hạo trong kinh thành cảnh sắc đều thu đối với đáy mắt. Phật môn người còn chưa tới sao? Thôi Ngư liếc nhìn một vòng, không có phát hiện bóng người, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc. Sau một khắc, đông nhiên toàn bộ Kỳ Lân Sơn núi Phật quang lượn lờ, một đạo kim hoàng sắc bình chướng từ Kỳ Lân trên sơn núi dâng lên, giống như một con ngã út chén nhỏ, đem Thôi Ngư chụp tại Kỳ Lân Sơn núi trước. Kia kim hoàng sắc bình chướng bên trên từng đạo Phật môn kinh văn lượn lờ, tựa hồ là một thiên kinh văn, đem Thôi Ngư bao phủ lại. Ừm. Thôi Ngư nhướng mày, người của Đại Lâm tự đến. Người của Đại Lâm tự có vẻ như kẻ đến không tiện a. Sau một khắc hư không bật mèo, liền gặp 17 đạo mơ hồ hư ảnh, từ pháp giới bên trong phát xạ mà đến, rơi vào thiên địa bát phương, đem Thôi Ngư cho bao quanh vây quanh. Tính tọa La Hán bởi vì bị Thôi Ngư mê hoặc lĩnh hội đại thừa Phật pháp giam giữ, 18 La Hán. Thôi Ngư nhìn thấy 18 La Hán thân ảnh, lập tức nhận ra đối phương lai lịch. Thí chủ hảo nhãn lực. Hàng Long La Hán mở miệng nói câu, chư bị đại sư đem ta mời đến, chính là vì cùng ta độc thủ. Thôi Ngư mặc dù bị khống trụ, nhưng lúc này lại vẫn như cũ không chút hoang mang. Thần kỳ, Huyền gia diệt vong, thế nhưng là cùng ngươi có liên quan. Là ngươi ra tay. Hàng Long La Hán không trả lời mà hỏi lại. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, đột nhiên nhớ tới lúc trước tại trong đại lâm tự, Huyền gia cùng đại lâm tự đã sớm cấu kết cùng một chỗ, mà lại chính mình lúc trước hủy diệt Huyền gia thời điểm, Huyền gia trong phủ đệ tựa hồ còn có một vị tiểu hòa thượng, tự xưng là đại lâm tự dòng chính tới. Nguyên lai là tìm ta phiền phức. Thôi Ngư cười lạnh. Hắn cùng đại lâm tự ở giữa nhân quả đã sớm không cách nào hóa giải, lúc trước hắn kém chút chết ở trong đại lâm tự, bây giờ đã tu luyện thành trượng 6 kim thân, đương nhiên sẽ không lưu thủ. Thôi Ngư điều động thần thông, một đôi mắt nhìn về phía 18 La Hán hư ảnh, phát hiện trước mắt 18 La Hán hư ảnh cũng bất quá là hư giả hình chiếu mà thôi, 18 La Hán chân thân tiềm ẩn tại pháp giới bên trong. Thôi Ngư thấy vậy cũng không khỏi đến âm thầm cảm khái 18 La Hán chi cậu, vì đối phó mình, 18 La Hán chân thân vậy mà giấu ở pháp giới bên trong, đây không phải bắt nạt người sao? Pháp giới là nhập sắc mới có thể tiếp xúc đến lực lượng, mình chưa nhập sắc, đối phương đây chính là sáng loáng bắt nạt người. Mà lại pháp giới vô cùng lớn vô cùng bé, nếu như đổi thành người khác, liền xem như thánh nhân ở đây, cũng đừng hòng từ dương thế khóa chặt đối phương tại pháp giới bên trong chân thân chỗ, đáng tiếc đối phương gặp phải Thôi Ngư. Bản cổ huyết mạch đối với hỗn độn có miễn trừ lực lượng, có thể nhìn ra hỗn độn bí ẩn. Cũng may hắn tu luyện thành trượng 6 bên ngoài kim thân, trượng 6 bên ngoài kim thân có thể tự do xuất nhập pháp giới trong ngoài, gọi hắn có phản kích lực lượng. Thật đúng là bắt nạt người a, đáng tiếc ta đã cũng không phải là ta lúc ban đầu. Thôi Ngư yếu ớt thở dài. 18 La Hán chính là đại lâm tự mạnh nhất nội tình, lúc trước Thôi Ngư liền kém chút tại trong Đại Lâm tự lật xe. 18 La Hán đại trận tạo thành, thậm chí đã siêu việt Thái Ất, Thôi Ngư đương nhiên phải cẩn thận ứng phó. Bất quá bởi vì thiếu một vị tính tọa La Hán, 18 La Hán đại trận uy năng cắt giảm, Thôi Ngư mặc dù trong lòng kiêng kỵ, nhưng cũng không có e ngại. Hôm nay chém giết 18 La Hán, ngày mai vừa vận đem Đại Lâm tự từ thiên địa ở giữa triệt để xóa đi. Trong lòng Thôi Ngư sát cơ giật giảo, nhìn xem 18 La Hán, lúc này quả nhiên là có cửu báo cửu, có oan báo oan. Như là đã quyết định động thủ, Thôi Ngư đương nhiên không có hứng thú cùng đối phương nói nhảm. Sau một khắc chỉ thấy sau lưng Thôi Ngư hiện hiện trượng 6 kim thân, kia còn giống như núi nhỏ trượng 6 kim thân vừa xuất hiện, 18 La Hán liền đã phát giác được không ổn, nâng bắt La Hán, cao giọng nói, "Không tốt, kẻ này tốt thực lực cường đại." Lời còn chưa dứt, 18 La Hán bày ra bình chướng, lại bị Thôi Ngư trượng 6 kim thân xé rách ra một cái độc lớn. Sau đó Thôi Ngư thu trượng 6 kim thân, sau một khắc thi triển độn thuật chạy ra màn sáng bên trong, trực tiếp trốn chạy mà đi. 18 La Hán bạn không ngờ tới, thần kỳ vậy mà như thế quả quyết, cũng không nghĩ tới thần kỳ vậy mà có thể xé rách màn sáng. Bọn hắn ẩn thân pháp giới, chính là vì tránh né thần kỳ bộc phát ra kia cô có thể hủy diệt sức mạnh của lỗ quốc. Cần biết pháp giới là hỗn độn một bộ phận, vô cùng lớn vô cùng bé, vô hạn khoảng cách không gian vô hạn, đám người chân thân giấu ở pháp giới bên trong, liền xem như thần kỳ thật đem kia cố lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra, cũng sẽ không lan đến gần chân thân của mình. Mấu chốt nhất chính là, 18 La Hán bày ra thủ đoạn, cũng không phải bình thường trận pháp, mà là linh sơn trong thánh cảnh một món bí bảo. Dựa theo mấy người dự đoán, thần kỳ bài trừ kia trận bộc phát ra lực lượng cường đại, bản thân chân thực huyết mạch chiến lực còn không đủ thải cảnh giới. Nay lồng ánh sáng vận dụng Đại Lâm tự bí bảo, đừng nói là thai cảnh cường giả, chính là kim sắc cường giả bị khống trụ, cũng giống như tường đồng bách sắt không cách nào đánh vỡ. 18 La Hán vốn cho rằng đem thần kỳ vây ở nơi đây đã 10 phần chắc chín, nhưng ai có thể nghĩ tới thần kỳ lại còn có thể bộc phát ra như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Truy. 18 La Hán tức giận, chân thân nhao nhao từ pháp giới bên trong nhảy ra, hướng về Thôi Ngư phương hướng truy chạy tới. Đồng thời đối với trong lòng Thôi Ngư kiên kỵ tới cực điểm, nhất là kia trượng 6 kim thân bộc phát ra rộng rãi lực lượng, càng là để cho 18 La Hán trong lòng hãi nhiên. Kẻ này không thể lưu. 18 La Hán liếc nhau, hóa thành một mảnh kim quang, trực tiếp hướng Thôi Ngư đuổi tới. Thôi Ngư ở phía trước chạy trốn, nhìn xem đuổi tới 18 La Hán, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lanh khốc, hôm nay giữa chúng ta nhân quả cũng nên chấm dứt. Thôi Ngư cùng 18 La Hán ở giữa, đã là không chết không thôi. Bất quá 18 La Hán đại trận có chút mê, Thôi Ngư cũng không dám kinh thường, hắn mặc dù có trượng 6 kim thân, nhưng còn cần đem 18 La Hán từ pháp giới bên trong dẫn ra, mới tốt thống hạ sát thủ. Mà lại trượng 6 kim thân mặc dù lợi hại, nhưng 18 La Hán cũng không phải kẻ yếu, vạn 17 người bị dọa đến chạy trốn, mình cũng chưa chắc có thể đuổi theo được đến. Nhà mình độn thuật thực tế là quá mức kéo hông. Thôi Ngư thừa dịp cơ hội, trực tiếp trốn vào Kỳ Lân Sơn núi cách đó không xa trong núi lớn, sau đó sau một khắc trong cơ thể Thôi Ngư Đô Thiên Thần Sát đại trận kỳ phiên bay ra, dung nhập chung quanh sông núi hình dạng mặt đất bên trong, ẩn giấu tại bên trong ngũ hành. Sau đó Thôi Ngư đối trên mặt đất tảng đá một chỉ, thi triển tạo vật thần thông, đem trên mặt đất tảng đá chuyển hóa thành nhà mình thân, tiềm ẩn tại tảng đá trong khe hở. Sau một khắc Thôi Ngư chân thân thân hình ẩn nút ở dưới đất. Ba cái hô hấp sau, một mảnh kim quang rơi xuống, 18 La Hán hiện lộ tung tích, sau một khắc đem Thôi Ngư tạo vật thuật tạo nên ra nhục thân bao bọc vây quanh. 18 La Hán chính là đại thần thông giả, theo lý thuyết có phân rõ thật giả đặc biệt thủ đoạn, nhưng Thôi Ngư tạo vật thuật thực tế là quá mức huyền diệu, không trách 18 La Hán mắt vụng về mắc câu. Thần kỳ, ngươi chớ có chạy thoát. Hôm nay lên trời xuống đất, cũng khó có ngươi sinh lộ. Âm thanh của Hàng Long La Hán bên trong tràn ngập lên khốc. Ai ngờ Hàng Long La Hán lời còn chưa dứt, đột nhiên hư không một đạo tiếng sét đánh vang. Sau đó liền gặp trong hư vô trọc sát khí lan lộn, 12 đạo hư ảnh bao phủ tứ phương, đem 17 người cho bao bọc vây quanh. Kia 12 đạo mông lung thân ảnh chính là tổ vô hình dạng, lúc này hóa thân ngàn trượng, cấu kết thành đặc biệt không gian, đem 18 La Hán bao bọc vây quanh. Mà 18 La Hán lúc này tất cả đều bị Đô Thiên Thần Sát đại trận vây ở cái này không gian kỳ dị bên trong. Kia 12 đạo hư ảnh cũng không phải phổ thông hư ảnh, mà là 12 tổ vô trước khi chết lưu lại chấp niệm, không cam lòng quán niệm. Bực này tồn tại, có thể nói là vô thượng khủng bố. 12 tổ vô là ai? Kia là chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn tồn tại, còn sót lại bán nghiệm, chấn sát mấy cái nhỏ tạp lạc mẹ không phải dễ như trở bàn tay đi. Nguy rồi. 18 La Hán lúc này đứng ở trọc sắt trong đại trận, lập tức phát giác được không ổn, không nói kia 12 đạo khủng bố hư ảnh tản mát ra khí tức kinh khủng trong hư không phiêu đãng. Chính là kia hư ảnh tiêu tán mà ra khí tức, liền muốn công chúng người linh hồn cho đông cứng. Không nói kia hư ảnh, chính là Đô Thiên Thần Sắt trong đại trận cuốn lên quần quần trọc sắt chi lực cũng là thiên địa chúng sinh đại địch, khiến 18 La Hán trong lòng sợ hãi. Kia trọc sắt khí chính là hết thảy sinh mệnh đại địch, có thể ô trọc hết thảy sinh mệnh linh tính. Trọc sát khí chỉ là một đợt cọ rửa, 18 La Hán trên thân kim quang liền đã ảm đạm xuống. Đây là trọc sát khí, đây là đại địa trọc sát khí. Phục hổ La Hán thất kinh hô câu, nhanh bày ra 18 La Hán đại trận. 18 La Hán hoảng hồn, vội vàng hội tụ vào một chỗ, tạo thành 18 La Hán đại trận. Đã thấy 18 La Hán đại trận hóa thành một vệt kim quang, gian nan đối kháng lấy trọc sát chi lực ăn mòn, nhanh chóng lao ra. Hàng Long La Hán giống một tiếng, nếu như không đi ra, liền xem như mấy người bày ra 18 La Hán đại trận. 18 La Hán đại trận đúng là lợi hại. Một khi bày ra coi như thái ớt cảnh giới cao thủ cũng có thể vây giết, nhưng là Đô Thiên Thần Sát đại trận càng mạnh, coi như đối phương bày ra 18 La Hán đại trận, cũng căn bản liền kiên trì không được mấy hơi thở. Liền gặp 18 La Hán đại trận hóa thành một đầu kim long, đang không mà lên muốn xé rách trọc sát thế giới, chạy ra mảnh này khủng bố không gian. thế nhưng là 18 La Hán đại trận quá mức đánh giá thấp Chư Thiên Thần Sát đại trận lực lượng. Chỉ thấy trong hư vô một đạo khủng bố gào thét vang lên, cộng công ma thần hư ảnh lộ ra một vòng kinh miệt, tựa hồ là đang nhìn một con sâu nhỏ, sau một khắc hời hợt một ngón tay ấn xuống, sau đó kim long tan tác tiêu thảm, 18 La Hán bay ngược mà ra, rơi xuống tại trọc sắt bên trong, trên thân kim quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm đạm xuống. Thần kỳ, chúng ta chính là Đại Lâm tự dòng chính, ngươi giết chúng ta, Đại Lâm tự nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Hết thảy đều còn chưa tới mức không thể vãn hồi, chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ cần ngươi thu thần thông thả ta ra chờ, chúng ta trở về Đại Lâm tự liền khuyên can Đại Lâm tự cao thủ không còn tiếp tục đối với ngươi truy sát. Chúng ta còn có thể cứu vãn được. Ngươi ta vốn không có thâm cừu đại hận, lại hà tất như thế đâu? Hàng Long La Hán tại trọc sát khí bên trong dãy rủa, thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt vọng. 18 La Hán xuất thân Đại Lâm tự, không phải là không có kiến thức, lúc này đương nhiên biết mình gặp hạn, mà lại ngã được triệt triệt để. Thần kỳ khủng bố, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Liền nói trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, vẻn vẹn chỉ là trọc sát khí lan lột, liền đã gọi 17 người mệt mỏi ứng đối, gần như sắp gặp tử vong trạng thái, kia 12 đạo khủng bố hư ảnh còn không có chân chính xuất thủ. Nếu là kia 12 đạo khủng bố hư ảnh chân chính xuất thủ, đến lúc đó sẽ có cỡ nào hạo kiếp? Đám người ngay cả bước lên cơ hội cũng chưa có. Lúc này 18 La Hán nhịn không được trong lòng thầm mắng Chu Thiên Tử, chắc không được Chu Thiên Tử không mình đối với Thôi Ngư trực tiếp xuất thủ, mà là quanh co lòng vòng gọi Đại Lâm tự xuất thủ. Đại Chu Vương thất lực lượng thế nhưng là mạnh hơn Đại Lâm tự không biết gấp bao nhiêu lần, thế nhưng là vậy mà không có xuất thủ, chẳng phải là lộ ra quái gì? Cái này mẹ hắn chính là hố. Trong lòng mọi người đem Đại Chu Vương thất mắng lật trời, mà đồng thời cũng đem Thần Kỳ cho mắng cầu huyết lâm đầu. Cháu trai này giấu quá sâu. Tất cả mọi người coi là Thần Kỳ tại Lỗ Quốc buộc phát ra cố lực lượng kia cũng đã là nó cực hạn, nhưng ai hiểu được Thần Kỳ lại còn có loại này khủng bố thủ đoạn. Sớm biết Thần Kỳ có loại này khủng bố thủ đoạn, đám người là tuyệt không dám ra tay với Thần Kỳ. 18 La Hán lúc này trong lòng oán khí tràn đầy a. Ngươi nói ngươi có bản lĩnh, ngươi trực tiếp hiện lộ ra là được rồi, ai dám có ý đồ với ngươi? Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác giấu đi. Đây không phải cho mọi người kiếm chuyện sao? Chương 772, Thật Linh Giác Tỉnh. Chương 772, Thật Linh Giác Tỉnh. 18 La Hán trong lòng khổ, một đôi mắt nhìn xem mãnh liệt mà đến trọc sát chi lực, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Đô Thiên Thần Sát đại trận quá mạnh, đối phương còn không có vận chuyển trận pháp, chỉ là bằng vào đại trận bản thân dư ba đến cọ rửa, mình liền đã không kiên trì nổi. 18 La Hán hội tụ vào một chỗ, đồng nhiên bộc phát ra siêu việt sức mạnh của kim sắc, sau đó phô thiên cái địa trùng trùng điệp điệp lực lượng bộc phát ra, muốn đánh vỡ thập nhị đô thiên thần sát đại trận phong tỏa lao ra. Thế nhưng là mấy người đối mặt chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đối mặt chính là chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn tổ vu lưu lại không cam lòng chấp niệm, liền xem như siêu việt sức mạnh của kim sắc, đối mặt với tổ vu chấp niệm vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Sau một khắc trúc dung hư ảnh thổi một ngụm, 18 La Hán đại trận lần nữa tan tác, rơi xuống tại quần quần trọc sát khí bên trong. 12 tổ vu chấp niệm quá mạnh, liền xem như thần sát đại trận chủ nhân Thôi Ngư cũng không biết 12 tổ vu chấp niệm đến tột cùng đến cỡ nào mạnh. Thần kỳ, chúng ta cùng ngươi vốn không thâm cừu đại hận, ngươi vì sao nhất định phải khư khư cố chấp muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết? Chúng ta cũng bất quá là phụ mệnh làm việc, ngươi nếu chịu thả chúng ta có thể trở về Đại Lâm tự, thuyết phục Đại Lâm tự cao tầng lĩnh thế không cùng ngươi là địch. Phục Hổ La Hán tại trọc sát khí bên trong lan lộn, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Tại đây trọc sát bên trong, hắn kim thân tại ô trọc, nguyên thần tại phân giải. Ta khư khư cố chấp đưa các ngươi vào chỗ chết. Các ngươi nói không khỏi quá mức buồn cười, rõ ràng là các ngươi tùy ý trêu chọc ta mà thôi. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta, cũng không hứa ta hoàn thủ giết các ngươi? Thôi Ngư cảm thấy 18 La Hán ngôn ngữ quá mức buồn cười. Hoan gian nên giải không nên kết, ta Đại Lâm tự nội tình vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi nếu là tiếp tục mình ngoan bất linh khư khư cố chấp, ngày sau ta Đại Lâm tự cường giả trả thù xuống tới, liền sợ ngươi ngăn cản không nổi. Chẳng bằng lúc này thả chúng ta như vậy hóa giải thù hận. Ngày sau ngươi đi ngươi dương còn nói, ta đi ta cầu độc mục, như thế nào? Phục Hổ La Hán tại trọc sắt bên trong đau khổ cầu thần. Phải biết đây chính là vu tộc có thể đối kháng Chu Thiên Tinh đấu đại trận lực lượng, há lại 18 La Hán có thể đối kháng. Thôi Ngư nghe vậy lười nhác cùng 18 La Hán rông dài, bắt đầu thôi động Đô Thiên Thần Sát đại trận, liền muốn đem 18 La Hán mẫn diệt tại Đô Thiên Thần Sát trong đại trận, nhưng ai liệu nhưng vào lúc này, Đô Thiên Thần Sát trong đại trận bỗng nhiên cuốn lên một cỗ thái cổ mãng hoang khí tức, một cỗ khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, vậy mà đem Thôi Ngư Đô Thiên Thần Sát đại trận rung chuyển. Cảm nhận được Đô Thiên Thần Sát đại trận dao động, Thôi Ngư vội vàng hướng Đô Thiên Thần Sát trong đại trận nhìn lại, sau một khắc không khỏi quá sợ hãi. Chỉ thấy 18 La Hán quanh thân vậy mà giống như mặc lên một cái đại hào bản bóng người, trên đó kim quang lượn lờ, một cỗ uy thế kinh khủng tại kia kim hoàng sắc bóng người trên thân tán phát ra. 17 đạo hình thái khác nhau bóng người, lúc này đem 18 La Hán bao phủ tại thân thể của chính mình bên trong. Đây là Hồng Hoang cường giả đặc thù khí tức. Thôi Ngư nhìn xem kia 18 đạo kim hoàng sắc hư ảo bóng người, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thận trọng, 18 La Hán chân linh. Hắn gặp qua cộng công chân linh, đối với cường giả chân linh đương nhiên không xa lạ gì. 18 La Hán mặc dù thành đạo mượn, nhưng là tại Hồng Hoang thế giới trải qua vô lượng lượng kiếp thời gian tu luyện, tại trong thông thiên chi lộ lại tu hành không biết bao nhiêu năm, liền xem như một con heo cũng nên chạm đến chuẩn thánh cánh cửa. Chí ít đại la cảnh giới đỉnh phong, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thức tỉnh sao? Hàng Long La Hán chân linh có chút mơ hồ mở to mắt. Trung quy là thất bại sao? Hồng Hoang chiến bại sao? Phục Hổ La Hán chân linh như có điều suy nghĩ. Trải qua bao nhiêu năm? Năm đó thánh nhân mưu đồ kéo dài tị kiếp chi pháp, quả nhiên thành công, chúng ta chân linh trải qua vạn cổ tuế nguyệt, rốt cục một lần nữa trở về. Nâng bát la hán nói câu. Nhưng vào lúc này, Thôi Ngư thôi động Đô Thiên Thần Sát đại trận, chọc sát khí lăn lộn sôi trào, hướng về 18 la hán xâm nhập đi qua. 18 la hán bị tia quần quần chọc sát khí giật mình tiêu lên. Đô Thiên Thần Sát đại trận, là Vu tộc Đô Thiên Thần Sát đại trận. Hàng Long La Hán chân linh nhìn xem kia lăn lộn vận đục chi khí, cả người chân mày cau lại. Mặc dù là mới vừa vận luyện chế ra đến Đô Thiên Thần Sát đại trận, nhưng phá giải đi cũng có mấy phần phiền phức. Nâng bát La Hán mày nhăn lại, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Đô Thiên Thần Sát đại trận không phải trạng thái đỉnh phong Đô Thiên Thần Sát đại trận, nhưng 18 La Hán cũng không phải trạng thái đỉnh phong 18 La Hán. Đang nói chuyện, lúc này Hàng Long La Hán đọc đến nhục thân ký ức, sau đó như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai bộ thân thể này chủ nhân bị một con giun dế cho tính toán. Các hạ đã có thể vận chuyển thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, tinh thông ta trong Hồng Hoang thủ đoạn, không phải là ta trong Hồng Hoang Vu tộc một vị nào đó đạo hữu sao? Hàng Long La Hán chân linh ngẩng đầu, đối thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận hư không hô một tiếng. Nhìn xem 18 La Hán chân linh, Thôi Ngư trong lúc nhất thời lại có chút do dự, lúc này 18 La Hán chân linh thức tỉnh, đã tính không được là đại lâm tự 18 La Hán. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Bực này sơ cấp Đô Thiên Thần Sát đại trận, chúng ta tùy tiện có thể phá. Này sâu kiến vậy mà kém chút hỏng rồi chúng ta đại kế, chúng ta lẽ ra sắp nổi chém giết, chiếm này Đô Thiên Thần Sát đại trận, tương lai ứng phó thiên địa kiếp số, cũng tốt tăng thêm mấy phần nội tình. Phục Hổ La Hán ở một bên chen vào nói, trong lời nói đều là lanh khốc vô tình, sau một khắc đột nhiên đằng không mà lên, quanh thân thần lực vận chuyển, vậy mà đem Đô Thiên Thần Sát đại trận chọc sát khí từ quanh thân đẩy ra, tiểu tử, còn không mau mau đến đây nhận lấy cái chết. Giao ra thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, tha thứ ngươi một cái mạng chó. Nếu không, lão tổ ta đưa ngươi rút hồn luyện phách, gọi ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Thanh âm bên trong tràn ngập lanh khốc sát cơ. Không sai, chỉ là một con giun dế mà thôi, mặc dù ỷ vào tiên thiên đại trận có mấy phần uy năng, nhưng là ở tại chúng ta trước mặt, cái này khu khu sơ cấp Đô Thiên Thần Sát đại trận không chịu nổi một kích. Phục Hổ La Hán nói câu. Vừa nói, các vị La Hán chân linh đã độc thủ, đang không mà lên hướng về Đô Thiên Thần Sát đại trận định phóng đi, muốn đánh tan Đô Thiên Thần Sát đại trận. 18 La Hán chân linh chưa hề đem chỉ là một cái sơ cấp Đô Thiên Thần Sát đại trận cho để ở trong mắt. Hiện tại không dùng xoắn xuýt. Thôi Ngư nhìn xem muốn đem mình chơi chết 18 La Hán chân linh, không khỏi yếu ớt thở dài. Sau một khắc 12 tổ vu oán khí phát động, Thôi Ngư chỉ nghe Đô Thiên Thần Sát trong đại trận một tiếng hét thảm, sau đó sau một khắc Thôi Ngư Đô Thiên Thần Sát đại trận ma thần hư ảnh vậy mà ngưng thực mấy phần. Không sai, Đô Thiên Thần Sát đại trận đúng là ngưng thực mấy phần. Lại đi nhìn Đô Thiên Thần Sát trong đại trận, thái cổ hồng hoang 18 La Hán chân linh không thấy, mà đại lâm tự 18 La Hán cũng đã trở thành Đô Thiên Thần Sát đại trận chất dinh dưỡng. Từ cộng công chân linh trở về một khắc này, kỳ thật trong lòng ta liền đã biết được, tương lai nhất định sẽ gặp được thái cổ hồng hoang thời kỳ cường giả, chỉ là lúc này gặp được 18 La Hán chân linh, lại ra ngoài dự liệu của ta. Thôi Ngư thu hồi Đô Thiên Thần Sát đại trận, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng suy tư, thái cổ hồng hoang 18 La Hán chân linh, lấy phương thức gì xuất hiện tại đại lâm tự 18 La Hán trong thân thể? Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Thôi Ngư nghĩ đến chính mình lúc trước tỉnh mộng thái cổ, chuẩn đề thánh nhân hỏi thăm hậu thế sự tình, ở trong đó nhất định có chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân chuẩn bị ở sau. Ta hiện tại chơi chết 18 La Hán chân linh, tương lai có phải là cùng Tây Phương giáo không chết không thôi? Thôi Ngư mày nhăn lại. Ngươi nghĩ đến quá nhiều. Chân linh cũng không phải dễ dàng như vậy xóa bỏ. Chân linh vĩnh tồn tại thời không bên trong, có được bất diệt đặc tính, ngươi chém giết bất quá là kèm theo tại chân linh bên trên lực lượng mà thôi, trừ phi là ngươi có thể chạm diệt quá khứ thời không, đem toàn bộ thiên địa đều xoắn nát, nếu không chỉ cần có khí cơ, đối phương chân linh sẽ còn khôi phục. Sibu ở bên cạnh nói thầm câu, tựa như là vàng, ngươi sẽ vàng mãi thành bụi phấn, xem ra vàng là bị ngươi cho nghiền nát, hóa thành cơ bản nhất hạt. Nhưng cơ bản nhất hạt có hay không diệt, chỉ cần có cơ hội, hạt một lần nữa tổ hợp lại với nhau, khối kia vàng vẫn như cũ sẽ còn lại xuất hiện tại trên thế giới. Chân linh chính là như thế, cho nên đại la cường giả mới khó mà diệt sát. Sibu đứng tại Thôi Ngư cái bóng bên trong, hạ giọng nói, ta nghe người ta nói, Phật môn lưu lại công pháp có vấn đề lớn, Phật môn bày ra hắc thủ, ngay tại Phật môn lưu lại đại pháp bên trong. A. Thôi Ngư nghe vậy ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tò mò. Ngươi bây giờ như là đã nắm giữ Đô Thiên Thần Sát đại trận, kia rất nhiều chuyện nói cho ngươi cũng không sao, ngươi bây giờ cũng có bộ phận sức tự vệ. Sibu đầu chó tả hữu quan sát, trong ánh mắt lộ ra một vòng cười nhạo, sau đó đệ thấp tiếng nói đạo, ta nói với ngươi, hồng hoang thế giới cường giả đều đã sớm dự báo đến hôm nay kiếp số, cho nên cố ý lưu lại chuẩn bị ở sau bố cục, ở trong đó thường thấy nhất chuẩn bị ở sau chính là công pháp. Công pháp? Sắc mặt Thôi Ngư nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Sibu nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, phương này thế giới luyện khí công pháp đại khái chia làm hai cái lưu phái. Một cái là sau thời đại công pháp, lấy cấp giữa thiên địa quỷ dị làm chủ, cấp giữa thiên địa quỷ dị, thay vào đó, từ đó thu hoạch được trường sinh bất tử tạo hóa. Cái thứ hai lưu phái, chính là hồng hoang thời kỳ lưu truyền tới nay đạo thống, như đại lâm tự một loại. A. Thôi Ngư nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Sibu thấp giọng nói, mà cạm bẫy ngay tại công pháp bên trong. Chỉ cần tu luyện cái này công pháp, chứng thành cảnh giới của kim sắc, liền sẽ đối với từ nơi sâu xa công pháp người khai sáng chân linh cảm ứng, đem công pháp tác giả chân linh từ thời không bên trong triệu hoán đi ra. Sau đó công pháp người tu luyện thi triển tu hú chiếm tổ chim khách bản sự, điên đảo âm dương nhân quả, đem tu luyện người chân linh đưa vào thái cổ hồng hoang thời kỳ, thay thế người chết lưu tại thời đại kia. Mà công pháp tác giả lại có thể thay thế thân phận của đối phương cùng mệnh cách, một lần nữa sống trên đời. Tựa như là cái này 18 La Hán, quả thực là đen đủi, này 18 người tu vi nhập sắc, đã bắt đầu từ thời không chỗ sâu hội tụ trong hồng hoang 18 La Hán chân linh hạt. Trong Hồng Hoang 18 La Hán chân linh hạt cũng sớm đã tiềm phục tại đối phương thể nội, lấy công pháp hình thức phục sinh tại đối phương thể nội, chỉ cần đối phương đại lâm tự 18 cái không may hòa thượng chứng thành cảnh giới của kim sắc, liền sẽ bị Hồng Hoang 18 La Hán tu hú chiếm tổ chim khách thay vào đó. Ngươi hôm nay thi triển Đồ Thiên Thần Sát đại trận, muốn diệt sát 18 La Hán, kia Hồng Hoang thời kỳ 18 La Hán tại đối phương thể nội giấu không được, mới nhảy nó ra. Đáng tiếc, Hồng Hoang thời kỳ 18 La Hán quá mức xem nhẹ ngươi, cũng quá xem nhẹ thập nhị Đồ Thiên Thần Sát đại trận. Sibiu lúc này ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cảm khái. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt khó coi, tất cả công pháp đều có cái này tệ nạn. Đây là một cái vạn bèo thiên địa, duy nhất không có bị ô nhiễm, chỉ có chân vo núi kia một quyển vô thượng tiên thư, nghe nói là duy nhất một bộ chân chính thích hợp phương này thế giới luyện khí pháp môn. Cũng là Hồng Hoang các vị thánh nhân trước khi vẫn lạc, thôi diễn ra vô thượng khẩu quyết, đáng tiếc không kịp truyền bá ra ngoài, thánh nhân liền đã vẫn lạc. Sibiu nói câu, ngươi bây giờ mặc dù diệt sát Hồng Hoang 18 La Hán chân linh, lại là ngăn cản Hồng Hoang thời kỳ 18 La Hán chân linh khôi phục, trở ngại đối phương từ thời không chỗ sâu xuống tới, đây đã là chặn đường mối thù, không chết không thôi. Ngày sau có người tu luyện 18 La Hán công pháp, tu luyện tới cảnh giới của kim sắc, 18 La Hán chân linh sẽ lần nữa phục sinh, sau đó tìm ngươi đến báo thù. Sibiu nhìn xem Thôi Ngư, bất quá ngươi bây giờ đã luyện thành Đồ Thiên Thần Sát đại trận, chỉ cần cho ngươi một ít thời gian nữa, liền xem như chân chính 18 La Hán phục sinh lại có thể thế nào. Vẫn như cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặt lại, những cái kia luyện thành đại la cường giả, không có một cái là dễ chê. Đúng vậy, bọn hắn đã có can thiệp thời gian trường hà, can thiệp vận mệnh lực lượng, ngươi bây giờ xuất thủ diệt sát, cũng bất quá là bọn họ ở đây vốn thời không chân linh, tại quá khứ thời không bên trong, hắn chân linh tồn tại ở vạn cổ thời không, trừ phi ngươi có thể đem toàn bộ vạn cổ thời không đều phá hủy. Cũng đừng nói ngươi, liền xem như thiên đạo cũng không có cái kia lực lượng. Sibiu nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặt lại, ta có Đô Thiên Thần Sát đại trận nơi tay, chỉ cần tu vi ta có thể liên tục không ngừng tăng cường, chẳng lẽ còn e ngại những cường giả kia phục sinh sao? Lời còn chưa dứt, thế giới tinh thần bên trong Đô Thiên Thần Sát đại trận đống nhiên sao động, một cỗ khó mà nói hết cảm giác ở trong lòng của Thôi Ngư dâng lên. Thôi Ngư vội vàng tập trung ý chí, nội thị nhà mình Đô Thiên Thần Sát đại trận, sau một khắc cả người không khỏi đột nhiên biến sắc. Tại nhà mình thế giới tinh thần chỗ sâu nhất, lúc này thời không chi lực lưu chuyển bằng mẹo, từng đạo chân linh mảnh vỡ từ thời không chỗ sâu bay tới, hướng về thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận rơi xuống. Đô Thiên Thần Sát đại trận vốn chính là vì hội tụ 12 tổ vu chân linh, sau đó mượn nhờ 12 tổ vu lực lượng, nắm giữ 12 tổ vu pháp tắc, từ đó diệt sát đối thủ. Thôi Ngư thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận lập nền, thế nhưng là so những cái được gọi là mượn nhờ công pháp cường đại nhiều lắm. Đây là trực tiếp vì 12 tổ vu thời không chỗ sâu chân linh mảnh vỡ cung cấp tọa độ, đem 12 tổ vu chân linh mảnh vỡ tiếp dẫn tới. Ta mới điều động một lần Đô Thiên Thần Sát đại trận, làm sao liền có 12 tổ vu chân linh từ thời không chỗ sâu trở về? Thôi Ngư có chút ngập bức. Chuyện này phiền phức lớn, phải biết lần này tiến vào nhà mình thế giới tinh thần bên trong, cũng không phải vẹn vẹn chỉ có một vị tổ vu tinh thần mảnh vỡ, mà là khoảng chừng 12 vị tổ vu dấu ấn tinh thần cùng một chỗ trở về. Thôi Ngư cảm thấy nhà mình thế giới tinh thần trầm xuống, toàn bộ người linh hồn đau đớn một hồi, nguyên thần tựa hồ bị nhét vào một thanh truy sát lớn, tựa như là từng thanh thiết truy nhập vào nguyên thần của mình bên trong. Chương 773, Thái cổ Hồng Hoang bố cục. Chương 773, Thái cổ Hồng Hoang bố cục. 12 tổ vũ chân linh mảnh vỡ chỉ là thức tỉnh một bộ phận, vẹn vẹn chỉ là vượt qua thời không mà đến một phần nhỏ mà thôi. Thậm chí trong đó mỗi một vị tổ vũ chân linh mảnh vỡ đều so với lúc trước xâm nhập Thôi Ngư chân linh cộng công chân linh mảnh vỡ đều lớn. Mấu chốt nhất chính là, vẫn là khoảng chừng 12 phần. Thôi Ngư cảm thấy nhà mình thế giới tinh thần muốn bị no bạo, suy nghĩ của mình suy nghĩ đều ngừng lại chuyển động. Kia 12 miếng chân linh mảnh vỡ vượt qua thời không mà đến, liền muốn thôn phệ Thôi Ngư tư duy suy nghĩ, cướp đoạt thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận quyền khống chế. Đối mặt với kia 10 nhị tổ vu chân linh mảnh vỡ, Thôi Ngư không có lực phản kháng chút nào, tựa như lúc nào cũng muốn hóa thành một mịn, hắn không có phản kháng lực lượng, liền cả ý niệm phản kháng đều không thể nhấc lên. Chuẩn Thánh đại viên mãn 12 tổ vu chân linh thực tế là quá mạnh. Coi như vẹn vẹn chỉ là một khối không chọn vẹn mảnh vỡ, nhưng cũng vẫn như cũ cường hoành đến không ra bộ dáng. Cũng may Thôi Ngư đã đản sinh ra chân chính bản cổ huyết mạch, nương theo lấy bản cổ huyết mạch lưu chuyển, Thôi Ngư nguyên thần hạt theo bản cổ huyết mạch trở về bản cổ mã não bên trong. Bản cổ mã não bên trong phôi thai nhảy lên, ôn dưỡng Thôi Ngư tinh khí thần, chữa trị 12 tổ vu tàn phiến mang đến cảm giác áp bách. Mà thời khắc mấu chốt, trong cơ thể Thôi Ngư Đô Thiên Thần Sát đại trận 12 cây kỳ phiên có chút rung động, chỉ thấy Đô Thiên Thần Sát trên đại trận một cỗ khí tức kinh khủng lưu chuyển, kia 12 đạo ma thần hư ảnh lóe lên một cái, còn không đợi 12 tổ vu chân linh mảnh vỡ phát tác hành động, liền đã bị kia 10 nhị tổ vu hoàn khí thôn vệ. 12 tổ vu chân linh bị thôn vệ, 12 tổ vu hoàn khí phát sinh một cỗ không hiểu biến hóa, Đô Thiên Thần Sát đại trận cũng theo đó phát sinh một loại không hiểu biến hóa. Đô Thiên Thần Sát đại trận cột cờ bên trong bản cổ huyết mạch được chân linh mảnh vỡ tầm bổ, nhanh chóng diễn sinh ra mới bản cổ huyết mạch, sau đó thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận cột cờ bên trong bản cổ huyết mạch chảy vào thân thể của Thôi Ngư bên trong, trả lại trong cơ thể Thôi Ngư bản cổ huyết mạch, khiến cho trong cơ thể Thôi Ngư bản cổ huyết mạch cấp tốc diễn sinh, bản cổ mã não nương theo lấy huyết dịch trả lại, lúc này cũng ở dần dần lớn mạnh. Trọn vẹn qua một canh giờ, hết thể dị thường biến mất, Thôi Ngư tinh thần phấn chấn lại xuất hiện tại Kỳ Lân trên sườn núi. Đại Lâm tự nhiều lần cùng ta đối nghịch, nên bị diệt. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng lanh khốc sắc cơ. Hiện nay mấu chốt nhất chính là Đại Lâm tự cùng Đại Chu Vương thất quấy hợp lại cùng nhau, bằng vào bây giờ Đại Chu nội tình, lại thêm một cái Đại Lâm tự, khiến cho Đại Chu tương lai biến số quá lớn. Mà lại Lao Nho còn sống bị vây ở trong Đại Lâm tự, Thôi Ngư muốn đích thân tiến về Đại Lâm tự đi một lần, đem lão nho sinh tiếp ra. Trong đại lâm tự một tòa đại điện bên trong, vô số ngọc bài chỉnh tề bày ra trên bàn trà, có tiểu sa di ngồi quỳ chân trên mặt đất, trong miệng niệm tụng kinh văn, trông chừng ngọc bài. Đông nhiên từng đạo răng rắc tiếng cạch cạch vang, liên tiếp 17 âm thanh giòn vang, tại trong cung điện tràn ngập. Ngay tại niệm kinh tiểu sa di trong lòng nhoáng một cái, vội vàng lần theo thanh âm nhìn lại, sau một khắc cả người cả kinh trợn mắt hốt mồm, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc, vươn tay gắt gao che miệng, không có khả năng, không có khả năng. Hắn có chút không dám tin tưởng mắt của chính mình, dùng sức dùng tay áo rủi mắt một cái, nhìn xem kia 17 đạo vỡ vụn ngọc bài. Sau một khắc một trận sói khóc quỷ gào thanh âm tại trong đại lâm tự vang lên, không tốt, không tốt. 17 vị tôn giả bản mệnh bài bị vỡ vụn, 17 vị tôn giả bản mệnh bài bị vỡ vụn. Càng xa xôi đại lâm tự phương trượng cùng 8 vị tuổi tác khác nhau tăng nhân vây quanh lão nho sinh ngồi thành một vòng, trong miệng không tuyệt vọng tụng kinh văn. 8 vị tăng nhân tuổi tác có lao có yếu, nhiều năm kỳ lớn, cũng có tuổi còn nhỏ, lão giả dần dần già đi, tựa hồ một chân tùy thời đều có thể bước vào quan tài, lao rất răng. Cái nhỏ xem ra bất quá 5-6 tuổi, nhưng lại thần sắc đoan trang mà nghiêm túc, một cỗ không hiểu rộng lớn hạo đãng khí tức xông lên đầu, thiên địa vạn vật đều tựa hồ bị nó kia cỗ từ bi chi khí lây nhiễm. Này 8 người chính là đại lâm tự bát tổ, mà lão nho sinh lúc này cũng biểu lộ tường hòa, nhắm mắt lại tựa hồ đắm chìm trong Phật kinh ý cảnh bên trong, không thể tự kiềm chế. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên liền nghe nơi xa truyền đến một trận sói khóc quỷ gào thanh âm, tiếng tụng kinh im bặt mà dừng, giữa sân bầu không khí không khỏi bị phá hư, kia cỗ tường hòa cũng theo đó nhanh chóng tiêu tán. Đắm chìm trong kinh văn bên trong, mặt mũi tràn đầy tường hòa lão nho sinh lúc này cũng chậm chậm mở to mắt, quanh thân kia cỗ tường hòa Phật gia ý cảnh cấp tốc tiêu tán, một cỗ hạo nhiên chi khí một lần nữa từ thể nội hiện lên mà ra, đem trong thân thể Phật pháp chi lực bài xích không còn một mảnh. Lão nho sinh đảo qua 8 vị tăng nhân, cùng đại lâm tự phương trượng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng trào phúng, đừng nghĩ độ hóa ta, tu hành đến ta loại cảnh giới này, một viên đạo tâm cũng sớm đã cứng như sắt đá, không ai có thể độ hóa được ta. Đạo hữu, ngươi nho ra đạo tâm đã vỡ vụn, thể nội ma niệm nổi lên bốn phía, tạp niệm tại thân thể bên trong một phát, lúc này chuyển tu ta Phật môn công pháp, chẳng những có thể lấy lắng lại trong cơ thể ngươi ma niệm, còn có thể gọi tu vi ngươi tiến thêm một bước, siêu thoát phương thế giới này, ngươi cần gì phải tự thủ hạo nhiên một mạch không từ bỏ. Đại lâm tự phương trượng yếu ớt thở dài, thanh âm bên trong tràn ngập cảm khái, bây giờ lễ thánh nhân đã chỉnh hợp thiên hạ nho môn, bước ra mang tính then chốt một bước, thành tựu nho gia trí cao vô thượng văn thánh người. Ngươi liền xem như bình phục tâm ma, nhưng lại như thế nào cùng lễ thánh nhân tranh chấp? Ngươi đạo thống trì tranh đã đánh bại, mới văn thánh người sinh ra, nho gia đỉnh phong đã xuất hiện, nếu là lễ thánh nhân bất tử, các ngươi vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ngươi nếu là tu luyện ta Phật môn đại pháp, tương lai ta Phật môn sẽ lại tăng một vị Phật đà. Ngươi đến lúc đó lấy Phật đà chi thân, đại biểu cho ta đại lâm tự rời núi, cùng thiên hạ văn nhân làm qua một trận, đem lễ thánh nhân cho áp chế xuống, chẳng phải là càng lộ ra bản lãnh của ngươi? Đại lâm tự phương trượng bảo đăng hòa thượng đau khổ khuyên nhủ, ngươi muốn hướng người trong thiên hạ chứng minh bản thân, hạo nhiên một mạch chỉ là gánh nặng của ngươi, giang buộc mà thôi. Ngươi đang ở hạo nhiên một mạch thu hoạch được chỉ là điểm xuất phát mà thôi, chỉ có bước vào ta đại lâm tự mới có thể siêu việt kim sắc, bước vào trong truyền thuyết chưa rõ cảnh giới, tái hiện thái cổ thần ma vĩ ngạn. Lão nho sinh nghe vậy cười cười, không có đáp lại, một viên đạo tâm kiên cố như sắt, không có chút nào dao động. Nhìn thấy lão nho sinh vẫn như cũ giống như một khối ngân thạch, không chịu thay đổi địa vị, lão hòa thượng trong tay kết động chẳng hạn, quyết định phóng đại chiêu. Chỉ thấy lão hòa thượng bờ môi giật giật, thanh âm rót vào lão nho sinh trong tai, thôi ngư đã chết. Sau một khắc lão nho sinh đột nhiên biến sắc, ngươi nói thế nhưng là thật. Chết ở Hạo Kinh thành, chết ở Đại Chu Vương thất thái tử trong tay Cơ Vô Tâm. Lão hòa thượng một đôi mắt nhìn về phía lão nho sinh. Làm sao lại? Thôi ngư không phải bị ngươi đại lâm tự giam lại sao? Lão nho sinh không dám tin đạo. Lão hòa thượng đem Thôi ngư rời đi chuyện của đại lâm tự nói một lần, nghe được lão nho ruột thân run rẩy, trong cặp mắt một chút xíu lệ khí đang lóe lên. Và ngươi tu vi hiện tại, căn bản cũng không có tư cách đi tìm Đại Chu Vương thất báo thù, nhưng nếu như ngươi tu hành ta đại lâm tự vô thượng bí pháp, ngược lại là có mấy phần cơ hội. Đại lâm tự chủ trì từ trong tay áo móc ra một quyển kinh văn, đặt ở lão nho sinh trước người, tu hành hoặc là không tu hành, toàn bộ đều tùy ngươi tâm ý, dưa hái xanh không ngọt. Ngươi nếu là cùng ta đại lâm tự vô duyên, ta cũng không thể tránh được. Đang nói chuyện, nơi xa sói khóc quỷ gào thanh âm càng ngày càng gần, đại lâm tự bắt tổ một trong cổ xưa nhất sơ tổ mày nhân lại, người nào ở bên ngoài ồn ào. Lão hòa thượng đứng dậy tiến về ngoại giới xem xét, đã thấy tiểu hòa thượng thất kinh tiến lên bẩm báo. Sau một khắc lão hòa thượng đột nhiên biến sắc, một phát bắt được khắp nơi loạn hô gọi bậy tiểu sa di, ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Tiểu sa di nhìn xem thất sắc đại lâm tự phương trượng, vội bằng nói, hồi bẩm phương trượng, 17 vị tôn giả bản mệnh ngọc bài nát. Lão hòa thượng con ngươi co rụt lại, cả người thử mắt muốn nước, ngươi thế nhưng là xác định sao? Đệ tử đương nhiên xác định. Tiểu sa di vội vàng về câu. Lão hòa thượng nghe vậy không dám tin, 18 tôn giả đã luyện thành đại lâm tự vô thượng bí pháp 18 la hán đại trận công thành về sau liền xem như siêu việt kim sắc cảnh giới tồn tại cũng có thể chống lại, đại thiên thế giới ai có thể giết đến 18 tôn giả. 18 tôn giả thế nhưng là đại lâm tự trấn áp khí số tồn tại, liên quan đến lấy đại lâm tự nội tình, sao có thể xuất hiện sơ suất? Hán đại lâm tự sở dĩ dám cùng làm việc xấu, trộn lẫn đại chu vương hướng sự tình, cũng là bởi vì 18 tôn giả hội tụ một đường, tiến có thể công lui có thể thủ, vô địch tại đương thời. Thậm chí đại lâm tự dám cùng cực tây đại lôi âm tự cắt đứt, cũng là bởi vì 18 la hán tồn tại có thể chống lại siêu việt kim sắc cảnh giới cường giả, nhưng là ngươi bây giờ nói 18 tôn giả bản mệnh ngọc bài nát, đây không phải đùa giỡn hay sao? Quả thực là to như trời cho đùa. Lão phương trưởng hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp xuất hiện tại bảo tồn bản mệnh ngọc bài đại điện bên trong, sau đó thứ liếc mắt liền thấy trong đại điện vỡ vụn 17 đạo bản mệnh ngọc bài, cả người như bị sét đánh, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin. Càng ngày càng nhiều đại lâm tự tăng nhân hội tụ tới, nhìn xem kia 18 khối vỡ vụn bản mệnh ngọc bài, ánh mắt bên trong tất cả đều là hãi nhiên. 17 vị tôn giả gặp kiếp số, chẳng lẽ bị người thi triển kế điệu hồ ly sơn, tách ra đánh tan không thành. Đạt Ma viện thủ tọa mở miệng, sắc mặt thận trọng nhìn chằm chằm kia chia 5 xẻ 7 ngọc bài, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin. Không nên đi. 18 tôn giả xưa nay cùng nhau tiến thoái như hình với bóng, làm sao lại bị người cho tìm tới từng cái đánh tan cơ hội? Giới luật viện thủ tọa có chút không dám tin. Nếu không phải từng cái đánh tan, chẳng lẽ vẫn là cùng nhau đánh tan không thành? Trừ Thương Tiên tự mình xuất thủ bên ngoài, ai có thể đánh bại 17 vị tôn giả liên thủ? Đạt Ma viện thủ tọa không phục. Lúc này đám người tại trong đại điện không ngừng tranh luận, làm cho kia đại lâm tự trưởng giáo bảo đang hòa thượng tâm phiền ý loạn, quát lớn một tiếng, chớ có ầm ĩ, các vị cương vị, việc này tự nhiên có bản tọa xử trí. Bảo đang hòa thượng răn dạy một tiếng, sau đó đi ra đại điện bên trong, nhìn phía xa ngay tại tu kiến tổn hại đại lâm tự kiến trúc tăng nhân, cả người trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến tâm phiền ý loạn. Khó làm. Bảo đang hòa thượng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng khó xử chi sắc. Bản mệnh ngọc bài vỡ vụn, 17 vị tôn giả bỏ mình, đối với đại lâm tự đả kích đến nói, không thể bảo là không lớn. Chuyện cho tới bây giờ mấu chốt nhất chính là bù đắp ta sức mạnh của đại lâm tự, kia lão nho sinh ngược lại là một cái nhân tuyển thích hợp. Bảo đăng hòa thượng lẩm bẩm, nếu là có thể lợi dụng lão nho sinh đón về một vị đồng môn, đến lúc đó ta đại lâm tự nguy cơ có thể giải trừ. Bảo đăng hòa thượng lẩm bẩm. Ngoài đại lâm tự một bộ áo trắng thôi ngư, từ một cây đại thụ bên trong đi ra, xa xa nhìn về phía phàm tục đại lâm tự bên ngoài, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hủy diệt đại lâm tự không khó, khó khăn có hay không bị đối phương chạy mất, không có cá lọt lưới. Hai tay thôi ngư cắm ở trong tay áo. Đại Lâm tự chân chính chỗ nền móng tại Huyền Diệu khó lường linh sơn trong thánh cảnh, trong đó có thánh nhân thủ đoạn gia trì, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng hội tụ trong đó. Ta Đô Thiên Thần Sát đại trận mặc dù có chút thần diệu, nhưng là nói đúng kháng thánh nhân lưu lại lực lượng, khó tránh khỏi có chút khinh thường. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Đại Lâm tự thế gian chùa miếu, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe. Hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, Đô Thiên Thần Sát đại trận mới vừa vận tế luyện, đến tột cùng có bao nhiêu uy năng, chính hắn cũng nói không chính xác, nhưng là đối mặt thánh nhân lưu lại thủ đoạn, nhất định là không cách nào chống lại. Linh sơn thánh cảnh mảnh vỡ bên trong, thế nhưng là có tiếp dẫn thánh nhân lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhất là kia tiếp dẫn bảo tràng, càng cho Thôi Ngư một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đại Lâm tự tìm cho ta không ít phiền phức, ta cho Đại Lâm tự tìm một chút phiền phức, không quá phận đi. Thôi Ngư suy tư một phen, sau đó trong lòng có chủ ý, ta muốn là nuốt linh sơn bí cảnh, ta tiểu thế giới không biết có thể hay không đột phá làm tiểu thiên thế giới. Mà lại trong Đại Lâm tự tăng nhân, tu vi đều không đơn giản, không bằng lấy ra nuôi nấng tam thi trùng. Trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, Thôi Ngư đột nhiên vỗ tay một cái, cứ làm như vậy. Chỉ là muốn lẫn vào Đại Lâm tự thật không đơn giản, ta trước tiên có thể đem tam thi trùng thai trứng hạ tại phàm tục trong Đại Lâm tự, sau đó lại mượn nhờ phàm tục Đại Lâm tự đem tam thi trùng đưa vào linh sơn trong thánh cảnh. Thôi Ngư suy tư một phen, rất nhanh liền có mưu kế. Nói thật, hắn không sợ trong Đại Lâm tự cường giả, mà là e ngại trong Đại Lâm tự linh sơn thánh cảnh thánh nhân thủ đoạn, còn có kia cực kỳ khó chơi lục tự chân môn rắn. Sau một khắc mấy cái tiên tiên con muỗi bay ra, hướng về Đại Lâm tự phương hướng bay đi. Thôi Ngư muốn lập lại chiêu cũ, lợi dụng tiên tiên con muỗi gieo xuống thai trứng, đến lúc đó toàn bộ Đại Lâm tự tất cả hòa thượng đều chúng tam thi trùng, nơi nào còn cần đến tự mình ra tay. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp đem đối phương cho lặng yên không một tiếng động ở giữa chơi chết. Về phần nói trực tiếp đi điều động tiên tiên con muỗi đốt, đây là hạ đẳng nhất thủ đoạn. Nhưng trong Đại Lâm tự không thiếu khuyết đại tu hành giả, lại càng không khuyết thiếu các loại thủ đoạn thần thông, vạn nhất dẫn xuất cái gì khó chơi nhiễu loạn còn rất phiền phức. Chỉ là mấy cái tiên tiên con muỗi phân thân không có bay bao lâu, mới vừa vặn tới gần trong Đại Lâm tự, tiên tiên con muỗi đột nhiên trôi nổi tại giữa không trung, bồi hồi trong hư không vậy mà không muốn tiếp tục gần phía trước. Đây là một loại bản năng chán ghét. Thôi Ngư thông qua tiên thiên con muỗi phân thân cảm ngộ, có thể cảm nhận được một cỗ đặc biệt hương vị từ trong Đại Lâm tự phát ra tới, loại kia hương vị khiến tiên thiên con muỗi cực độ không thoải mái, mười phần phiền chán không muốn rượi vào gần. Thậm chí Thôi Ngư cưỡng ép thao túng tiên thiên con muỗi bay 100 mét sau, tiên thiên con muỗi vậy mà bắt đầu nôn mửa, một cỗ cực lớn cảm giác không thích ứng cảm giác truyền đến. Sau một khắc Thôi Ngư không chút do dự thu hồi tiên thiên con muỗi, một đôi mắt nhìn về phía Đại Lâm tự, trong lòng âm thầm đạo, tốt một cái Đại Lâm tự. Tất nhiên là có xua đuổi con muỗi, không gọi con muỗi tới gần bảo vật. Đại Lâm tự đúng là không đơn giản, bố trí giọt nước không lọt, muốn thẩm thấu khói như lên trời. Chương 774, bị ngạn trời thuyền chương 774, bị ngạn trời thuyền biết được Đại Lâm tự trùng quanh không có con muỗi, lâu, kiến, Thôi Ngư trực tiếp thu hồi nhà mình tiên tiên con muỗi phân thân. Hắn không có cưỡng ép khu động con muỗi, bởi vì Đại Lâm tự phương viên mấy dặm bên trong không có con muỗi, mình nếu là cưỡng ép khu động tiên tiên con muỗi quá khứ, ngược lại lộ ra quái dị, sẽ bị Đại Lâm tự tăng nhân phát giác được không ổn. Đại Lâm tự có thể ở Thần Châu đại địa cắm rễ 5000 năm không ngã, uy danh tuyệt không phải thổi ra. Trầm tư hồi lâu, Thôi Ngư mới thi triển tạo vật thần thông, nhà mình gương mặt biến đổi, giống như một lần nữa thay đổi một bộ khuôn mặt. Sau đó quanh thân khí cơ thu liễm, giống như một cái phàm phu tục tử. Có bên trong kim thân che lấp, Thôi Ngư chỉ cần không hiện lộ khí tức, không ai có thể thấy rõ Thôi Ngư nội tình. Tiên thiên con muỗi không được, sau đó hành động, còn muốn ta tự mình động thủ ẩn nút đi vào. Sau đó chính là chủ tính nên như thế nào trà trộn vào Đại Lâm tự. Trong lòng Thôi Ngư suy nghĩ lấp lóe. Đại Lâm tự quan bế sơn môn 5000 năm, chiêu thu đệ tử cũng là lén lút từ ngoài giới tuyển nhận, ngày thường cũng không sẽ tiếp nhận khách hành hương đến nhà, muốn lẫn vào trong đó cũng không là bình thường khó. Bất quá cân nhắc đến Thâm Bất Khả Trắc Đại Lâm tự, mình thực tế là không có cách nào không hề có động tĩnh gì chui vào trong đó. Suy tư sau một hồi, Thôi Ngư cảm thấy còn là mình tự mình xuất thủ ổn thỏa nhất. Nhưng mà không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, hắn lẫn vào Đại Lâm tự cơ hội sẽ đến. Chân trời một đạo hồng quang lấp lóe, dừng ở Đại Lâm tự tục ra trước cửa. Thôi Ngư đứng ở đằng xa tập trung nhìn vào, chẳng phải là nhà mình cái kia tiện nghi lão tử sao? Không đơn giản có nhà mình tiện nghi lão tử, còn có chân vo núi Thôi Sản Sán, cùng mấy vị chân vo núi đệ tử. Hồng quang hiển hóa, một đám người đi tới Đại Lâm tự, bị Đại Lâm tự tăng nhân cùng kính kính đón bảo. Thôi Ngư thấy cảnh này, không khỏi hơi sững sờ, quái thai. Chân vo núi cùng Đại Lâm tự còn có liên lụy. Thôi Ngư nhìn xem chân vo núi một đoàn người bị Đại Lâm tự tất cung tất kính mời đi vào, không khỏi trong lòng kinh ngạc, chân vo núi cùng Đại Lâm tự còn có giao tình. Thôi Ngư thấy trong lòng kỳ quái, sau đó hơi chút trầm tư sau, từ trong tụ lý càn khôn lấy ra một con tức ưng đằng không mà lên, bay lượn tại trời xanh phía trên, phương biên trăm dặm bị Thôi Ngư thu vào đáy mắt, sau đó Thôi Ngư khỏe miệng nhếch lên, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tiêu dung, Đại Lâm tự phụ cận ngược lại là có không ít thôn trang, ta chui vào trong thôn trang nghe ngóng tin tức, có lẽ có thể tìm được tung tích của Đại Lâm tự. Hắn cũng không tin, trong Đại Lâm tự hòa thượng cùng chung quanh không lớn thôn trang hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Thôi Ngư khu động thần thông, trên đường đi ẩn nấp tung tích, sợ bị Đại Lâm tự cao thủ cho chú mục đến, lặng yên không một tiếng động ở giữa hướng về thôn trang nhỏ tiến đến. Đại Lâm tự thân là phương viên trăm dặm cự vô bá, Thôi Ngư không tin đối phương không đối bốn phía tiến hành giám thị. Thôi Ngư đi tới đầu thôn, từ cây cối bên trong đi ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong thôn trang nhìn lại. Đây là một cái chỉ có mấy chục hộ thôn trang nhỏ, cùng năm đó tiểu lý thôn không hề có khác biệt. Nên như thế nào mới có thể không có chút nào sơ hở dung nhập trong đó đâu? Thôi Ngư suy tư hồi lâu, rốt cục suy nghĩ một cái đối sách, sau đó thân hình lóe lên biến mất tại trong đất bùn. Đợi đến lại xuất hiện lúc, Thôi Ngư đã đến Hạo trong kinh thành, đi tới Nhữ Nam tu hành trong sân. Nhữ Nam bị Hải Lan an trí tại Hạo kinh thành bí ẩn nơi hẻo lánh, ngược lại là không có bị thần gia cho liên lụy đến. Mặc dù là bí ẩn nơi hẻo lánh, nhưng cũng là nhà đơn, một cái ba tiến biệt tử, nha đầu bà tử hầu hạ. Bất quá Nhữ Nam không có hưởng thụ, Thôi Ngư đi tới Nhữ Nam chỗ ở lúc, Nhữ Nam đang ở sân trạm trung cọc, điều động thể nội gân cốt, khí huyết, rèn luyện thể nội mẳng ra. Thân hình Thôi Ngư trực tiếp xuất hiện trong sân, Nhữ Nam không có chút nào phát giác, không ngừng cổ động khí tức quanh người tại dưới da thịt xuyên qua, giống như là từng cái con chuột con, không ngừng tại dưới quần áo vừa đi vừa về leo lên. Thiên nhân hợp nhất, tốt thiên tư. Thôi Ngư cảm thụ được Nhữ Nam khí tức, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ánh sáng. Phải biết rèn luyện gân cốt, tu hành tốc độ cũng không là bình thường chậm, cần làm từng bước một đến, mà Nhữ Nam có thể ở ngắn ngủi thời gian 10 năm hoàn thành võ đạo tam trọng thiên rèn luyện, tuyệt đối là thiên tư xuất chúng. Mà lại Thôi Ngư có thể phát giác được, trong cơ thể Nhữ Nam khí huyết khí tức rất ổn, đối phương đã tại cảnh giới này ngạnh sinh sinh ngăn chặn mấy năm, có thể thấy được nó tâm tính nghị lực. Nếu là không tính thần ma võ đạo trúc cơ, Thôi Ngư có thể nói rất khẳng định một câu, căn cơ của Nhữ Nam tuyệt đối so với mình kiên cố. Đáng tiếc đơn thuần kiên cố cũng không có cái gì chứng dụng. Chỉ có thể nói căn cơ của Nhữ Nam có thể xưng hoàn mỹ không một tí vết, nếu là lại thần ma võ đạo trúc cơ, tương lai tiền đồ vô khả hạn lượng, vô cùng có khả năng đăng lâm trong truyền thuyết bán thần cảnh giới. Bán thần cảnh giới đây chính là Thôi Ngư đều chưa từng đặt chân cảnh giới. Thôi Ngư cảnh giới bây giờ rất tạm, tu luyện cũng rất tạm, chiến lược ken kết bảo hộ, nhưng là tu vi cảnh giới nhưng thủy chung không thể đi lên. Muốn siêu thoát phương thế giới này, cần phải có đứng đắn pháp môn tu luyện, sau đó lại lĩnh hội thiên địa pháp tắc, ngưng kết ra đạo thuộc về mình quả, mới có thể minh ngộ tự thân cùng giữa thiên địa nhân quả dây dưa, sau đó chặt đứt thập phương nhân quả, siêu thoát mà ra rời đi thế giới này. Người võ đạo cảnh giới đã viên mãn, khí huyết tròn trùng trục giống như một hạt đan dược, gân mạch rèn luyện đến giống như tơ thép, xương cốt còn như ngọc thạch, tinh khí thần cảnh giới đã viên mãn, vì sao còn không xuất thủ đột phá tu vi cảnh giới? Thôi Ngư mở miệng đánh vỡ Nhữ Nam tu luyện. Nhữ Nam còn không có bước vào cảnh giới của thiên nhân hợp nhất, không phải nàng không thể bước vào, mà là chính nàng không chịu cùng thiên địa tương hợp, cự tuyệt thiên địa thân thiết. Mặc dù không có bước vào thiên nhân hợp nhất, nhưng lại đã đến gần vô hạn thiên nhân hợp nhất. Công tử. Nhữ Nam nghe nói thanh âm, doa đến run một cái, thể nội tinh khí thần không khỏi một trận tán loạn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Ngươi chừng nào thì trở về? Từ khi nghe nói công tử gặp tin dữ tin tức, trong lòng ta hảo hảo lo lắng. Thế nhưng là ta tin tưởng vững chắc, ngươi vẫn như cũ còn sống, nghĩ không ra thật còn có thể lại nhìn thấy ngươi. Nhữ Nam vui vẻ trực tiếp nào tới, trong ánh mắt tràn ngập vui sướng. Thôi Ngư nhìn xem giống như nhũ yến đầu hoài Nhữ Nam, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, là có chút thời đại không thấy, ngươi tựa hồ vẫn như cũ không có gì thay đổi. Thôi Ngư đem Nhữ Nam từ trong ngực lôi đi ra, sau đó một đôi mắt nhìn về phía hai gò má của Nhữ Nam, vì sao còn không đột phá? Nhữ Nam tại Hạo Kinh thành đợi mình 10 năm, ngược lại là gọi trong lòng Thôi Ngư rất hiếu kỳ, đối phương vì sao không có đột phá, rời đi nơi này? Nếu là hiện tại đã đột phá, tương lai thành tựu có hạn, mặc dù sẽ tu thành thần thông chi lực, nhưng cả một đời cũng liền như thế. Ta suy nghĩ, đời này có hay không cơ hội thần ma võ đạo trúc cơ, nếu có thể lấy thần ma võ đạo trúc cơ, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ, có thể vì ta tổ phụ đi lấy một cái công đạo. Nhữ Nam đấy mắt có một vẻ hào quang sáng chói đang lóe lên. Nghe nói Nhữ Nam, Thôi Ngư sững sờ vạn vạn không ngờ tới Nhữ Nam lại có như thế chí hướng. Vỗ bả vai Nhữ Nam một cái, Thôi Ngư an ủi, người tốt sinh tu hành, ngàn vạn lần đừng có bị cửu hận che đậy hai mắt, ta đã tìm tới trị liệu ngươi tổ phụ biện pháp. Không được bao lâu liền có thể giải ngươi tổ phụ trên thân độc, đến lúc đó có các ngươi ông cháu hai người lại lúc gặp mặt. Cái gì? Nhữ Nam nghe vậy quá sợ hãi, tựa hồ là hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, trước người cũng bắt đầu cứng ngắc, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi tổ phụ năm đó kỳ thật cũng không hề hoàn toàn tử vong, ta xuất thủ đưa ngươi tổ phụ cuối cùng một sợi sinh cơ cho kéo lại, chỉ cần hóa giải ngươi tổ phụ trên thân độc, đến lúc đó ngươi tổ phụ liền có thể khôi phục, đến lúc đó các ngươi liền có thể gặp lại. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Những nam con ngươi cấp tốc co vào, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, tựa hồ là bị tin tức chấn kinh đến, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng không dám tin. Ta tổ phụ lúc nào phục sinh? Còn cần một chút thời gian, lâu là 30-50 năm, ngắn thì mười mấy năm, ngươi còn cần kiên nhẫn chờ đợi một phen. Thôi Ngư về câu. Những nam nghe vậy thân thể buông lỏng, căng cứng thân thể trầm tĩnh lại, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, chỉ một thoáng lệ quang tràn ngập toàn bộ hốc mắt. Đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Công tử đại ân đại đức, tiểu nữ tử đời này không thể báo đáp, ngày sau nhất định làm trâu làm ngựa, cung cấp công tử ra roi. Thôi Ngư nhìn thấy Nhữ Nam muốn bị xuống, liền vội vàng đem đối phương dịu dắt đứng lên, chớ có như thế, ngươi tổ phụ cùng ta có đại ân, ta chiếu cố ngươi là chuyện đương nhiên. Nói đến đây, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Nhữ Nam, hơi chút chần chờ nói, về phần nói ngươi muốn thần ma võ đạo trúc cơ, cũng chưa chắc không có cơ hội. Công tử nói là ta có cơ hội chứng thành thần ma võ đạo. Con mắt của Nhữ Nam lập tức sáng. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, là có cơ hội, mà lại là 7-8 phần 5 chắc cơ hội, chỉ là việc này cần ngươi phối hợp. Còn mời công tử phân phó. Nhữ Nam vội vàng cung kính thi lễ. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, kế hoạch bắt đầu trước đó, ta lại hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết cái gì là thần ma võ đạo. Tu hành thần ma võ đạo ý vị như thế nào? Nhữ Nam nghe vậy sững sờ, ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Thôi Ngư thấy vậy, kiên nhẫn giải thích, muốn tu luyện thần ma võ đạo, nhất định phải có đại cơ duyên, đại tạo hóa không thể. Tu luyện thần ma võ đạo, có hai đại kiếp nạn. Thứ nhất đại kiếp nạn chính là thần ma võ đạo trúc cơ sau khi thành công, lực lĩnh ngộ chi pháp tắc thời điểm, hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan hồn phi phách tán hạ trạng. Trận thứ hai kiếp nạn chính là thần ma cướp. Một khi tu luyện thành bán thần thân thể lúc, liền sẽ kinh động thời không chỗ sâu thần ma tàn hồn, treo đến thần ma tàn hồn phục sinh đến đây đoạt sáng ngươi. Khiên qua đi, cướp đoạt ma thần hết thảy tất cả, không kháng nổi đi ma thần chiếm ngươi hết thảy tất cả. Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn đầy thổ thức. Đây là hắn từ Đại Lâm tự tu luyện thủ đoạn bên trong thôi diễn ra. Cái gọi là thần ma võ đạo trúc cơ, chính là thần ma cường giả lưu lại chuẩn bị ở sau, lấy hy vọng tại tương lai thời không phục sinh, đoạt sáng một vị nào đó thời đại mới sinh linh. Hiện tại ngươi còn muốn thần ma võ đạo trúc cơ sao? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Nhữ Nam. Nhữ Nam nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, công tử phải chăng thần ma võ đạo trúc cơ? Là. Thôi Ngư về câu. Nghe nói Thôi Ngư, sắc mặt Nhữ Nam kiên nghị, tiểu nữ tử cũng phải thần ma võ đạo trúc cơ, còn mời công tử thành toàn. Têu cái gì công tử, ngươi gọi ta một tiếng đại ca chính là. Không đều là cùng ngươi nói sao? Muốn đều ta đại ca. Thôi Ngư tức giận, ngươi đã muốn thần ma võ đạo trúc cơ, không e ngại gian nguy, có này hùng tâm trang trí, ta đương nhiên không có không thành toàn đạo lý. Thường đâu? Thôi Ngư hỏi một câu. Thường đi rừng sâu núi thẳm, chỉ để lại phương thức liên lạc, nói là tại rừng sâu núi thẳm bên trong chờ ngươi. Nhữ Nam nói câu, vừa nói từ trong tay áo xuất ra tờ giấy, đưa cho Thôi Ngư. Thôi Ngư liếc mắt nhìn, liền biết Thường lưu lại địa chỉ, sau đó đối Nhữ Nam đạo, nhắm mắt lại. Sau một khắc Nhữ Nam nhắm mắt lại, Thôi Ngư thi triển tụ lý càn khôn chi thuật, đem Nhữ Nam cho thu nhập trong đó, lần nữa thi triển độn thuật chạy đi. Lại xuất hiện lúc, đã đến Thường tu luyện rừng sâu núi thẳm bên trong. Thường có thể cướp đoạt vạn vật sinh cơ dị năng, rừng sâu núi thẳm sát thực càng thích hợp Thường tu luyện. Thôi Ngư tìm tới Thường thời điểm, Thường đang ngồi ở trong núi, ôm ấp một con hiệu sao, không biết được suy tư cái gì. 10 năm trôi qua, dung nhan vẫn như cũ, không từng có bất kỳ thay đổi nào, chỉ có khí chất trầm ổn rất nhiều. Thường, Thôi Ngư hiện ra thân hình, đi tới. Thường nghe vậy sững sờ, đội vàng quay đầu trông lại, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt đều là chấn kinh chi sắc, bái kiến công tử. Thường rất vui vẻ, nước mắt đều chảy ra. Chớ có làm như thế tiểu nữ nhi ra tư thái. Thôi Ngư vỗ Thường bà bay, cười híp mắt nói, mau dậy đi. Công tử, ngài những năm này đi đâu? Những người kia tin đồn lời nói ngài đã chết rồi, ta cũng không tin tưởng. Chủ nhân ngài có được như thế thần thông bất khả tư nghị, há lại những cái kia phàm phu tục tử có thể dễ đến. Những người kia không khỏi quá mức đánh giá cao bản lãnh của mình. Xử lý một kiện đại sự. Thôi Ngư vô vỗ Thường bà bay, càng khỏe mạnh, thực lực cũng càng mạnh, tương lai có thể bang chủ người bận bịu cũng càng nhiều. Thường một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ngày sau chủ nhân làm việc, còn mời chớ có vứt bỏ thuộc hạ, thuộc hạ mặc dù thần thông có hạn, nhưng cuối cùng có thể chủ trì bên trên ra một phen khí lực. Ha ha ha. Ha ha ha. Khó được ngươi có này tâm. Thôi Ngư vô vỗ Thường bà bay, có chuyện đang cần ngươi giúp ta đi làm. Còn mời công tử phân phó, xông pha khói lửa không chối từ. Thường tất cung tất kính đạo. Nghe nói Thường, Thôi Ngư nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại. Sau một khắc thi triển tụ lý càn khôn, trực tiếp đem Thường cuốn đi. Đại Lâm tự xung quanh một cái thôn xóm nhỏ bên ngoài, vang lên một trận con lửa linh đang âm thanh, đã thấy ba bóng người lắc lắc cùng dùng từ đằng xa chạy đến. Ba đạo nhân ảnh một nữ hai nam, kia cưỡi tại con lửa trên lưng nam tử xem ra thân thể già mua khí cơ suy bại, tựa hồ là 70-80 tuổi, tùy thời đều có thể tiến quan tài lão hủ người. Nắm con lửa ở phía trước người đi đường, là một thanh niên người, trên thân vác lấy gánh, ở trong núi này chậm rãi từng bước đi tới. Lúc này trên lưng lửa bóng người nhìn về phía trước thanh niên, sắc mặt có chút bối rối, công tử, chúng ta đã đi mấy chục dặm lộ trình, bằng không ngài nghỉ một lát, ta xuống dưới dắt con lửa. Trên lưng lửa Thường có chút ngồi nằm khó có thể bình an. Thôi Ngư nghe vậy không cao hứng chớp mắt, nào có lao tử dắt con lửa, nhi tử ngồi con lửa. Ngươi ghi nhớ thân phận của chính mình, ngươi bây giờ là ta cha, ta là con trai của ngươi, Nhữ Nam nha đầu là con dâu của ngươi, sau đó không muốn để lọt sơ hở. Nghe nói Thôi Ngư, trên lưng Lửa Thưởng có chút bất đắc dĩ nói, sao có thể gọi ngài làm con trai? Liền xem như làm con trai, cũng nên ta tới làm mới là. Chương 775, cơ hội chương 775, cơ hội Thôi Ngư nghe Thưởng, luôn cảm thấy có chút không đúng. Chỉ là gọi ngươi đóng vai cha, lại không phải thật đương cha, ngươi nắm giữ sinh mệnh chi lực, từ ngươi đến đóng vai ổn thỏa nhất. Thôi Ngư tức giận, sau đó ngàn vạn không thể lại xưng hô ta là công tử, nhất định phải xưng hô ta chúng ta trước đó liền thương lượng xong danh tự. Chúng ta một nhà họ Nhậm, ngươi là Nhậm lão gia, ta là con trai của ngươi Nhậm đại hổ, Nhữ Nam là ngươi con dâu Nhậm thị. Ghi nhớ, ngàn vạn không thể gọi sai. Một đoàn người tại rừng sâu núi thẳm bên trong cạn một cước sâu một cước đi tới, trên bầu trời hùng ưng không ngừng bay múa, vì Thôi Ngư cung cấp tầm mắt. Chúng ta phải làm sao lẫn vào kia trong thôn trang? Nhữ Nam theo phía sau Thôi Ngư, trên thân làm che giấu, xem ra giống như một cái bình thường thôn cô, cho không trượt thu trên da thịt còn có dãi dầu xương gió vết tích. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, một đôi mắt tả hữu quan sát một phen, tù lý cản khôn thi triển đi ra, một con hổ từ Thôi Ngư trong tay áo rơi ra đến. Đây là lúc trước Thôi Ngư tại Vạn Kiếp Kim Đan tranh đoạt chiến bên trong hàng phục lão hổ, những năm này một mực nuôi dưỡng ở trong tụ lý cản khôn ngủ say, có cam lâm tới nhuẩn cũng chưa chết đi. Lão hổ đã bị Thôi Ngư điều chim tụ thú khống chế, tự nhiên mà vậy liền có thể biết được ý của Thôi Ngư. Đi. Thôi Ngư vô manh hổ đầu, sau một khắc manh hổ trực tiếp nhào ra ngoài. Lại nói cách đó không xa dãy núi ở giữa một thanh niên hán tử tại dãy núi ở giữa du tẩu, trong tay nắm lấy cung tiễn, khắp nơi truy tìm tung tích con mồi. Đi nửa ngày, gặp phải dãy núi ở giữa dê rừng bầy, cả người không khỏi nhãn tình sáng lên, con mồi có. Sau một khắc thanh niên dương cung cài tên, liền gặp kia mũi tên phá không mà ra, trong chốc lát đâm vào một con dê rừng trên cổ, kia dê rừng khí tuyệt tại chỗ. Xung quanh linh dương tan tác như chim ong, thanh niên cũng không quan tâm, nhanh chóng tiến lên nhìn xem vẫn tại dãy rủa linh dương, sau đó cầm lấy một khối đá lớn, đem linh dương đập chết, gánh tại trên bờ bay, vui vẻ hướng trong thôn đi đến. Nhưng mà thanh niên còn đi không bao lâu, đột nhiên chỉ nghe một tiếng hổ gầm chấn động dãy núi, nơi xa là cây lắc lư, đã thấy một điếu tình bạch ngạch mãnh hổ xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Mãnh hổ. Thanh niên nhìn thấy mãnh hổ, không khỏi cả kinh hồn bay lên trời. Ở trong núi đi săn, nhất e ngại gặp phải mãnh hổ dã thú. Nhất là trước mắt mãnh hổ xem ra cũng không phải bình thường mãnh hổ, cái này mãnh hổ so với mình trước kia nhìn thấy qua mãnh hổ trọn vẹn lớn một vòng lớn. Người thiếu niên dọa đến hồn bay lên trời, ném trên bờ vai dê rừng, ở trong núi chạy nhanh. Giống mãnh hổ rít lên một tiếng, vậy mà không để ý tới kia dê rừng, mà là hướng về thanh niên đuổi theo. Càng xa xôi Thôi Ngư thông qua tức ưng nhìn phía xa dãy núi ở giữa truy đuổi, không khỏi mày nhăn lại, phương hướng sai lầm rồi. Thanh niên chạy trốn phương hướng cùng mình tương phản. Xuất sinh làm việc chính là không bền chắc. Thôi Ngư phất ống tay áo một cái, thi triển độn thuật một đoàn người biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc ba người xuất hiện tại thanh niên phía trước, thanh niên kia chạy tốc độ rất nhanh, nhất là sau lưng có mãnh hổ đuổi theo, tốc độ chạy trốn càng nhanh. Bất quá thanh niên tốc độ tại nhanh, mãnh hổ tốc độ càng nhanh. Đương theo lấy khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn, thanh niên chửi ầm lên, mẹ nó, nơi đó đã có sắn dê rừng ngươi không ăn, làm gì nhất định phải ăn ta à? Một bên chạy, cảm thụ được sau lưng không ngừng tới gần gào thét, một cô tuyệt vọng không khỏi từ trong lòng dâng lên. Đông nhiên thanh niên chỉ nghe sau hai rít lên một tiếng, dường như sấm sét tại bên cạnh mình nổ vang, một cỗ mùi tanh hôi xông vào mũi, đầu đội thiên không âm u xuống tới, chỉ thấy kia điếu tình bạch ngạch mãnh hổ đã phát sau mà đến trước đuổi theo mà tới, nào lên liền muốn đem cắn chết. Mệnh ta thôi rồi. Thanh niên thanh âm bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Kia điếu tình bạch ngạch mãnh hổ đầu lưỡi đỏ chót có thể thấy rõ ràng, huyết buồn đại khẩu mở ra, đầu của chính mình đều có thể nhét vào. Nghiên xúc, đừng muốn đả thương người. Ngay tại thanh niên trong lòng tuyệt vọng lúc, chỉ nghe một tiếng giận dữ mắng mỏ từ đằng xa truyền đến, sau đó một đạo tiếng xé gió, liền gặp kia mãnh hổ một tiếng nghẹn ngào, xoay người trốn nhập giữa núi rừng. Thanh niên hiểm tử hoàn sinh, kinh nghi chưa định đặt mông ngồi dưới đất, vội vàng lần theo thanh âm nhìn lại, đã thấy một thiếu niên áo xanh duy trì dương cung cải tên tư thế, trong tay dây cung không ngừng rung động. Rất hiển nhiên, là trước mắt thiếu niên này cứu mình. Thật bản lãnh, vậy mà có thể bắn tổn thương mãnh hổ, các hạ là thật dũng sĩ cũng. Tại hạ Lý Tam Đoa, đa tạ ân công ân cứu mạng. Lý Tam Đoa dãy rủa lấy đứng người lên, đối với Thôi Ngư ôm quyền thi lễ. Chớ có nhiều lời, cái này nghiệt xúc cũng dám đả thương người, ta đương nhiên không thể không quản. Ta chỉ là xuất kỳ bất ý che đậy nó không sẵn sàng đem kia nghiệt xúc dọa chạy, chỉ sợ không được bao lâu, kia nghiệt xúc liền sẽ một lần nữa vòng trở lại, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi đây đi. Thôi Ngư vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, tựa hồ lo lắng không để ý tới tự giới thiệu. Lý Tam Đoa không có phản đối, cùng Thôi Ngư cùng một chỗ từ trong rừng rậm đào tẩu, mới đến dưới núi liền gặp được Nhữ Nam cùng Thưởng. Lý Tam Đoa sững sờ, Thôi Ngư giới thiệu nói, vị này là ta gia lão cha, vị này là của ta bà nương. Lúc đầu nghĩ đến thiên hạ đại loạn, đến rừng sâu núi thẳm bên trong kiếm ăn, nhưng ai biết vậy mà gặp phải mãnh hổ. Lý Tam Đoa nghe vậy nhìn về phía trên lưng Lửa lão tẩu, cùng đen thui không chút nào làm cho người ta ánh mắt Nhữ Nam. Sau đó sau một khắc Lý Tam Đoa vậy mà một bước tiến lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sắc mặt chân thành ngồi trên mặt đất dập đầu, trong miệng hô to, bái kiến lao bá hữu lễ. Thôi Ngư liền vội vàng tiến lên đem Lý Tam Đoa dịu dắt đứng lên, Lý huynh cần gì phải khách khí như thế? Huynh đệ đã cứu mạng của ta cái mạng này chính là huynh đệ cho, kể từ hôm nay phụ thân ngươi chính là ta phụ thân, ngươi chính là ta thân huynh đệ, trưởng bối trước mặt đương nhiên không thể mất lễ nghi. Sắc mặt Lý Tam Đoa chỉnh trọng nói. Thường nghe vậy liền muốn tay chân bụng bể từ con lửa trên lưng xuống tới nâng, trong miệng không ngừng tán dương, hảo hài tử, hảo hài tử. Lý Tam Đoa liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Thường, sắc mặt nghiêm túc nói, bá phụ không cần xuống tới, chúng ta mau mau rời đi nơi đây đi. Cái này trong núi sâu có con cọp tứ ngược, tùy thời đều có thể đuổi tới, chúng ta vẫn là sớm rời đi thôi. Thưởng nghe vậy sắc mặt thất vọng, cái gì? Ngươi nói trong núi có con quặng, làm sao lại như thế? Chúng ta đang muốn tại đây núi rừng bên trong ẩn cư, thế nhưng là trong núi này có con quặng, lại nên đi nơi nào? Lý Tam Hoa nghe vậy vội vàng nói, nếu là bá phụ không bỏ, có thể tiến về trong nhà của ta ở tạm một thời gian. Thường nghe vậy sắc mặt do dự, Lý Tam Hoa đạo, lúc trước đại ca đã cứu mạng của ta, ngài chính là ta thân bá phụ, hắn chính là ta thân đại ca, chúng ta bây giờ là người một nhà, cần gì phải khách khí. Trong nhà của ta mặc dù đơn sơ, nhưng cũng không thiếu cơm nước, đại bá hẳn là xem thường ta. Thường nghe vậy ra vẻ bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, ngươi đã nói như vậy, ta nếu là không đi, sợ là rét lạnh trái tim của ngươi. Chúng ta chỉ có thể làm phiền ngươi rồi. Lý Tam Hoa nghe vậy vui mừng quá đỗi, lẽ ra như thế. Sau đó Lý Tam Hoa tiếp nhận Thôi Ngư hành lý, một đoàn người nắm con lửa hướng thôn trang đi đến. Lý Tam Hoa trên đường mới nhớ tới chưa thỉnh giáo Thôi Ngư tục danh, không biết đại ca họ rất. Ta họ Nhậm. Thôi Ngư về câu. Đại ca nghĩ như thế nào đi trong núi ẩn cư? Lý Tam Hoa không hiểu hỏi một câu. Thôi Ngư đã sớm lập dễ nói từ, việc này nhắc tới cũng kỳ ta, là ta liên lụy trong nhà già trẻ. Ta vốn là trong thành nô lệ, trong lúc vô tình đánh bơi chủ gia phu nhân cùng quản sự chuyện tốt, chủ gia phu nhân muốn mạng của ta, vì huynh bị bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo trong nhà già trẻ lẩn trốn ra. Nói đến đây, Thôi Ngư sầu mi khổ kiểm đạo, sau đó đi trong thôn trang, nếu là trong thôn bách tính hỏi tới, lại không biết nên đáp lại như thế nào. Chúng ta là thân phận nô lệ, không có thông quan lộ dẫn, cũng không có chứng minh thân phận văn thư, đại ca yên tâm, việc này giao cho ta là được rồi. Liền nói ngươi là của ta bà con xa, đến đây đầu nhập ta. Đến lúc đó ta thay ngươi che giấu đi. Chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc, không có nhiều như vậy giảng cứu, chỉ cần đại ca ngươi không nói lỡ miệng, việc này liền an toàn vô cùng. Lý Tam Hoa vỗ bộ ngực cam đoan, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thưởng, lão cha, ngươi yên tâm tốt lắm, về sau liền an tâm lưu tại trong thôn trang, ta cùng đại ca vì ngài dưỡng lao tống trung. Thường nghe vậy âm thầm bên trong phỉ báng, muốn cho ta tống trung, ngươi sợ là không có cơ hội kia, ta ngược lại là có cơ hội cho người tống trung. Một đoàn người đi tới thôn trang nhỏ, Lý Tam Hoa là thợ săn, gia trụ đầu thôn, trong nhà cũng là đoàn viên, phụ mẫu, vợ con đều tại. Lý Tam Hoa về đến trong nhà, đem nhà mình lao cha cùng lão nương, bà nương tốn trở về phòng bên trong, tự thuật lấy mình ở trong núi trải qua, còn nói Thôi Ngư ba người đáng thương trải qua, sau đó nghiêm túc bố trí ra một cái kín đáo thân thích thân phận sau, an bài ba người tại nhà mình ở lại. Ban đêm lại là phá lệ nhiệt tình chào hỏi một phen. Lý Lao Đa đối Thường đạo, lão ca, ngươi về sau liền định lấy nhà ta thân thích thân phận trong thôn ở lại, chớ có hướng rừng sâu núi thẳm bên trong chạy, kia rừng sâu núi thẳm bên trong các loại kỳ độc vô cùng mạnh thu không hết nó số, hơi không cẩn thận chính là tử vong hạ trạng, ngươi yên tâm chúng ta nhất định đưa ngươi thân phận an bài đến rõ ràng bạch bạch. Về phần nói trụ sở cũng là không khó, trong thôn có lâu năm không sửa phòng ở, là trong thôn tuyệt hậu lưu lại, còn có một ít là dọn nhà lưu lại, chúng ta tu tập một phen liền có thể người chú, đến lúc đó liền xem như dàn xếp xuống dưới. Đến lúc đó lại nghĩ cái mưu sinh công việc, việc này liền xem như thành. Về sau hai chúng ta nhà thân như một nhà, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Lý Lao Đa say khước đạo. Một đêm không ngủ, bị tinh sợ Lý Tam Hoa uống đến say khước, sau đó Thôi Ngư ba người thành công lẫn vào trong thôn trang. Ngày thứ hai Lý Lao Đa tìm một gian cũ nát cỏ tranh lư, bắt đầu chào hỏi trong thôn thanh niên trai tráng tu tập, thuận tiện vì Thôi Ngư ba người giới thiệu thân phận, ba người liền xem như tại trong thôn trang nhỏ yên ổn xuống dưới. Trong vòng một ngày, nhà tranh liền đã tu tập hoàn tất, ba người chuyển đến trong nhà tranh. Thôi Ngư đứng ở trong sân, suy tư nên như thế nào lẫn vào trong đại lâm tự. Muốn lẫn vào đại lâm tự, còn cần đại lâm tự chủ động nhận người. Thôi Ngư suy tư nói, muốn đại lâm tự chủ động nhận người, liền muốn trong đại lâm tự xuất hiện giảm quân số tình huống. Chỉ có trong đại lâm tự tạp dịch giảm quân số, mình mới có cơ hội. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, một bên Nhữ Nam chen miệng nói, việc này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. A, ngươi hẳn là có biện pháp tốt. Thôi Ngư hỏi thăm câu. Biện pháp cũng có, chỉ là còn cần đại lâm tự xuất hiện giảm quân số. Nhữ Nam về câu, nếu là không giảm quân số, ta cũng không thể tránh được. Nếu là giảm quân số, có lẽ có mấy phần cơ hội. Nghe nói Nhữ Nam, Thôi Ngư như có điều suy nghĩ, ngươi có gì an bài? Chúng ta liền duy trì không có năng lực duy trì sinh kế dáng vẻ, tại trong thôn chiếm được đồng tình. Một khi đại lâm tự cần tuyển nhận tạp dịch loại hình, đến lúc đó gọi người Lý ra đem chúng ta cho đề cử ra ngoài, chẳng phải là thuận lý thành trương. Nhữ Nam nhìn về phía Thôi Ngư. Là này Lý, việc này không thể nóng nổi, còn cần chậm rãi mưu đồ. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ. Về phần nói nên như thế nào gọi đại lâm tự giảm quân số. Thôi Ngư còn cần cẩn thận an bài một chút, miễn cho xuất hiện sơ hở. Mà lại Thôi Ngư cũng không muốn trở thành đại lâm tự môn đồ, hắn chỉ là muốn lợi dụng một cái tạp dịch thân phận, lẫn vào trong đại lâm tự tìm cơ hội hạ độc thủ mà thôi. Hắn vì sao muốn đem Nhữ Nam cùng Thường gọi tới? Còn không chính là vì tranh thủ người đồng tình, gọi người càng yên tâm hơn. Mang nhà mang người càng có thể bỏ đi người khác hoài nghi, người khác dùng ngươi thời điểm, cũng càng yên tâm. Thời gian ung dung Thôi Ngư đang tìm tiến vào đại lâm tự cơ hội, ngoại giới lại là gió nổi mây phun. Đại Chu quần quận sóng ngầm, nương theo lấy Thái Bình đạo quyết định khởi sự, thiên hạ gió nổi mây phun, vô số chư hầu quyền quý cũng bắt đầu chỉnh binh lệ mã, âm thầm đối với Thái Bình đạo vương viện trợ chi thủ. Đại hoang bên trong bà ngoại mẫu lĩnh một vách núi bên trong thất tinh đèn lúc này ở dãy núi ở giữa lặng lẽ nhóm lửa chiếu sáng đường chu đối rơm dạ đâm thành bút bê nhẹ nhàng cúi đầu, muốn lật đổ Đại Chu, Triệu Tâm Đấu chính là chướng ngại vật, Triệu Tâm Đấu bất tử Đại Chu khí số không dứt. Triệu Tâm Đấu bỏ mình ngày, chính là ta Thái Bình đạo khởi sự thời điểm. Hạo trong kinh thành trấn quỷ trong ti đại nhân, Chí Hồ thống lĩnh không thấy tung tích. Hắn bản mệnh đèn cũng nát. Một đạo tiếng bước chân vội vã vang, đã thấy một vị trấn quỷ ti thị vệ quỳ rạp xuống Chu Lưu dưới chân, thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc. Chí Hồ là trấn quỷ ti đầu não, Chí Hồ ngoài ý muốn nổi lên, đối với toàn bộ trấn quỷ ti đến nói, đều là đả kích lớn. Mà lại Chí Hồ thân là trấn quỷ ti đầu lĩnh một trong, liền cả Chí Hồ đều bị người hại chết, kia trấn quỷ ti còn an toàn sao? Đến lúc đó chỉ sợ lòng người bàng hoàng, khoảng cách lòng người tan cũng liền không xa. Cái gì? Chu Lưu nghe vậy quá sợ hãi, chuyện xảy ra khi nào? Đã có chút thời gian, hay là có người phát giác được Chí Hồ đầu lĩnh bản mệnh đèn bể nát, mới phát giác được không ổn? Thị vệ vội vàng nói câu. Chu Lưu trong ánh mắt kim quang bắn ra đảo qua Thần Châu đại địa, sau một hồi thu hồi ánh mắt, sắc mặt ngưng trọng lên. Quả nhiên là không thấy, không có một chút vết tích, Chí Hồ ngọc bài vỡ tan, cả người sợ là giữ nhiều lành ít. Chu Lưu ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Bản mệnh ngọc bài vỡ vụn mặc dù không có nghĩa là tử vong, nhưng tuyệt đối không có sự tình tốt phát sinh. Mấu chốt là Chí Hồ thi thể đâu? Nhất định phải tìm tới Chí Hồ thi thể. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Tìm tới Chí Hồ thi thể, có lẽ có thể từ thi thể trên dấu vết tìm tới hung thủ sát hại hắn. Nói cho tất cả các huynh đệ, bất luận như thế nào đều muốn đem Chí Hồ thi thể tìm cho ta trở về. Chu Lưu phân phó câu. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, Chu Lưu sắc mặt âm trầm xuống, Đại Lâm tự 18 La Hán thân tử đạo tiêu, bản mệnh ngọc bài vỡ tan, Chí Hồ cũng theo bản mệnh ngọc bài vỡ tan, chẳng lẽ là Chí Hồ cùng 18 La Hán cùng một chỗ ra tay với thần kỳ? Việc này là thần kỳ làm. Chương 776, 6 chữ quang minh gián chương 776, 6 chữ quang minh gián Chu Lưu hoài nghi cũng không phải là không có căn cứ. 18 La Hán bỏ mình, đối với Đại Chu triều đình đến nói, cũng không phải là bí mật. 18 La Hán ra tay với Thôi Ngư, Đại Chu triều đình làm sao lại không phái người âm thầm giám sát đâu? Đại Chu triều đình đương nhiên sẽ phái người giám thị, dù sao thần kỳ bây giờ là Hạo Kinh không ổn định nhất nhân tố. Nhưng kết quả đây, 18 La Hán cùng thần kỳ cùng nhau biến mất, thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện thế gian một dạng. Sau đó đợi đến Đại Lâm tự truyền đến tin tức, nghe nói 18 La Hán bản mệnh ngọc bài vỡ vụn, Chu Lưu liền đã biết, 18 La Hán đã gặp bất trắc, mà thần kỳ sợ là cũng theo đó tiêm ẩn, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Tiêm ẩn trong bóng tối rắn độc mới chí mạng nhất a. Chu Lưu La Hán yếu ớt thở dài, thanh âm bên trong tràn ngập cảm khái. Thần kỳ tiêm ẩn, Đại Chu triều đình không tìm được thần kỳ tung tích, thần kỳ mới là chí mạng nhất. Hắn hoài nghi Chí Hồ biến mất cùng thần kỳ có quan hệ, không chừng chính là thần kỳ ghi hận trong lòng, trực tiếp trả thù chém giết Chí Hồ. Ngay tại Chu Lưu suy tư Chí Hồ hạ lạc thời điểm, đột nhiên một trận tiếng bước chân rồn rập vang, đại nhân, không tốt. Triệu quốc công phủ ra đại sự, bệ hạ triệu ngài vào cung. Chu Lưu suy tư thời điểm, đột nhiên một trận tiếng bước chân rồn rập vang, nương theo lấy thanh âm hốt hoảng nhanh chóng truyền đến. Chu Lưu nghe vậy giật mình, Triệu quốc công xảy ra chuyện. Triệu quốc công thế nhưng là Đại Chu vương thất định hải thần trầm, Triệu quốc công một khi xảy ra chuyện đây chính là đại sự. Triệu quốc công trong phủ phát sinh sự tình, cho tới bây giờ cũng chưa có chuyện nhỏ. Đợi đến Chu Lưu đi tới đại nội thâm cung thời điểm, liền gặp Chu Thiên Tử cao mày. Triệu quốc công sắc mặt Triệu Tâm đấu trắng bệch ngồi ở một bên bàn trà trước, ánh mắt có mấy phần tán loạn. Gặp qua bệ hạ, Chu Lưu đối Chu Thiên Tử cung kính thi lễ. Chu Thiên Tử lúc này đứng tại trước người Triệu Tâm đấu, nhìn xem mê man Triệu Tâm đấu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc. Người kiến thức rộng rãi, mau tới nhìn xem Triệu quốc công đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Từ khi 7 ngày trước Triệu quốc công liền bắt đầu buồn ngủ, tình huống bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, chắc là gặp an toán. Chu Thiên Tử thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc. Triệu Tâm đấu quyền cao chức trọng, liên quan đến Đại Chu hướng an ổn, chính là Đại Chu hướng định hải thần châm, quyết không nhưng có sự tình. Nghe nói Chu Thiên Tử, Chu Lưu bước nhanh về phía trước, đánh giá cẩn thận Triệu Tâm đấu một hồi mới thấp giọng nói, đại vương, Triệu quốc công mất đi hai hồn bốn phách, hồn phách của hắn bị người cho thu đi. Chu Lưu thanh âm bên trong tràn ngập hãi nhiên. Triệu quốc công bực này cường giả, vậy mà cũng sẽ bị người cho thu đi hồn phách, quả thực là gọi người khó có thể tin. Ai có thể ám toán được Triệu quốc công? Muốn cứu chữa Triệu quốc công, liền cần đem Triệu quốc công mất đi hồn phách cho tìm trở về. Đại Chu vương thất cường giả vô số, ngài sao không mời Đại Chu vương trong phòng lao tổ xuất thủ? Đại Chu vương thất có tiên thiên linh bảo, chẳng lẽ không có có thể dùng đến chấn áp hồn phách sao? Chu Lưu hỏi một câu. Đại Chu vương thất lao tổ bây giờ đang lúc bế quan tế luyện tiên thiên linh bảo, chịu không nổi nửa phần quấy nhiễu. Về phần nói lợi dụng tiên thiên linh bảo định trụ Triệu quốc công hồn phách, tiên thiên linh bảo không phải bản năng, tiên thiên linh bảo bất quá là đem một loại nào đó thiên địa pháp tắc lực lượng phát huy đến cực hạn, mà không phải có thể không gì làm không được. Chu Thiên Tử giải thích câu. Đối với chưa từng tiếp xúc qua tiên thiên linh bảo tu sĩ đến nói, tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong tiên thiên linh bảo chính là bản năng, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Chu Lưu mặc dù là trấn quỷ ti đại đầu lĩnh, nhưng cũng không có tiếp xúc tiên thiên linh bảo cơ hội. Cô vương biết ngươi bản sự, có thần bí chi nhãn nhưng giám sát thiên hạ, càng có thể ngược dòng tìm hiểu nhân quả. Ngươi thi triển thần thông, nhìn xem có thể hay không ngược dòng tìm hiểu trên người Triệu quốc công nhân quả, tìm tới kia âm thầm lưu hại loạn thần tặc tử. Ánh mắt Chu Thiên Tử bên trong tràn ngập lãnh khốc. Hắn hiện tại cũng không có cách nào, Triệu quốc công hồn phách liền đột nhiên biến mất, hắn có thể làm sao? Chu Lưu nghe vậy biết được sự tình tầm quan trọng, vội vàng thi triển thần thông, trên trán xúc giác lắc lư, trong chốc lát xúc giác hóa thành 8 cái, kia 8 cái xúc giác bên trên mọc ra lít nha lít nhít con mắt. Từng đạo kim quang từ trong ánh mắt bắn ra, hướng thiên địa bát phương bao phủ quá khứ. Chu Thiên Tử thần sắc hồi hộp nhìn về phía Chu Lưu, sau một hồi Chu Lưu bất đắc dĩ thở dài, hai mắt nhắm lại, đại vương, kia nhân quả vậy mà không cách nào ngược dòng tìm hiểu, chư thiên thời không không có nửa phần đối phương tin tức, xin thứ cho thần bất lực. Chu Lưu cười khổ, hắn có thể làm sao? Con mắt của hắn cũng không phải vạn năng a, không có khả năng trong biển người mênh mông giám sát đến mỗi một cái nhỏ bé nơi hẻo lánh, mà lại hắn có thể cảm nhận được trên người Triệu Quốc Công tại từ nơi sâu xa có một cỗ khủng bố đại nhân quả, vô cùng vô tận đoán khí tại thời không chỗ sâu hội tụ, hướng về trên người Triệu Quốc Công dây dưa mà đến. Kia cỗ đoán khí vô cùng to lớn, hắn ngay cả liếc mắt một cái cũng không dám, sợ ánh mắt của chính mình xúc động nhân quả, từ nơi sâu xa nhân quả ngược dòng tìm hiểu mà đến, trấn áp ở trên người của chính mình. Chu Thiên Tử nghe vậy sắc mặt khó nhìn lên, một đôi mắt nhìn về phía buồn ngủ Triệu Quốc Công, trấn quỷ ti hội tụ trong thiên hạ cường đại nhất thủ đoạn, chẳng lẽ cũng vô pháp hóa giải sao? Lớn Vương Hà không mời Thương Thiên xuất thủ. Chu Lưu trong lòng không hiểu. Đại Chu hướng có Thương Thiên nơi tay, Thương Thiên là trong thiên hạ lực lượng cường đại nhất, chỉ cần Thương Thiên khôi phục, trên đời này còn có chuyện không giải quyết được sao? Chu Thiên Tử nghe vậy lắc đầu, Thương Thiên khôi phục một lần, cần hải lượng năng lượng cung cấp, bởi vì chuyện này kinh động Thương Thiên quá mức không đáng. Thần nghe người ta nói Đại Lâm tự tu luyện linh hồn, giỏi về linh hồn thủ đoạn, đại vương đã không có cách nào, sao không mời Đại Lâm tự xuất thủ? Chu Lưu hỏi một câu. Chu Thiên Tử nghe vậy hơi chút trầm mặc, sau một hồi mới nói, "Tốt, liền từ ngươi xuất thủ, mang lên một món tiên tiên linh bảo, đem Triệu Quốc Công bí mật vận chuyển đến Đại Lâm tự." Vô Danh trong thôn trang nhỏ thôi ngư suy tư như thế nào mới có thể lẫn vào trong Đại Lâm tự, muốn lẫn vào Đại Lâm tự, liền cần trong Đại Lâm tự thiếu người, như thế Đại Lâm tự mới có thể đại quy mô thu lấy ngoại nhân tiến vào chùa miếu bên trong. Trong lòng thôi ngư suy tư. Thôi ngư suy tư thật lâu, mới nghĩ đến duy nhất một cái biện pháp, muốn Đại Lâm tự thiếu người, kia liền đem trong Đại Lâm tự người chơi chết một bộ phận, đến lúc đó tự nhiên mà vậy chỉ còn thiếu người. Thế nhưng là nên như thế nào mới có thể đem ngoài Đại Lâm tự cửa người giết chết một bộ phận đâu? Thế Linh Tiền. Thôi ngư nghĩ tới rồi một nhân vật. Tề Linh Tiền cùng Đại Lâm tự có thâm cừu đại hận, nếu là gọi trước Tề Linh Tiền hướng Đại Lâm tự náo một trận, chơi chết một bộ phận trong Đại Lâm tự người, tựa hồ rất hợp lý sao? Hiện tại mấu chốt là như thế nào tìm kiếm tâm tích của Tề Linh Tiền. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ ngồi ở trong sân, đầu không ngừng chuyển động. Thôi Ngư đang khổ cực nghĩ đối sách, đột nhiên chỉ nghe trong hư không một đạo to rõ kêu to truyền đến, tức ưng từ nơi sâu xa truyền đến một đạo đồ án. Thôi Ngư nhìn thấy bức đồ án kia sau không khỏi sửng sở, chấn quỷ ti đại đầu lĩnh Chu Lưu, Triệu Tâm Đấu, bọn hắn như thế nào đi vào Đại Lâm tự? Triệu Tâm Đấu. Tựa hồ là gặp đinh đầu thất tiễn sách. Trong lòng Thôi Ngư kinh ngạc, rất nhanh liền liên tưởng đến một ít chuyện. Đường Chu động thủ với Triệu Tâm Đấu. Trong lòng Thôi Ngư như có điều suy nghĩ. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được, trên người Triệu Tâm Đấu đã truyền nhiễm tam thi trùng thai chứng. Nghĩ đến cũng là, trấn quỷ ti mặc dù vô cùng to lớn, bên trong không biết có bao nhiêu người, nhưng tam thi trùng truyền bá có thể nói là cấp tốc, so hậu thế vi rút truyền bá còn muốn cấp tốc. Một khi tiến vào người tinh khí thần trong thế giới, liền sẽ nhanh chóng diễn sinh sinh sôi, sau đó đạn sinh ra càng nhiều thai chứng, rơi trên mặt đất, rơi vào trong ao, thậm chí lúc ăn cơm gấp thức ăn sẽ thuận nước bọn truyền bá. Tam thi trùng truyền bá vượt qua tưởng tượng. Bất quá tam thi trùng truyền bá cũng không phải là không có hạn chế, tam thi trùng truyền bá cần thông qua hữu tình chúng sinh ký thác. Nói cách khác, tam thi trùng không thể rời đi nhân thể, tam thi trùng thai trứng cũng không có thể rời đi hữu tình chúng sinh thân thể, một mình tại nước, trên mặt đất tồn tại. Nhưng là tiên thiên con muỗi thai trứng có thể. Tiên thiên con muỗi thai trứng có thể tồn tại ở hết thể trong chất lỏng, mà tam thi trùng thai trứng lại có thể ký sinh tại tiên thiên con muỗi thai trứng bên trong, cả hai hỗ trợ lẫn nhau có thể xương biệt phối. Đương nhiên, tiên thiên con muỗi thai trứng truyền bá mặc dù so tam thi trùng đơn giản nhiều, nhưng là không phải là không có thiếu hụt. Tiên thiên con muỗi thai trứng muốn ấp trứng, nhất định phải tại sinh linh trong máu, hơn nữa còn là phẩm chất cao huyết dịch, ít nhất cũng phải tu luyện thành thần huyết. Hay là dứt khoát chỉ có tại tiên thiên hoàn cảnh bên trong, tiên thiên con muỗi mới có thể phá vỏ mà ra. Nếu như nói Thôi Ngư đem tiên thiên con muỗi thai trứng rơi tại phổ thông trong nước, nếu là không thể trong thời gian nhất định vì tiên thiên con muỗi tìm kiếm được tốc chủ, bởi vì phổ thông nước không cách nào vì tiên thiên con muỗi cung cấp năng lượng, tiên thiên con muỗi thai trứng liền sẽ chết mất. Tại đây cái hậu thiên thế giới, tiên thiên con muỗi muốn sinh sôi truyền bá, nhưng cũng không là bình thường khó khăn. Hậu thiên hoàn cảnh căn bản cũng không thích hợp tiên thiên sinh linh sinh tồn, chớ nói chi là ấp trứng ra chưa xuất thế tiên thiên thai trứng. Bất quá con muỗi loại hình đối với hoàn cảnh yêu cầu so những cái nào cao đẳng tiên thiên thần linh yêu cầu quá thấp, cho nên liền xem như hiện nay thiên địa ở giữa linh khí suy yếu, tiên thiên linh khí vô tùng, tiên thiên con muỗi cũng vẫn như cũ có cơ hội ấp trứng ra. Huống chi Thôi Ngư có mình kiến mục, có thuộc về mình tiểu thế giới, cũng sẽ không thiếu khuyết tiên thiên chi khí. Tiên thiên con muỗi thai trứng tại bình thường trong hoàn cảnh, nếu như một canh giờ không có tiến vào sinh linh thể nội, lấy sinh linh sinh mệnh lực cung cấp nuôi dưỡng, liền sẽ tiên thiên chi khí tan hết, chết từ trong thai. Mà tiên thiên con muỗi bởi vì tính độc đáo, có thể đem sinh linh huyết dịch thay thế tiên thiên chi khí, khiến cho tiên thiên con muỗi đối với tiên thiên chi khí nhu cầu không có cao như vậy. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lưu chuyển, những người này đều hội tụ tại Đại Lâm tự, cần làm chuyện gì? Đáng tiếc, cách quá xa, tức ứng mặc dù ánh mắt sắc bén, cũng thấy không rõ đối phương cầu hình. Thôi Ngư suy tư như thế nào vì Đại Lâm tự chế tạo kiếp nạn, đồng thời trong lòng cũng tại hiếu kỳ, Đại Lâm tự có thể không thể phá giải đinh đầu thất tiễn sách. Tại sự cảm nhận của Thôi Ngư bên trong, đinh đầu thất tiễn sách là vô giải. Trong Đại Lâm tự Phương Trượng Bảo đang hòa thượng tự mình đi ra pháp giới, đi tới ngoài Đại Lâm tự trong viện, nhìn xem lâm vào trong mê ngủ Triệu Quốc Công, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc. Chu Lưu một đôi mắt nhìn chằm chằm lão hòa thượng, đại sư, Đại Lâm tự Phật pháp dành nhất về linh hồn tu luyện, không biết có thể nhìn ra mấy phần môn đạo. Bảo đang hòa thượng nghe vậy trong đôi mắt một sợi hỏa diễm lấp lóe, ánh mắt tựa hồ thấu xuyên thiên địa, xem khắp bát phương có thể nhìn thấy trong cơ thể Triệu Quốc Công hết thể biến hóa. Nhìn xem mê man Triệu Tâm Đấu, Bảo Đăng Hòa Thượng con ngươi co rụt lại, trong đầu đống nhiên nhảy nhót ra một cái tử, đinh đầu thất tiễn sách. Nghĩ đến kia tà môn thủ đoạn, Bảo Đăng Hòa Thượng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kính sợ, chẳng lẽ nói lại có người nắm giữ đinh đầu thất tiễn sách? hoặc nói Ô Sảo Thiền Sư phục sinh. Chỉ cần là biết được đinh đầu thất tiễn sách, liền không có không kính sợ. Đại La thần tiên cũng có thể trấn sát vô thượng thủ đoạn a. Về phần nói Bảo Đăng hòa thượng vì sao có thể nhận ra đinh đầu thất tiễn sách môn thần thông này? Nguyên nhân có hai. Một, Đại Lâm tự có thái cổ linh sơn bí cảnh, tự nhiên có thái cổ truyền thừa. Thứ hai, Bảo Đăng hòa thượng bản thân lai lịch cũng không phải tầm thường. Đại sư nhưng từng nhìn ra môn đạo. Nhìn thấy Bảo Đăng hòa thượng sắc mặt biến, Chu Lưu vội vàng mở miệng hỏi thăm. Nếu như lão tăng không có nhìn lầm, trong Triệu Quốc công chính là trong truyền thuyết đinh đầu thất tiễn sách. Bảo Đăng hơi chút trầm ngâm sau, quyết định nói rõ sự thật. Đinh đầu thất tiễn sách, đây là cỡ nào thủ đoạn? Chu Lưu vội vàng truy vấn câu. Lão hòa thượng nghe vậy đối Chu Lưu giải thích nói, đinh đầu thất tiễn sách chính là giữa thiên địa nhất là ác độc thủ đoạn thần thông, có thể bái đi người tam hồn thất phách, âm thầm đem người chém giết, gọi người chết bởi trong lúc bất chi bất giác. Sau đó chính là đem đinh đầu thất tiễn sách tinh tế giải thích một lần. Chu Lưu nghe vậy quá sợ hãi, trên đời lại có như thế ác độc thần thông. Lão hòa thượng thở dài một hơi, ai biết được, có trời mới biết môn này tà ác tới cực điểm thần thông là ai sáng tạo ra đến. Đại sư nếu biết đinh đầu thất tiễn sách xuất xứ, lẽ ra biết nên như thế nào hóa giải này thần thông. Chu Lưu vội vàng truy vấn. Hóa giải cũng là đơn giản, chỉ cần tìm tới đối phương dựng tế đàn, sau đó đem người bù nhìn cho cấp đi, liền có thể thi triển thần thông phục sinh Triệu Quốc công. Nhưng bây giờ khó khăn nhất là đối phương không biết được ở nơi nào dựng tế đàn, chúng ta căn bản cũng không biết đối phương giấu ở nơi nào. Lao hòa thượng mày nhắc lại. Ngắn ngủi mười mấy ngày, muốn tại biển người mênh mông tìm tới ám hại Triệu Quốc công hung thủ, tìm tới đối phương dựng tế đàn, không khác mò kim đáy biển. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Đại Chu không thành? Chu Lưu ánh mắt bên trong tràn đầy bi ai. Bảo Đăng hòa thượng lắc đầu, Chu Thiên Tử thu hoạch được 12 kiện tiên thiên linh bảo, Đại Chu khí số chính là thời kỳ cường thịnh, ai có thể đối kháng Đại Chu khí số? Dưới mắt mặc dù có chút bấp bênh chi tượng, nhưng cũng bất quá là tiểu phong mưa mà thôi. Triệu Quốc công đã đi tới ta Đại Lâm tự, có thể nói là mệnh không có đến tuyệt lộ. Bảo Đăng hòa thượng cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Lưu, ta mặc dù tìm không thấy đối phương tế đàn, nhưng bây giờ lại có thể trước lợi dụng Đại Lâm tự chí bảo, trấn áp lại Triệu Quốc công còn lại một phách, đến lúc đó đại nhân lại đi tìm kiếm cũng không muộn. Chỉ cần đại nhân có thể tìm tới Triệu Quốc công một phách, lại phục sinh Triệu Quốc công có thể nói dễ như trở bàn tay. Đại sư có thủ đoạn trấn áp hồn phách. Chu Lưu nghe vậy vui mừng quá đỗi. Cần biết hồn phách nguyên thần huyền diệu nhất, liền xem như Đại Chu Vương thất cũng chưa có trấn áp thủ đoạn. Ta Đại Lâm tự có một món chí bảo, gọi là sáu chữ Quang Minh Gián, đủ để trấn áp lại Triệu Quốc công hồn phách, mặc dù không thể hóa giải đối phương thủ đoạn, nhưng là có thể ngăn chặn không còn chuyển biến xấu. Đợt, các minh đệ, các đại lao, có thể hay không cầu một cầu đặt mua a? Ô ô ô, van cầu, hài tử muốn bị đói, mau cứu hài tử đi, cho hài tử một miếng cơm ăn đi. Chương 777, lẫn vào Đại Lâm tự. Chương 777, lẫn vào Đại Lâm tự. Đại Lâm tự phương trượng Bảo Đăng hòa thượng đối hư không xa xa cúi đầu, đệ tử Bảo Đăng cung thỉnh lục tự chân môn gián. Nương theo lấy Bảo Đăng lời nói rơi xuống, linh sơn trong thánh cảnh một đạo lưu quang bay ra, vượt qua chân trời mà đến, gián trên thân Triệu Quốc công. Có này lục tự chân môn gián chân áp, Triệu Quốc công mệnh xem như tạm thời bảo trụ, sau đó đại nhân còn muốn tìm kiếm đối phương thi triển nguyên rủa tế đàn, như thế mới có thể triệt để hóa giải nguy cơ, đem Triệu Quốc công cứu sống. Bảo Đăng hòa thượng đối Chu Lưu nói câu: Đại Lâm tự quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Lưu tán thưởng một tiếng, đang muốn lại hỏi thăm càng nhiều liên quan tới lục tự chân ngôn gián sự tình, đột nhiên liền nghe hư không truyền đến một đạo gầm thét: Đại Lâm tự hòa thượng, giao ra sinh tử bạc cùng Phật tổ xá lợi, lao tổ ta tha các ngươi một mạng. Thế linh thiền. Bảo Đăng hòa thượng nghe trong hư không quát lớn, không khỏi con ngươi co rụt lại. Nơi xa trong thôn trang nhỏ, Thôi Ngư ngay tại suy tính như thế nào lẫn vào Đại Lâm tự, hoặc là trực tiếp đối với Đại Lâm tự tạo thành thái ách, khiến cho Đại Lâm tự xuất hiện giảm quân số. Nhưng ai hiểu được đột nhiên nơi xa truyền đến một cỗ năng lượng ba độ khủng bố, liền cả trên bầu trời xa xa giám thị Đại Lâm tự hùng ưng đều bị kia cỗ năng lượng kinh khủng thủy triều hất bay ra ngoài. Thôi Ngư vốn còn nghĩ làm sao lẫn vào Đại Lâm tự, hiện tại cũng không dùng hắn lại mưu đồ, cơ hội liền đã đến. Thôi Ngư cơ hội đúng là đến. Tế Linh Tiền cùng Đại Lâm tự cao thủ tranh đấu nửa ngày, khủng bố uy áp lưu chuyển, Phật quang sen lẫn ở giữa, còn có Chu Lưu cùng chân vo núi cao thủ tương trợ. Sau đó thiên địa ở giữa lục tự chân luôn lưu chuyển, đột nhiên một đạo kim bát bay ra, sau đó hết thể liền đều khôi phục bình tĩnh. Thôi Ngư đứng tại trong sân nhỏ, một đôi mắt nhìn về phía Đại Lâm tự, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thận trọng. Ba kiện tiên tiên linh bảo, ba kiện tiên tiên linh bảo. Như Nam nghe nói thanh âm, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Một trận chiến này điều động ba kiện tiên tiên linh bảo, lúc nào tiên tiên linh bảo thành đại cải trắng, tựa hồ tùy ý có thể thấy một dạng. Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn đầy không hiểu. Tiên tiên linh bảo nhiều chân quỷ à, trước kia mấy ngàn năm cũng không thấy một món, làm sao gần nhất cùng rau cải trắng một dạng khắp nơi có thể thấy được? Kỳ thật nghĩ đến cũng bình thường. Chu Lưu mang theo một món tiên tiên linh bảo, Đại Lâm tự xuất ra một món tiên tiên linh bảo, cái này rất bình thường đi. Về phần nói thứ ba kiện tiên tiên linh bảo, có lẽ đến từ chân vo núi, hoặc là Đại Lâm tự kiện thứ hai tiên tiên linh bảo, hoặc là Tề Linh Tiền vốn có tiên tiên linh bảo. Tề Linh Tiền tìm Đại Lâm tự phiền phức là vì cướp đoạt sinh tử bạc. Trước kia Tề Linh Tiền vì thoát khỏi sinh tử bạc trói buộc, thế nhưng là không ít hao tốn sức lực tính toán ta, hiện tại còn muốn tìm sinh tử bạc làm gì? Trong lòng Thôi Ngư như có điều suy nghĩ. Sinh tử bạc uy lực không thể nghi ngờ, năm đó thánh nhân cũng là gặp sinh tử bạc trọng thương, trừ phi tiếp dẫn thánh nhân dùng mệnh trọng thương sinh tử bạc, sau đó lại lợi dụng thánh đạo chi lực hội tụ vì lục tự chân ngôn gián, đem sinh tử bạc chế trụ, chỉ sợ sinh tử bạc đến nay còn tại rào sát hồng hoang thế giới cường giả đâu. Thôi Ngư nhìn về phía nhà mình thế giới tinh thần bên trong sinh tử bạc, Thôi Ngư từ khi cướp sức mạnh của sinh tử bạc, thu hoạch được sinh tử đạo quả về sau, đối với sinh tử bạc cũng có mấy phần áp chế lực lượng. Ta sinh tử đạo quả chính là sinh tử đại đạo trung cực diễn hóa, là hết thể sinh cùng tử điểm xuất phát cùng điểm cuối, cái này sinh tử bạc cũng là sinh tử đại đạo thai nén hạ sản phẩm. Chỉ là sinh tử bạc trải qua quỷ dị biến hóa, tựa hồ đã vượt qua sinh tử đại đạo bên ngoài, phát sinh một loại nào đó chưa rõ biến hóa. Mỗi lần ta muốn điều động sức mạnh của sinh tử bạc lúc, đều sẽ có một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Trong lòng Thôi Ngư niệm động, sinh tử bạc bị nó cầm trong tay, quan sát tỉ mỉ sau một hồi, lại đem sinh tử bạc thu vào. Hắn cảm thấy sinh tử bạc cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, ngày thứ hai thiên tài sáng, liền nghe Lý Tam Đoa dắt cuống họng ở ngoài cửa hô câu: "Đại ca, đại hỷ sự, đại hỷ sự a, ra sao việc vui?" Thôi Ngư đẩy ra cửa đi ra ngoài, liền gặp Lý Tam Đoa thở hổn hển nói: "Đại ca, ngươi không dùng lại vì sinh kế phát sầu. Đại Lâm Tự bên kia truyền đến tin tức, nói là muốn tuyển chọn một nhóm tay chân lanh lẹ thanh niên, đi trong Đại Lâm Tự làm đứa ở, chúng ta cùng đi Đại Lâm Tự, đến lúc đó trở thành Đại Lâm Tự đứa ở, sẽ còn vì cuộc sống phát sầu sao? Ta đều nghe ngóng tốt lắm, đi Đại Lâm Tự sau, một tháng hai lượt bạc, bao ăn bao ở, duy nhất tệ nạn chính là một năm mới có thể trở về một lần, ngày bình thường ở tại trong Đại Lâm Tự, không cho phép tùy tiện ra vào." Thôi Ngư nghe vậy con mắt lóe sáng, phía bên mình mới mệt nhọc, bên kia sẽ đưa đến gối đầu. Lại có loại chuyện tốt này, chúng ta lúc nào lên đường? Thôi Ngư hỏi một câu, trên mặt giả vờ như vui mừng quá đỗi hỏi một câu. Hiện tại liền lên đường đi, cũng không biết Đại Lâm Tự tuyển nhận bao nhiêu sai dịch, vạn nhất đi đã muộn bị người cho đọc trước, đó mới là phiền phức đâu. Đại Lâm Tự tiền lương cao, hơn nữa còn quản ba bữa cơm dùng chân, nơi nào có loại này chuyện tốt. Thời đại này sống không nổi nhiều người, hai người nếu là hành động chậm một chút, chỉ sợ là cũng bị người đem sinh ý cướp đi. Thôi Ngư cùng thượng, Nhữ Nam lên tiếng chào, liền theo Lý Tam Đoa vội vã rời đi, chạy thẳng Đại Lâm Tự. Ngoài Đại Lâm Tự cửa vẫn như cũ, liền xem như kinh lịch trước đó một trận đại chiến, cũng không có đem Đại Lâm Tự phá hủy. Trong lòng Thôi Ngư kỳ thật thật tò mò, loại kia khủng bố uy năng bạo phát đi ra, trong Đại Lâm Tự người đều đã chết không ít, vì sao Đại Lâm Tự kiến trúc vẫn như cũ như lúc ban đầu? Thẳng đến Thôi Ngư nhìn thấy có Đại Lâm Tự tăng nhân mi tâm mở ra một đạo mắt dọc, kia mắt dọc bên trong bắn ra một đạo quang mang bao phủ tại phế tích bên trên, liền gặp kia phế tích giống như đảo ngược thời gian một dạng, vậy mà bắt đầu tự động gây dựng lại quý vị, không bao lâu vậy mà hình thành một tòa lầu cát. Thiên nhãn. Thôi Ngư nhìn thấy Đại Lâm Tự tăng nhân trong mi tâm mắt dọc, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Thiên nhãn tổng cộng chia làm ngũ đẳng, đệ nhất đẳng là mắt thường, thấy vật có thể rõ ràng hơn. Cái thứ hai cấp bậc là thiên nhãn, có thể nội thị thể nội, có thể giao thị, hơi xem, thấu thị. Thứ ba đẳng cấp chính là tuệ nhãn, nhưng nhìn quá khứ tương lai, có thể từ nhiều cái góc độ quan sát cùng một vật. Thứ bốn đẳng cấp chính là pháp nhãn, có thể nhìn thấu sự tình bản chất, cải biến vật thể thời không địa vị. Cái thứ năm đẳng cấp chính là phật nhãn, đã có thể can thiệp thiên đạo vận chuyển. Thôi Ngư nhìn xem kia từng tòa phế tích không ngừng đảo ngược thời gian nặng như tổ, con ngươi không khỏi co rụt lại, như thế thủ đoạn liền xem như kim sắc cảnh giới cường giả gặp phải, cũng sẽ đau đầu vạn phần đi. Đại Lâm Tự tăng nhân bày ra tốt cái bàn, ngồi ở trước cổng chính bắt đầu phê duyệt đến đây gia nhập xung quanh thôn trang nông phu. Thôi Ngư cùng Lý Tam Hoa đến thời điểm vẫn còn có chút chậm, lúc này trước cổng chính đã xếp lên đội ngũ thật dài. Đại Lâm Tự tăng nhân không ngừng hỏi thăm từng cái nông phu, khi thì lắc đầu gọi người trở về, khi thì gật đầu đem người lĩnh nhập trong Đại Lâm Tự. Đại Lâm Tự tăng nhân thẩm tra rất nhanh, không bao lâu liền đã đến phiên Thôi Ngư cùng Lý Tam Hoa. Phụ trách tuyển nhận tạp dịch chính là một cái thân thể mượt mà trung niên hòa thượng, một đôi mắt rất lớn, con ngươi hoàn toàn bị hào quang màu vàng nóng chiếm lĩnh. Thôi Ngư cùng trên Lý Tam Hoa trước, tất cung tất kính đứng tại đại hòa thượng trước mặt, cung kính thi lễ một cái, gặp qua đại pháp sư. Thôi Ngư khỏe mắt liếc qua nhìn thấy đại hòa thượng trong con mắt kim hoàng sắc, trong lòng có suy đoán, người này tu luyện đồng thuật, hơn nữa còn không là bình thường đồng thuật. Tính danh. Đại hòa thượng thanh âm ôn nhuận, con ngươi màu vàng nóng bên trong tựa hồ có một vị vô thượng Phật Đà ngồi ngay ngắn, một cỗ không hiểu khí tức hướng hai người bao phủ xuống, tại cỗ khí tức kia phía dưới, Thôi Ngư chỉ cảm thấy nhà mình linh hồn tựa hồ nhận thẩm thấu, trong lòng vậy mà lóe ra một loại muốn nói thẳng nói thật xúc động. Thôi Ngư há miệng liền muốn nói ra nói thật, nhưng lập tức đã bị nhà mình khổng lồ nguyên thần cho chấn đè ép xuống. Tiểu tử Nhậm Đại Hổ, gia trụ chỗ nào? Tổ tiên phương nào nhân sĩ? Hòa thượng thanh âm ôn nhuận, cố khí tức kia không ngừng thẩm thấu Thôi Ngư linh hồn, gọi trong lòng Thôi Ngư dâng lên một cỗ hướng đối phương thổ lộ tiếng lòng xúc động cảm giác. Thật giống như trước mắt hòa thượng là mình người thân nhất người. Tiểu tử gia trụ Lý Gia Thôn, tổ tiên cũng là Lý Gia Thôn nhân sĩ. Thôi Ngư vội vàng nói, trả lời cấp tốc không chút do dự. Nghe nói Thôi Ngư đời đời kiếp kiếp đều là Lý Gia Thôn nhân, hòa thượng hài lòng gật đầu, biểu hiện trên mặt càng thêm ôn hòa. Nhưng từng tu luyện qua, hiểu mấy tay tổ truyền thô thiện công phu quyền cước. Thôi Ngư về câu, nhập ta Đại Lâm Tự cần làm chuyện gì? Hòa thượng lại hỏi câu, tiểu nhân trong nhà thiếu tiền, nghĩ đến Đại Lâm Tự kiếm miếng cơm ăn, kiếm chút tiền hoa hoa, dễ nuôi trong nhà già trẻ. Thôi Ngư vội vàng nói. Hòa thượng nghe vậy gật gật đầu, trên giấy phát hỏa một bút, thân gia trong sạch, có thể dùng. Nhưng có cái gì kỹ năng đặc thù? Hòa thượng lại hỏi câu. Thôi Ngư hơi chút trầm ngâm, sau đó mới cờ khảo đạo, tiểu nhân cũng không biết có bản lĩnh gì, trước kia chỉ là ở trong núi đi săn, không biết được có tính không bản sự. Hòa thượng nghe vậy không để ý đến Thôi Ngư, mà là cúi đầu xuống lại tại giấy cứng cắn câu xiết một bút, thể cốt cường tráng, có thể đi kho củi. Sau đó đối Thôi Ngư đạo, Nhậm Đại Hổ đúng không? Ngươi bây giờ trúng tuyển, ngày sau nhập kho củi, làm một cái trẻ tuổi đầu bếp. Mỗi tháng hai lượt bạc, một năm chỉ có thể về nhà thăm người thân một lần, thời gian còn lại đều muốn lưu tại trong Đại Lâm Tự, ngươi khả năng tiếp nhận. Thôi Ngư nghe vậy nhìn một chút nhà mình thân thể tấm, đúng là thích hợp đốn tuổi. Bất quá hắn muốn cũng không phải đốn tuổi công việc. Phật ra, tiểu nhân muốn đi đồ ăn đường làm việc vặt, không biết có thể hay không. Thôi Ngư lấy lòng hỏi một câu. Hòa thượng kia nghe vậy chẳng những không có tức giận, ngược lại là cười cười, ngươi cái thằng này ngược lại là cơ linh, như đi đồ ăn đường, đến lúc đó chùa miếu bên trong ăn ngon không tất cả đều là muốn từ ngươi ăn trước. Trước tế điện ngươi ngũ tạng, gọi Phật ra ăn cơm thừa của ngươi, tiểu tử ngươi đầu óc thật đúng là linh quang. Tất cả tạp dịch bên trong, liền đồ ăn đường tạp dịch chất béo đủ nhất. Bất quá đồ ăn đường trọng địa, cũng không phải một mình ngươi thôn phu có thể vào, ngươi vẫn là thu hồi tiểu tâm tư đi. Đại hòa thượng cười híp mắt nói, đi một bên chờ lấy. Thôi Ngư nghe vậy cũng không lại dây dưa, đã có thể lẫn vào đại lâm tự, chẳng lẽ còn không thể lẫn vào đồ ăn đường sao? Chỉ cần gọi mình tiến vào đại lâm tự, đến lúc đó mình hạ độc còn nhiều cơ hội. Thôi Ngư thông qua tuyển chọn không bao lâu, Lý Tam Hoa cũng vui mừng hớn hở chạy tới, đối Thôi Ngư đạo, đại ca, ta cũng thông qua khảo hạch, chúng ta về sau liền có thể tại trong đại lâm tự được sống cuộc sống tốt. Thôi Ngư vỗ bả vai Lý Tam Hoa một cái, ngươi yên tâm tốt lắm, về sau ngày tốt lành thế nhưng là nhiều nữa đâu. Tiến vào đại lâm tự, chẳng lẽ còn sợ ăn không đủ no sao? Thôi Ngư cười tủm tỉm vỗ Lý Tam Hoa bả vai. Trên thực tế lẫn vào đại lâm tự quá trình, so Thôi Ngư trong tưởng tượng muốn đơn giản hơn nhiều. Đại lâm tự tăng nhân chỉ là lợi dụng thần thông chi lực thẩm tra một phen, sau đó lại điều động người đi các nơi thôn trang xác minh hộ tịch tình huống, sau đó sự tình liền quá quan. Lý gia thôn trưởng lúc này cải biến dung mạo, hóa thành một cái hơn 40 tuổi nông phu, chọn đòn gánh ở trong núi đi tới. Đột nhiên đầu thôn một trận Phật quang lấp lóe, đã thấy một thanh niên nam tử xuất hiện tại cửa thôn. Nhìn xem thưởng bóng lưng, thanh niên nam tử la lên một tiếng, vị đại thúc này, còn mời dừng bước. Thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng, thưởng bước chân lập tức dừng lại, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn về phía kia kêu gọi thanh niên, ngươi là người phương nào? Vị đại thúc này mời, tại hạ là đến đây thăm người thân, không biết Nhậm đại hổ phải chăng tại trong thôn. Thanh niên đối thưởng nói câu. Thưởng nhìn như tâm thần mờ mịt, nhưng trong lòng thanh minh rất, nghe vậy âm thầm đạo, công tử an bài quả nhiên kín đáo, đại lâm tự tăng nhân thế mà coi là thật đến xác minh tình huống. Ngươi nói là Nhậm đại hổ a, liền ở trong thôn đâu? Ngươi hướng trong làng đi, nhìn thấy kia căn thứ ba cỏ tranh lư, chính là nhà bọn hắn. Thưởng về câu, liền muốn quay người rời đi. Đại thúc con đã. Nhậm đại hổ lại hô câu. Thường bước chân dừng lại, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng mờ mịt, ngươi còn có chuyện gì? Kia Nhậm đại hổ thế nhưng là tổ tông đều tại trong thôn trang nhỏ sao? Hoa thượng lại mở miệng hỏi một câu. Thường vừa muốn há miệng trả lời, chợt trong lòng run một phát giác được trong lời nói cả bẫy, thế là bất động thanh sắc đạo, cũng không biết kia Nhậm gia là kia thế hệ chuyển đến, ta chỉ là nghe ta thái gia gia nói, hắn trước kia cùng Nhậm gia lão gia tử từng có cứu mạng ân tình. Nghĩ đến cũng là đời đời kiếp kiếp cư ngụ ở nơi này. Đại Lâm tự tăng nhân nghe vậy hài lòng gật đầu, túi đầu xác minh một phen trong tay văn thư, xác nhận không sai sau lại hỏi câu, ngươi cũng đã biết Lý Tam Hoa. Đại Lâm tự ngoại sơn môn hơn 50 vị thanh trạng sắc mặt mờ mịt đứng tại ngoại sơn môn lúc này kia phụ trách khảo hạch hòa thượng cười híp mắt nói, tiểu tăng viên thông, phụ trách trong Đại Lâm tự tạp dịch sự tình, các ngươi ngày sau chính là thủ hạ của ta, nghe theo ta phân công. Gặp qua viên thông đại sư, các vị thôn phu lao nhau hô câu. Viên thông hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục nói, điều kiện đều cùng các ngươi nói qua, toàn tất cả đi theo ta đi. Viên thông dẫn đầu tám tiểu sa di, dẫn lĩnh đám người tiến vào trong Đại Lâm tự. Bất quá tiến vào Đại Lâm tự quy củ, cùng Thôi Ngư trong tưởng tượng không giống. Viên thông đầu tiên là đem mọi người dẫn tới một tòa trước đại điện bên trong từng cái thùng gỗ nóng hôi hổi. Nhập ta Đại Lâm tự quy định thứ nhất chính là cần quần áo sạch sẽ, thân thể không được có dơ bẩn, mùi vị khác thường, các ngươi từng bước thùng gỗ, trước đem mình cho rửa sạch sẽ, trở ra thấy ta. Viên thông phân phó câu. Thôi Ngư theo đám người đi vào trong phòng, đi tới trước thùng gỗ, đã nghe đến cỏ cây mùi thơm nức mũi mà đến, đủ loại cỏ cây thiên nhiên thanh hương tại giữa mũi miệng lượn lờ. Thôi Ngư cởi quần áo, không nói hai lời trực tiếp cất bước đi vào trong thùng gỗ, trong lòng âm thầm đạo, cái này Đại Lâm tự cuối cùng là trà trộn vào đến.